Chương 1, Hãn Phỉ Ổ bắt đầu Thanh Dương Trấn. Thanh Dương Sơn. Trong núi sâu, một tòa đơn sơ sơn trại ở chỗ này. Trong sơn trại, một tên tuổi trẻ tuấn giật thiếu niên, xem ra chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, một mặt sinh không thể yêu, trong tay dẫn theo hai thanh dao phay ngay tại chặt thịt. Hắn gọi Lương Trạch, chính là một tên xuyên việt giả. Chặt chặt chặt. Loảng xoảng. Thời gian này cái gì là cái đầu a? Sư tôn, trại trong kia chút hãn phỉ đều xuống núi cướp bóc đi, chúng ta thừa cơ chuẩn mất a. Lương Trạch đưa trong tay dao phay quan ra, quay người đối với một tên đang nằm tại trên ghế trúc lười biếng lão giả, nhỏ giọng nói. Tên lão giả này chính là Lương Trạch sư phụ, tên là Âm Nha lão nhân. Âm Nha lão nhân nghiêng người, gãi gãi cái mông, thua tay nói, ai nha, ngoan đồ nhi, đi cái gì nha đi. Nơi này bao ăn bao ở tốt bao nhiêu a? Đợi tại trại bên trong cũng an toàn. Ngoan, nghe lời, an tâm cùng vi sư đợi ở chỗ này. Lương Trạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy, cảm tình hắn cái này tiện nghi sư tôn đã triệt để bại nát. Có lúc hắn thật vô cùng muốn báo quan, nhưng báo quan sau cũng không biết nói chút cái gì. Nhớ tới hắn cái này không đáng tin cậy sư tôn, Lương Trạch thì không còn gì để nói. Nhân gia xuyên việt cái nào không phải cuồng nắm nổ bánh trời, đến hắn một xuyên việt qua đến, liền trực tiếp tại trong đống người chết. Càng làm cho Lương Trạch im lặng là, hắn xuyên việt qua đến thời điểm, trực tiếp xuyên việt đến một cái 5-6 tuổi hài tử trong thân thể. Thoáng qua một cái đến, hắn thì phụ mẫu đều mất, nhưng là không xe không nhà. May mắn, năm đó hắn gặp phải đi ngang qua Âm Nha lão nhân, bị Âm Nha nhận lấy làm đồ đệ. Không phải vậy hắn lấy năm đó đứa bé kia thân thể, ở cái này nguy hiểm thế giới, sớm cũng không biết đầu thai mấy lần. Mười mấy năm qua, Lương Trạch cũng dần dần hiểu rõ cái này thế giới. Đây là một cái võ đạo trí thượng thế giới, cũng là một cái mạnh được yếu thua thế giới, càng là một cái cường giả vi tôn thế giới. Lương Trạch rất may mắn, tuy nhiên sư tôn của hắn vô cùng không đáng tin cậy, cũng không có gì bản sự, mang theo hắn hành tẩu giang hồ, một đường hãm hại lừa gạt. Nhưng sư tôn của hắn chưa từng có để hắn bị qua bị quất, một đường đem hắn nuôi lớn thành người. Bởi vậy, Lương Trạch một mực rất cảm ơn hắn cái này tiện nghi sư tôn. Dù là bây giờ bất hạnh bị hãn phỉ cướp lên núi, hai sư đồ bị ép trở thành hãn phỉ bên trong một viên. Nhưng Lương Trạch chưa bao giờ nghĩ đến vứt bỏ sư tôn của hắn. Bây giờ thừa dịp hãn phỉ nhóm xuống núi cướp bóc, muốn chạy trốn đều không quên sư tôn của hắn. Chỉ là để Lương Trạch im lặng là, hắn sư tôn lộ ra nhưng đã ỷ lại vào cuộc sống ở nơi này, triệt triệt để bại nát. Đinh. Vô hạn đánh dấu hệ thống, ngay tại chói chặt bên trong. Đinh. Chói chặt hoàn thành, ký chủ Lương Trạch. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được bản hệ thống. Ký chủ ngồi tại Thanh Phong trại trại chủ bảo tọa 5 phút đồng hồ đánh dấu thành công, thu hoạch được hệ thống đánh dấu khen thưởng. Đang lúc Lương Trạch muốn lần nữa khuyên hắn sư tôn chuẩn mất lúc, trong đầu đột nhiên truyền đến một trận hệ thống tiếng nhắc nhở. Lương Trạch đầu tiên là sửng sở, kịp phản ứng về sau, cả người lệ nóng doanh trọng. Nó đến rồi. Hệ thống mang theo phúc lợi đi đến rồi. Hắn đã chờ vài chục năm, xuyên việt giả bàn tay vàng rốt cục bị hắn chờ đến. Ha ha ha. Cái này rốt cục cái kia ta trở thành Long Ngạo Thiên. Thế giới các cường giả, chuẩn bị run rẩy đi. Sư tôn. Lương Trạch hai tay cắm bờ eo thon, ngửa mặt lên trời ngăn không được cười ha hả, nói tự kỳ lời kịch. Thế mà quay người, hắn lại phát hiện thời khắc này Âm Nha, zzzz. Chết để ngủ thiếp đi. Nhìn lấy ngủ say Âm Nha, Lương Trạch khỏe miệng lần nữa hơi hơi run rẩy. Lập tức không tiếp tục để ý hắn cái này không đáng tin cậy sư tôn, ý thức tiến vào hệ thống bên trong. Khi thấy hệ thống muốn hắn ngồi ở cái này sơn trại trại chủ trên bảo tọa, mà lại muốn ngồi lên 5 phút đồng hồ mới có thể tính toán đánh dấu thành công, Lương Trạch mặt trong nháy mắt thì xanh rồi. Lương Trạch, cái kia sơn trại chủ thế nhưng là cái giết người không chớp mắt ăn người không thả mối ngoan nhân a. Nếu như bị hắn bắt được, ta chẳng phải là muốn ngọn cụ tỏi. Lương Trạch nhịn không được cười khổ một tiếng. Nhưng nghĩ đến hôm nay người trại chủ kia xuất lĩnh tất cả hãn phỉ xuống núi cướp bóc đi, trong thời gian ngắn nên cái kia sẽ không trở lại nhanh như vậy, lúc này cắn răng một cái, liều mạng. Không vào hang cọp làm sao bắt được con. Sóng gió càng lớn cá càng quý. Cùng lắm thì đời sau chú ý một chút chính là. Lương Trạch làm ra hắn đi vào cái này thế giới to gan nhất một cái quyết định. Thừa dịp hắn sư tôn ngủ say, chạy bên trong bốn bề vắng lặng, lén lén lút lút rời đi nhà bếp. Chạy đại sảnh mà đi. Đi vào trại trong đại sảnh, Lương Trạch gặp đại sảnh quả nhiên như hắn sở liệu như vậy, không có hãn phỉ trông coi. Lưu lại thủ trại hãn phỉ đều tại trại ngoại trạm cương vị, vừa mới hắn trộm mò tới thời điểm, còn cố ý đi nhìn một cái. Sau đó, Lương Trạch nhìn lấy chủ tọa phía trên tấm kia dùng nhanh trúc biên chế mà thành trại chủ bảo tọa lộ ra miệng méo chiến thần giống như nụ cười. Lương Trạch đánh bạo đi lên, đặt mông ngồi xuống. Trại chủ bảo tọa kết rung động, tựa như tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Giờ phút này, Lương Trạch thần sắc khẩn trương không thôi, thời khắc chú ý đến đại sảnh động tĩnh chung quanh, sợ lúc này những cái kia hãn phỉ nhóm sẽ trở về. Tâm lý không ngừng mà khẩn trương cầu nguyện, đừng trở về á, đừng trở về á. Van cầu toàn bộ các ngươi tử dưới chân núi đi. Thái thượng lão quân, Ngọc Hoàng đại đế, Vương mẫu nương nương phù hộ. Giờ khắc này, Lương Trạch cảm giác cái này 5 phút đồng hồ thời gian qua được so với hắn đi thời gian còn muốn lâu dài dằng dặc. May mắn, sáng bóng tại tấm này sắp tan ra thành từng mảnh trại chủ trên bảo tọa, ngồi 5 phút đồng hồ, cũng không có người tới đại sảnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thành công. Đánh dấu khen thưởng cấp cho. Đinh. Khen thưởng vạn đạo thân thể. Vạn đạo thân thể, phong phú toàn diện, ôm đồm hết thể đại đạo pháp tắc, tu luyện đại thành người, có thể siêu thoát trường sinh. Bất tử bất diệt vô địch tu vi 10 lần, ký chủ sử dụng 1 lần thiếu 1 lần, có thể để ký chủ không nhìn cảnh giới, trở thành lớn nhất treo nam nhân vô hạn kim cương thân 10 lần, ký chủ sử dụng 1 lần thiếu 1 lần, kim cương bất hoại, tuyệt đối đủ cứng, có thể để ký chủ trở thành cứng rắn nhất nam nhân trúc linh luyện thể dịch lít một tùng có. Thể trong ngoài kiêm phục, tẩy tinh phạt thủy, tăng cường thể chất cùng nhục thân tăng lên ký chủ 4 cái đại cảnh giới. Tăng lên ký chủ công pháp 1 tầng. Với anh, hệ thống tiếng nhắc nhở vừa dứt dưới, Lương Trạch cảm giác thể nội không hiểu bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Mà lại từ nơi sâu xa, Lương Trạch rõ ràng phát giác được thể chất của mình tựa hồ phát sinh biến hóa. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn đối với thiên địa ở giữa chỗ tồn tại linh khí cùng pháp tắc phá lệ nhạy bén. Ta có tu vi. T. Đây thật là quá khô á. Lương Trạch giờ phút này toàn thân tràn đầy lực lượng, tựa hồ hắn một quyền thì có thể đánh nổ một ngọn núi. Một lát sau, Lương Trạch theo trong vui sướng lấy lại tinh thần, ý thức lần nữa tiến vào hệ thống, phát hiện hệ thống có thêm một cái hệ thống không gian cùng giới diện tấm. Chương 2, ta thật không phải cố ý. Lương Trạch thần niệm khẽ động, mở ra giới diện tấm. Ký chủ, Lương Trạch. Cảnh giới, động thiên đệ lục cảnh. Thể chất, vạn đạo thần thể. Công pháp, lưỡng nghi cực, tầng thứ nhất. Đạo cụ, trúc linh luyện thể dịch rít một thùng. Nhìn lấy chính mình thuộc tính mặt bảng, Lương Trạch trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này thế giới tên là Thiên Linh Đại Giới. Võ đạo phân biệt đẳng cấp vì linh giả, ít linh, tạo hóa, động tiên, siêu phàm, vũ hóa, thánh nhân, đại thánh, cổ thánh 9 cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới chia làm 6 cái cảnh giới nhỏ. Nghe nói tu luyện đến cổ thánh cảnh, liền có thể phi thăng thượng giới. Lương Trạch kinh thán không hổ là ngón tay vàng hệ thống. Hắn trước đó một mực là cái phàm nhân, bây giờ lập tức trở thành động tiên đệ lục cảnh cường giả. Động tiên cảnh tu vi, thiên hạ hắn đại có thể đi được. Lương Trạch lấy lại tinh thần, trông thấy vạn đạo thần thể, sắc mặt một trận cổ quái. Nhân gia thu hoạch được nghịch thiên thể chất, cái nào không phải dị tượng nảy sinh, thiên địa chấn động. Đến hắn nơi này, thiên địa liền cái giấm đều không thả một cái. Điều này không khỏi làm cho Lương Trạch hoài nghi, vạn đạo thần thể là cái hàng lợm. Lương Trạch ánh mắt rơi vào công pháp cột. Phía trên cái này vốn tên là lưỡng nghi cực công pháp, chính là cái kia không đáng tin cậy sư tôn truyền cho hắn. Hắn cái này không đáng tin cậy sư tôn từng nói cho hắn biết, hắn chính là thượng cổ thế lực, hạ tông thứ 9999 đảm nhiệm tông chủ. Chỉ bất quá hạ tông đến hắn sư tôn cái này đệ nhất, triệt để xuống dốc. Đối với cái này, Lương Trạch cũng không biết là thật là giả. Quyền công pháp này từ khi hắn sư tôn truyền cho hắn về sau, hắn căn bản là không có luyện qua. Bây giờ trong đầu hắn, nhiều hơn lưỡng nghi cực tầng thứ nhất pháp quyết, đồng thời có thể thông hiểu đạo lý. Muốn đến đây là hệ thống công lao. Nhất niệm loại qua, Lương Trạch lập tức vận chuyển công pháp. Với anh, trong chốc lát, phía sau hắn hình thành một cái hư huyễn lưỡng nghi thái cực đồ án. Ngay sau đó, Thanh Dương Sơn phạm vi ngàn dặm thiên địa linh lực, giống như là thủy triều tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Thấy cảnh này, Lương Trạch gọi thẳng thần kỳ. Giờ này khắc này, Lương Trạch bắt đầu có chút tin tưởng hắn sư tôn lời nói. Lương Trạch thu liễm khí tức, tâm tình thật tốt. Thần niệm khẽ nhúc nhích, hắn phát hiện mình trong khí hải có 20 đoàn kim quang lơ lửng. Cái này 20 đoàn kim quang chính là hệ thống khen thưởng 10 lần vô địch tu vi cùng 10 lần vô hạn kim thân. Đây là hệ thống khen thưởng hắn đồ vật bảo mệnh, dùng một lần sẽ ít đi một lần, đúng là tiêu hao phẩm. Bởi vậy Lương Trạch hiện tại không có thử sử dụng, đợi ngày sau cần dùng đến lại nghiên cứu. Lương Trạch ánh mắt rơi vào đạo cụ trên lan can. Làm Lương Trạch lại dự định nghiên cứu một chút cái kia trúc linh luyện thể dược dịch lúc, đại sảnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đi cầm thuốc chữa thương. Một đám mang đầy vẻ trộm cướp tráng hán đội vã chạy vào. Bọn này tráng hán có chừng 10 mấy người, trong đó 2 tên nam tử còn dơ lên một tên hấp hối tráng hán. Bọn họ chính là cái này chạy xuống núi cướp bóc hán phỉ. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại đột nhiên về đến rồi, bởi vì Lương Trạch thần niệm tiến nhập hệ thống bên trong, không có kịp thời chú ý ngoại giới động tĩnh. Lương Trạch cùng bọn này hán phỉ đụng độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh đột nhiên lâm vào an tĩnh. Đây, nếu như ta nói trại chủ cái ghế này có chút bẩn, ta chỉ là cha cha. Các ngươi tin a? Lương Trạch lấy lại tinh thần, đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ sắp tan ra thành từng mảnh cái ghế, xấu hổ cười một tiếng. Nhanh, đem đại đương ra để xuống. Cầm đầu một tên tráng hán, đột nhiên lấy lại tinh thần. Hai tên thủ hạ đem trên cáng cứu thương người, nhẹ nhàng để xuống. Cái này trọng thương tráng hán, tên là Lý Đán. Chính là Thanh Phong trại trại chủ, cả tòa Thanh Dương Sơn Sơn đại vương. Lương Trạch gặp Lý Đán trọng thương, cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Lý Đán thế nhưng là một tên linh giả tam cảnh võ giả. Người nào đem hắn bị thương thành dạng này? Tại Lý Đán nơi ngực còn cắm một thanh kiếm gãy, máu tươi không ngừng mà theo vết thương ra bên ngoài bốc lên. Giờ phút này, những thứ này hãn phỉ gấp đến độ xoay quanh, người khác ào ào tiến đến cầm thuốc chữa thương. Tiểu Lương Tử, còn thất thần làm gì? Nhanh đến giúp đỡ a! Vừa mới tên kia tráng hán không lo được Lương Trạch vừa mới hành động, hô. A, tốt sở đại ca. Lương Trạch liên tục gật đầu trả lời một tiếng, vội vàng đi lên để lại Lý Đán vết thương, phòng ngừa hắn mất máu quá nhiều mà rớt rơi. Đại vương. Đại vương ngươi yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Bị Lương Trạch xưng là Sở Đại ca chẳng hán, trên mặt mang vẻ phẫn nộ, mở miệng an ủi. Người này gọi Sở Đại, chính là cái này Sơn Trại nhị đương gia. Mũ nội nó vương gia, lần này thế mà mời tới Bạch Vân Tông đệ tử. Không phải vậy đại vương cũng sẽ không trọng thương. Sở Đại bên người một tên nam tử, cùng Sở Đại dài đến có chút tương tự, cũng cực kỳ phẫn nộ nói. Hắn gọi Sở Nhị, trại bên trong tam đương gia. Sở Đại Sở Nhị, chính là một đôi thân huynh đệ. Hai người lên làm hãn phỉ cũng không bao lâu. Tuy nhiên hai người là cái này trại hai, tam đương gia. Nhưng hai người lại là người bình thường, cũng không phải là võ giả, mà lại toàn bộ trại ngoại trừ Lý Đán bên ngoài, người khác nguyên bản đều là Thanh Dương Sơn dưới, Thanh Dương trấn bách tính. Những người này đều bởi vì đắc tội trong trấn hai đại ác bá gia tộc, bị buộc bất đắc dĩ, lúc này mới lên núi vào rừng làm cướp. Ngoại trừ Lý Đán trong tay có người mệnh bên ngoài, người khác vào rừng làm cướp đến bây giờ, chưa bao giờ thường tổn qua Thanh Dương trấn phổ thông người dân. Đây cũng là Lương Trạch cùng hắn sư tôn bị cướp lên núi đến về sau, vẫn như cũ có thể nhảy nhót tương mừng, sống được thật tốt nguyên nhân. Lương Trạch bưng bít lấy Lý Đán vết thương, kém chút bị cầm kiếm gãy làm bị thương tay. Vướng bận đồ vật. Phốc đẩy, Lương Trạch trực tiếp đem kiếm gãy một phía dưới rút ra. Hừ, nguyên bản nằm tại trên cáng cứu thương, hấp hối Lý Đán, đột nhiên lập tức đứng dậy, mắt trợn tròn. Hắn nơi ngực máu tươi, trực tiếp phun ra ngoài. Sở Đại cùng Sở Nhi hai người nhất thời trợn tròn mắt, nhưng hai người biểu lộ trong nháy mắt kích động. Quá tốt rồi, bọn họ đại vương không có việc gì. Sớm biết bọn họ nửa đường liền đem cái này phá kiếm rút ra. Ngươi, Lý Đán mắt trợn tròn, nhìn lấy Lương Trạch ánh mắt tràn đầy hận ý cùng sát ý, tay run run, chỉ Lương Trạch. Không có ý tứ ha, ta thật không phải cố ý. Xin lỗi. Lương Trạch không nghĩ tới kiếm gây rút ra về sau, thế mà lại đại xuất huyết. Sau đó mang tràn đầy áy náy tâm tình, lại đem kiếm gây cho Lý Đán đâm trở về. Phốc vậy, huyết đã ngừng lại, nhưng Lý Đán cũng ngã xuống. Khoe miệng tràn ra huyết dịch, run rẩy giơ tay lên, chỉ Lương Trạch. Ngươi. Lúc này thời điểm, Lý Đán ý thức bắt đầu mơ hồ, thân thể dần dần lạnh như băng lên. Trong thoáng chốc, Lý Đán tựa hồ nhìn thấy hắn mãi mãi. Không tốt. Đại vương tựa hồ không được. Thuốc chữa thương làm sao còn không lấy đến. Sở Đại gặp Lý Đán sắp tắc khí, cuối cùng nói. Người chung quanh cũng giống như mất đi người đáng tin cậy đồng dạng, bắt đầu bối rối. Lương Trạch lúng túng yên lặng rút về hai tay. Hắn thật không phải cố ý. Cuối cùng, Lý Đán tay rơi xuống, nhắm hai mắt lại, tìm hắn mãi mãi đi. Chương 3, Thành Sơn Đại vương rồi. Sở Đại đưa tay đặt ở Lý Đán cái mũi chỗ, phát hiện hắn không có hô hấp, sắc mặt khó nhìn lên. Đại vương, chết rồi. Vừa dứt lời, bám một tiếng. Tại chỗ ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Lương Trạch trên thân. Lương Trạch liên tục khoát tay nói, Sở Đại ca, Sở Nhị đại ca, mọi người, ta thật không phải cố ý. Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào trong yên lặng. Ba, ta minh bạch. Đại vương khẳng định biết mình không được, vừa mới muốn cho tiểu lương tử làm chúng ta đại vương. Sở Nhị trong nháy mắt lấy lại tinh thần, bàn tay lớn vỗ, nhớ tới vừa mới đại vương chỉ Lương Trạch, kêu to hắn, khẳng định là đại vương muốn cho Lương Trạch chỉ huy bọn họ. Đúng, khẳng định là như vậy. Đại vương đã từng nói với ta, nói tiểu lương tử có chút thông minh sức lực, để ta đem hắn lưu lại. Không nghĩ tới đại vương thế mà đã sớm nhìn kỹ tiểu lương tử. Sở Đại lúc này cũng nhớ tới cái gì giống như, thương phấn nói. Chung quanh mười mấy người cũng trong nháy mắt rộng mở trong sáng lên. A thì ra là thế. Vừa mới đại vương tại nhường ngôi cái này trại chủ vị trí cho tiểu lương tử a. Kết quả là Sở Đại cùng Sở Nhị xuất lĩnh người ở chỗ này đối với Lương Trạch quỳ xuống. Tham kiến đại vương. Giờ khắc này Lương Trạch ngộng. Có chuyện này. Hắn làm sao cảm giác Lý Đán vừa mới ánh mắt là muốn giết chết hắn a. Còn mời đại vương vì trước trại chủ báo thủ. Sở Đại chắp tay thành khẩn nói. Còn mời đại vương vì trước nhâm trại chủ báo thủ. Mọi người cũng ào ào đồng nói. Lương Trạch vội vàng khoát tay nói, không, các ngươi hiểu lầm. Lương Trạch lời còn chưa nói hết, đột nhiên một cái tay đem hắn kéo qua một bên. Sư tôn. Lương Trạch không có phát giác, không hiểu trốn ở trong phòng bếp ngủ nướng sư tôn khi nào xuất hiện ở đây. Còn không đợi Lương Trạch nói chuyện, Âm Nha vượt lên trước nhỏ giọng nói, ngoan đồ nhi a, nhanh đáp ứng bọn hắn a. Sư tôn nửa đời sau lúc tuổi già sinh hoạt thì nhờ vào ngươi, mà lại chúng ta khôi phục hạ tông chức trách lớn thì rơi vào ngươi trên vai, những người này vừa vặn có thể làm một người thành viên tổ chức. Lương Trạch chợt nhìn chính mình sư tôn liếc một chút, im lặng nói, sư tôn, có vẻ như ngươi mới là tông chủ a. Âm Nha vỗ đầu một cái, đối với Lương Trạch trịnh trọng nói, hiện tại ta tuyên bố, ngươi chính là chúng ta đệ nhất vạn đảm nhiệm tông chủ. Lương Trạch vốn là không có ý định làm cái này Sơn Đại Vương, nhưng nghĩ lại, chính mình những năm này cùng sư tôn bên ngoài phiêu bạt, khắp nơi hám hại lừa gạt, bây giờ có cái điểm dừng chân cũng không tệ, chí ít về sau không cần màn trời chiếu đất, mà lại bây giờ hắn có hệ thống, lại có động thiên cảnh tu vi, đừng nói là một người Sơn Đại Vương, coi như hắn đi đại tông môn làm một người trưởng lão đều được. Nhất niệm lướt qua, Lương Trạch quay người đối với Sở Đại cùng Sở Nhị nói, tốt. Nhận được các vị huynh đệ để mắt ta Lương Trạch, từ hôm nay trở đi, ta chính là của các ngươi đại đương gia. Nói xong, Lương Trạch thân thể khẽ run, một cỗ linh lực kinh người theo trong thân thể trấn áp đi ra. Ngoan Đồ Nhi, ngươi đột phá trở thành võ giả à nha. Nhìn thấy Lương Trạch thân phía trên phát ra dọa người khí tức, Âm Nha quá sợ hãi, lập tức kích động không thôi. Lương Trạch một mặt bình tĩnh, tâm lý lại đắc ý không thôi, khoát tay áo không thèm để ý chút nào nói, mới trở thành võ giả không lâu, sư tôn đừng hâm mộ ta, ngươi cố gắng một chút cũng có thể. Âm Nha, hôn tiểu tử này, không chăng ngươi có thể chết ta. Mà tại chỗ Sở Đại Sở Nhị bọn người biết được Lương Trạch là một tên võ giả về sau, tất cả mọi người cũng là kích động liên tục. Quá tốt rồi, trước đại đương gia quả nhiên không nhìn lầm người. Các minh đệ, chúng ta hiện tại liền theo đại vương giết xuống núi, cho trước đại đương gia báo thủ. Đúng. Sở Đại Sở Nhị vung cánh tay lên một cái, còn sót lại hơn 10 người tiểu đệ hào hào phụ họa. Tốt, đã các minh đệ đều nhận ta cái này đại vương, cái kia bản đại vương liền theo các minh đệ đi một chuyến, vì trước trại chủ báo thủ. Chúng ta đi. Lương Trạch trầm ngâm một tiếng, đã hắn muốn làm cái này Sơn Đại Vương, cái kia giờ phút này chính là thu nạp một chúng tiểu đệ nhân tâm thời cơ tốt nhất. Sau đó vung tay lên, mang theo mọi người trùng trùng điệp điệp hướng dưới núi tiến đến. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn Âm Nha lão nhân một mình trong gió lộn xộn. Thanh Dương sân dưới, Thanh Dương trấn. Thanh Dương trấn không lớn, nhưng cũng có hơn 1.000 nhân khẩu. Trong đó Vương gia cùng Lý gia chính là Thanh Dương trấn địa chủ Đắc Bá. Hai nhà này lâu dài ức hiếp dân chúng địa phương. Bởi vậy, đắc tội qua hai nhà bách tính, bị buộc cùng đường mạt lộ về sau, lúc này mới lên núi đầu phục lý đán, làm sơn phỉ. Giờ phút này, một tòa trang sức hào hoa trong đại sảnh. Chủ tọa phía trên, một tên nam tử trẻ tuổi ngồi ở trong đó. Sau người, đứng đấy một tên người mặc đồng dạng phục sức nam tử. Hai người này chính là Bạch Vân Tông đệ tử. Ngồi ở chủ vị phía trên tên đệ tử này, tên là Bạch Tu Nhiên, là Bạch Vân Tông một vị nào đó phong chủ thân truyền đệ tử. Chúng ta hai người, đa tạ Bạch công tử xuất thủ, đuổi đi những cái kia sơn phỉ. Đây là ta hai người nho nhỏ kính ý, mong rằng Bạch công tử không chê. Chủ tòa dưới, một tên thai to mặt lớn bản tử, vung tay lên. Hai bên hạ nhân lập tức bưng lên năm cái hộp. Hộp mở ra, bên trong chứa năm gốc dược tài. Bạch Tu Nhiên liếc qua những dược liệu này, trên mặt lóe qua một vẻ vẻ khinh thường. Có điều hắn cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đem bỏ vào trong túi. Thôi, xem ở các ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, đợi lát nữa rời đi thời điểm, ta sẽ cùng sư đệ giúp ngươi diệt đám kia sơn phỉ, lấy tuyệt hậu hoạn. Bạch Tu Nhiên thản nhiên nói. Nghe vậy, hai to mặt lớn bản tử cùng bên người một tên trung niên nam tử đại hỉ không thôi. Hai to mặt lớn bản tử chính là Vương gia gia chủ Vương Bất Nhân. Về phần hắn bên người trung niên nam tử chính là Lý gia gia chủ Lý Thiên Lộc. Đa tạ Bạch công tử. Hai người hào hào chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đang lúc hai người muốn tiếp tục định bợ Bạch Tu Nhiên lúc, một tên hạ nhân vội vã chạy vào, kinh hoàng nói, gia chủ, việc lớn không tốt á. Đám kia sơn phỉ lại giết trở về á. Cái gì? Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc quá sợ hãi, vội vàng nhìn về phía chủ tọa phía trên Bạch Tu Nhiên. Còn mời Bạch công tử. Vương Bất Nhân lời còn chưa nói hết, Bạch Tu Nhiên khoát tay áo, lông mi vẩy một cái, đứng dậy khinh thường nói, thử. Một đám thư không biết chết sống. Vừa vặn tránh khỏi ta đi một chuyến nữa. Đi, Lâm sư đệ. Bạch Tu Nhiên hai người hướng về đại sảnh bên ngoài mà đi. Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc nhìn nhau, hai người đều là chờ mong không thôi. Làm phức tạp bọn họ đã lâu đám này hắn vị, hôm nay rốt cục muốn bị diệt trừ. Hai người cũng đội vàng đuổi theo. Thanh Dương trấn bên trong, trên đường bách tính nhìn thấy khí thế hung hăng sở đại bọn người lần nữa đánh tới, cũng không sợ, chỉ là tránh hơi xa một chút. Gặp đám người này hướng về Vương gia phương hướng mà đi. Trên trấn trong lòng bách tính không khỏi đại hỉ. Không ít người âm thầm cầu nguyện, hy vọng sở đại bọn họ lần này có thể đem Vương Lý hai nhà ác bá diệt trừ. Đối với Vương gia cùng Lý gia, trên trấn bách tính đã sớm hận đấu. Kết quả là, toàn bộ trên trấn bách tính ào ào theo ở phía sau, chuẩn bị xem náo nhiệt. Rất nhanh, một đám hãn phỉ giơ lên lương trạch, đi tới Vương gia bên ngoài. Giờ phút này, Vương gia cùng Lý gia hạ nhân sớm liền cầm lên đao thương, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 4, giết tới Vương gia đại vương, nơi này chính là Vương gia. Sở đại đối với lương trạch giải thích nói: "Đại vương, chúng ta trước đại đương gia chính là từ tại Vương gia mời tới hai tên nam tử trẻ tuổi thủ hạ." Sở nhị cũng mở miệng nói. Lương trạch khẽ gật đầu, liếc qua chung quanh Vương gia hạ nhân. "Các ngươi những thứ này hãn phỉ, thế mà còn dám tới chịu chết." Vương gia trong cửa lớn truyền đến một đạo thanh âm tức giận. Theo tiếng kêu nhìn lại, mọi người thấy gặp Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc đi theo Bạch Tu Nhiên sau lưng đi ra. Nhìn thấy Bạch Tu Nhiên hai vị Bạch Vân Tông đệ tử, Sở đại cùng Sở nhị nhất thời cũng giận lên, đối với Lương Trạch nói: "Đại vương, cũng là tiểu Bạch kiếm kia, đã thương trước đại đương gia." Lúc này, cầm đầu Bạch Tu Nhiên cũng chú ý tới cầm đầu Lương Trạch. Nay thần niệm đã qua, phát hiện Lương Trạch trên thân vẫn chưa có bất kỳ khí tức ba động. Lúc này cho là hắn cũng chẳng qua là người bình thường thôi. Sau đó khinh thường mở miệng nói: "Ngươi cũng là đám này sơn phỉ đầu lĩnh. Lúc trước thả các ngươi một ngựa, không nghĩ tới các ngươi còn dám đi tìm cái chết." Lương Trạch không nói gì, cũng đang quan sát Bạch Tu Nhiên. Cầm đầu Bạch Tu Nhiên tu vi, bị Lương Trạch liếc một chút xem thấu, chính là Ích Linh nhất cảnh. Mà Bạch Tu Nhiên bên người theo đệ tử thì là linh giả đệ ngũ cảnh. Khó trách trước đó Lý Đán sẽ bản thân bị trọng thương. Muốn tới vẫn là nhân gia hạ thủ lưu tình duyên cớ. Sở đại đứng ra, chỉ Bạch Tu Nhiên cái mũi, mắng: "Tiểu Bạch Kiểm, nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, không nghĩ tới ngươi lại giúp đỡ Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc hai cái này cậu vận, nuôi giáo cho rằng." Sau khi mắng xong, Sở đại quay người đối với Lương Trạch nhỏ giọng nói: "Đại vương cẩn thận một chút, hai cái này tiểu Bạch Kiểm, nghe bọn hắn nói là cái gì Bạch Vân Tông đệ tử." Lương Trạch nghe được Bạch Vân Tông ba chữ, trên mặt lóe qua một vẻ kinh ngạc. Bạch Vân Tông chính là cái này Vân Châu giới ba đại tông môn một trong. Bọn họ hiện tại chính là thân ở Vân Châu, mà cái này Thanh Dương trấn chính là Vân Châu liệt diễm hoàng triều sở thuộc. Hắn lâu dài theo Âm Nha hành tẩu bên ngoài, biết rõ Bạch Vân Tông chính là một cái đại tông môn. Nghe nói bên trong đệ tử, kém cỏi nhất cũng có linh giả cảnh tu vi. Hơn nữa nhìn Bạch Tu Nhiên còn trẻ như vậy liền có ích linh cảnh tu vi, muốn đến là Bạch Vân Tông hoạch tâm đệ tử. Muốn chết. Lâm sư đệ, diệt bọn hắn. Nghe thấy Sở đại nhục mạ, Bạch Tu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nổi lên sát ý ra lệnh một tiếng, cùng ở bên cạnh hắn cái này Bạch Vân Tông đệ tử, tay cầm trường kiếm, trong nháy mắt giết ra. Khí tức cường đại lăn lộn mà ra. Đại vương cứu mạng. Sở đại Sở nhị lần nữa kiến thức đến đối phương khí tức cường đại, tất cả mọi người lập tức trốn ở Lương Trạch sau lưng. Trông thấy cái này linh giả ngũ cảnh Bạch Vân Tông đệ tử đánh tới, Lương Trạch cười lạnh một tiếng. Lương Trạch né tránh một kiếm, rồi ra ngón tay đối với cái này Bạch Vân Tông đệ tử ánh mắt nhanh chóng cắm tới. Tên đệ tử này nhất thời kinh hãi, liền vội vươn tay ngăn tại ánh mắt trước. Đột nhiên, hắn cảm thấy hạ thể truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Mọi người nghe thấy một đạo gà bay trứng vỡ thanh âm. Tất cả mọi người ở đây trực tiếp vô ý thức che hạ thể, đều là nhịn không được dùng mình một cái. A, cái này Bạch Vân Tông đệ tử, võ giả hạ thể, đau đến nằm lăn lộn trên mặt đất. Hắn khí tức trên thân cũng tán đi, đã mất đi chiến đấu lực. Sở Đại bọn người hào hào đối Lương Trạch giơ ngón tay cái lên. Tốt một chiêu Dương Đông kích Tây a. Lâm sư đệ. Bạch Tu Nhiên giận dữ, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà sử dụng như thế hạ lưu thủ đoạn. Với anh, Bạch Tu Nhiên thân thể run lên, một cỗ càng thêm đáng sợ khí tức từ trên người hắn lan tràn ra. Chết. Bạch Tu Nhiên trong mắt lóe ra sát ý, trong nháy mắt liền thoáng hiện đến Lương Trạch trước người. Một thanh nhận chứa lực lượng kinh người trường kiếm, đâm về Lương Trạch mi tâm. Sau lưng Sở Đại Sở Nhị một đám, sắc mặt nhất thời trắng bệnh. Mọi người không nghĩ tới cái này tiểu Bạch kiếm tốc độ, vậy mà như thế nhanh chóng. Đại Vương coi chừng. Mọi người ào ào la thất thanh. Hắc hắc. Tiểu tử này chết chắc. Vương Bất Nhân âm hiểm cười một tiếng, giống như có lẽ đã đoán được Lương Trạch chờ một đám hắc vị, sắp đầu một nơi thần một mẹo. Một bên Lý Thiên Lộc cũng không nhịn được khẽ gật đầu. Thế mà, mọi người ở đây đều coi là Lương Trạch hẳn phải chết lúc. Lương Trạch nết miệng cười một tiếng. Hắn nhưng là động thiên cảnh tu vi, chỉ là ít linh nhất cảnh, há có thể thương tổn hắn. Lương Trạch trực tiếp duỗi ra ngón tay lập tức kẹp lấy Bạch Tu Nhiên linh kiếm. Ông. Cùng lúc đó, Lương Trạch trên thân cũng bộc phát ra ít linh nhất cảnh tu vi. Hắn cùng chính mình sư tôn song sáo nhiều năm, biết rõ thế đạo hiểm ác, đem tự thân át chủ bài hoàn toàn bại lộ, là một loại ngu nhất hành động. Bởi vậy, Lương Trạch thói quen làm lão lục, vẹn vẹn bại lộ một bộ phận tu vi. Ít linh cảnh. Bạch Tu Nhiên cũng đống nhiên kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình thế mà nhìn lầm. Đối phương thế mà cũng là ít linh cảnh cường giả. Thế mà, không đợi Bạch Tu Nhiên lấy lại tinh thần lúc, Lương Trạch bị ổi cười một tiếng, vô ý thức đối với Bạch Tu Nhiên ven đường đá bảo. Bạch Tu Nhiên kinh hãi, buông ra trường kiếm trong tay, đưa tay bảo vệ đũ quần. Thế mà sau một khắc, ba, oanh, mọi người chỉ thấy Bạch Tu Nhiên sưng cái mặt, cả người bị Lương Trạch một trường đập bay ra ngoài. Nặng nề mà đập xuống đất, một ngụm máu phun tới. Một đám hắc vị, không, Vương Bất Nhân. Giờ này khắc này, đừng nói tại chỗ xem kịch bách tính, thì liền thân là người trong cuộc Bạch Tu Nhiên đều một trận một bước. Đại Vương thật lợi hại a. Sở Đại cùng Sở Nhị bọn người, trong lòng đối với chính mình Đại Vương, đó là tương đương bội phục. Hai ba lần liền đem hai cái này Bạch Vân Tông đệ tử đánh ngã. Mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy vô hạn sùng bái, đều là nhịn không được trong lòng mặc niệm một tiếng. Trước đại đương gia, ngài có thể chết được nhắm mắt. Chúng ta Thanh Phong trại, chắc chắn dương danh. Tương lai tại Đại Vương chỉ huy dưới, chắc chắn làm lớn làm cường. Ta muốn giết ngươi. Ngộ bức Bạch Tu Nhiên tỉnh táo lại, nhìn qua Lương Trạch lộ ra phẫn hận gào thét một tiếng. Hắn thân là Bạch Vân Tông, Thiên Trúc ngọn núi thân truyền đệ tử, thế mà bị đối phương làm nhục như vậy. Cái này nếu để cho trong tông đồng môn biết, hắn còn mặt mũi nào tại trong tông môn đợi. Giờ khắc này, Bạch Tu Nhiên sát ý vô hạn, trên thân bộc phát ra kinh người khí tức. Hắn theo trong nạp giới lại móc ra một thanh linh kiếm. Linh kiếm tại trước người hắn lơ lửng chuyển động, diễn hóa xuất mấy cái hư huyễn linh kiếm hư ảnh. Tình cảnh này, dẫn tới trung quanh một đám bách tính kinh hô lên, không khỏi bắt đầu lo lắng Lương Trạch. Tại một đám bách tính tâm lý, Vương gia cùng Lý gia làm nhiều việc ác. Cái này hai tên người trẻ tuổi giúp Vương gia cùng Lý gia, muốn đến cũng không phải người tốt lành gì. Vân kiếm vi vũ. Chết. Bạch Tu Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sát ý vô hạn, đột nhiên thôi động mấy cái hư huyễn linh kiếm hướng về Lương Trạch đánh tới. Lương Trạch phong khinh vân đạm, một tay nắm tay, bước ra một bước. Oeng, bạ bắn tới hư huyễn linh kiếm, bị Lương Trạch trực tiếp một quyền đánh nổ. Cái gì? Không có khả năng, ngươi làm sao mạnh như vậy? Bạch Tu Nhiên khó có thể tin là thất thành. Hắn không hiểu, chính mình tông môn tuyệt học lại bị một cái cùng cảnh thổ phỉ đầu lĩnh nhẹ nhõm đánh bỡ. Ngay tại Bạch Tu Nhiên kinh hô ở giữa, Lương Trạch thân hình như quỷ mị xuất hiện tại Bạch Tu Nhiên trước người. Oeng, phốc vậy, Bạch Tu Nhiên bị Lương Trạch một quyền đánh trúng ở ngực, lần nữa bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, thụ trọng thương. Giờ này khắc này, thiên địa vắng vẻ. Chương 5, trừ rơi hai đại ác bá gia tộc giờ phút này, Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc hai người, sắc mặt khó coi giống như là ăn cứt chó mở dạng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Bạch Vân Tông đệ tử, thế mà lại bại. Hai người nhìn nhau, cuống nuốt nước bọt, tâm lý không khỏi sợ lên. Tại ánh mắt của mọi người dưới, Lương Trạch đi ra phía trước, ngồi xổm ở Bạch Tu Nhiên bên người. Lúc trước Bạch Tu Nhiên sắc ý, hắn có thể tinh tường cảm giác được. Tại đi qua sông sáo giang hồ thời kỳ, Lương Trạch minh bạch một khi kết thủ, nhất định phải chạm thảo trừ căn. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Dù là Bạch Tu Nhiên là Bạch Vân Tông đệ tử. Ngươi, ta thế nhưng là Bạch Vân Tông đệ tử, sư tôn ta thế nhưng là Thiên Trúc Phong phong chủ. Ngươi nếu dám giết ta cam đoan ngươi sẽ phải hối hận. Bạch Tu Nhiên cũng đã nhận ra Lương Trạch sắc ý, lúc này uy hiếp nói. Lương Trạch nết miệng cười một tiếng, lộ ra nụ cười bị ổi, hai tay một đám, nói, cái này có cái gì không dám. Đừng quên ta thế nhưng là Sơn Đại Vương. Giờ khắc này, Bạch Tu Nhiên sắc mặt trắng bệnh, hắn quên đi đối phương thế nhưng là thổ phỉ đầu lĩnh. Sau đó Bạch Tu Nhiên chịu thua nói, ta đem ta nạp giới cho ngươi, đổi ta một cái mạng có thể à? Ta cũng cam đoan, ta về sau tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi. Nói, Bạch Tu Nhiên đem trên tay mình nạp giới gỡ xuống, đưa cho Lương Trạch. Giờ phút này, Bạch Tu Nhiên ánh mắt lóe lên một vẻ toán hận cũng không thôi qua mang. Tuy nhiên Bạch Tu Nhiên ẩn tàng đến vô cùng tốt, nhưng vẫn như cũ chạy không khỏi làm người hai đời Lương Trạch. Tốt tốt, nói sớm đi ngươi. Lương Trạch biến sắc, tiếp nhận Bạch Tu Nhiên nạp giới, mỹ nhìn cha xem. Lương Trạch thần niệm tràn vào trong nạp giới, phát hiện bên trong đồ tốt còn không ít. Ngoại trừ mấy vạn linh thạch bên ngoài, còn có mười mấy gốc linh dược. Gặp Lương Trạch đem chú ý đều đặt ở chính mình nạp giới phía trên lúc, Bạch Tu Nhiên trong mắt lóe lên một luồng ngân sắc, hai ngón ẩn chứa lực lượng kinh người, đột nhiên hướng về Lương Trạch cái hốt đánh tới. Đi chết. Ông, thế mà, hắn vừa dứt lời, Lương Trạch cũng đột nhiên quay người, trực tiếp bắt lấy Bạch Tu Nhiên một tay, cứ thế mà đem bóp gãy.
"A,
ngươi không phải Lịch Linh cảnh?" Bạch Tu Nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng, hoảng sợ mà nhìn trước mắt Lương Trạch, trên mặt mang một vẻ trước nay chưa có ý sợ hãi. Bởi vì thời khắc này Lương Trạch đem khí tức tăng lên tới tạo hóa cảnh tầng thứ, đồng thời còn tại kéo lên. "Ta đã cho ngươi sống sót cơ hội, là chính ngươi tìm đường chết ha." Lương Trạch mỉm cười, trong nháy mắt xuất thủ, đem Bạch Tu Nhiên cổ bóp lấy nhẹ nhàng luồn léo. Bạch Tu Nhiên mang vô tận hoảng sợ cùng hối hận, đoạn tuyệt sinh cơ. "Bạch sư huynh." Vị kia bị Lương Trạch đánh ngã Bạch Vân Tông đệ tử, gặp Bạch Tu Nhiên bị Lương Trạch chém giết, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp xoay người chạy. Thế mà, sau một khắc, chẳng biết lúc nào, Lương Trạch bóng người liền như quỷ mị xuất hiện tại hắn trước người, chặn đường đi của hắn lại. "Tha cho, tha mạng." Cái này Bạch Vân Tông đệ tử toàn thân run rẩy, hoảng sợ không thôi. Thế mà, Lương Trạch căn bản không có ý định buông tha hắn. Như là đã kết thủ, cũng không cần phải thả hắn rời đi. Nói không chừng hai người chết ở chỗ này, Bạch Vân Tông còn chưa nhất định biết đâu. Nhất niệm lướt qua, Lương Trạch cũng trực tiếp xuất thủ, đưa tên đệ tử này đi gặp hắn tổ tông đi. Đương nhiên, tên đệ tử này nạp giới, cũng bị Lương Trạch thu vào. Lương Trạch quay người, nhìn về phía Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc hai người. Đối với hai nhà việc ác, hắn cũng có chỗ nghe thấy. Đụng tới Lương Trạch ánh mắt, Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc hai người bị dọa đến run lẩy bẩy. Bọn họ không nghĩ tới Lương Trạch, thế mà liền Bạch Vân Tông đệ tử cũng dám giết. Thiếu hiệp, chỉ cần thả chúng ta một ngựa, ngài ra cái giá. Vương Bất Nhân tỉnh táo lại, đối với Lương Trạch mở miệng nói. Một bên Lý Thiên Lộc cũng kịp phản ứng, đối với Lương Trạch mở miệng nói, không tệ, chỉ cần thiếu hiệp thả ta chờ một ngựa, hai nhà chúng ta hàng năm đều có thể hiếu kính ngài, ngài muốn cái gì cùng hai nhà chúng ta nói là được. Mỹ nhân, tiền tài, đều có thể. Nghe được hai người, một bên Thanh Dương trấn dân chúng ngồi không yên, ào ào đối với Lương Trạch khẩn cầu mở miệng nói, thiếu hiệp, tiền bối, mời giết hai người này, ta nữ nhi liền bị Vương Bất Nhân xúc sinh kia nhi tử nhìn chúng, bị bọn họ trắng trợn cướp đoạt tiến vương ra, cuối cùng ta nữ nhi không chịu nổi lăn lộn, ngày giếng tự vận. Còn có nhà ta ruộng đất cũng bị Lý gia cưỡng ép chiếm lấy. Đối mặt dân chúng lên án, Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc tâm lý giận mắng một tiếng dân đen. Chờ bọn hắn tránh thoát nguy cơ lần này, tất nhiên muốn khiến cái này dân đen để mắt. Đại vương, dân chúng nói không sai. Ta cùng đại ca trước kia cũng là đắc tội vương gia, bị buộc bất đắc dĩ lúc này mới lên núi. Sở Nhị cũng không nhịn được mở miệng nói. Giờ phút này, mọi ánh mắt đều rơi vào Lương Trạch trên thân. Lương Trạch liếc qua Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc. Ở trên núi trong khoảng thời gian này, hắn cũng nghe nói vương gia cùng Lý gia sự tình. Hai nhà mượn nơi này núi cao hoàng đế xa, tại Thanh Dương trấn làm lấy hết thương thiên hại lý sự tình. Sau đó Lương Trạch nết miệng cười một tiếng, đối với hai người nói, xem đi, cái này là các ngươi tự gây nghiệt. Hôm nay bản đại vương thì vì cái này trên chân bách tính, thế thiên hành đạo. Nghe thấy Lương Trạch không chịu buông tha hắn, Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc sắc mặt đống nhiên đại biến. Lên cho ta, ngăn lại hắn. Vương Bất Nhân lập tức hạ lệnh, muốn cho hạ nhân ngăn đón Lương Trạch, chính mình bay người hướng trong phủ bỏ chạy. Tại hắn trong phủ có một đầu mật đạo có thể rời đi. Thế mà vương gia hạ nhân đều là người bình thường, làm sao có thể ngăn được Lương Trạch? Lương Trạch bàn tay lớn hất lên, trực tiếp đem một đám hạ nhân tung bay. Đồng thời tại chỗ đem Vương Bất Nhân cùng Lý Thiên Lộc dùng một cỗ lực lượng giam cầm tại nguyên chỗ. Thiếu hiệp, phốc vậy, bị giam cầm hai người còn muốn cầu xin tha thứ, trực tiếp bị đi tới sở đại một đao chém đứt đầu. Làm nhiều việc các hai đại gia chủ như vậy vẫn là tốt, quá tốt rồi. Đa tạ thiếu hiệp. Một đám vây xem bách tính đối Lương Trạch cảm kích không thôi, ào ào tại chỗ dập đầu bái tạ. Lương Trạch phất phất tay nói, mọi người không cần như thế, hai nhà làm nhiều việc các đạo trời không tha, diệt bọn họ là cần phải. Một đám bách tính cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Hắc hắc, các huynh đệ, theo ta xét nhà. Sở Đại cười lớn một tiếng, vung cánh tay lên một cái, sau lưng các huynh đệ liền như ong vỡ tổ mà tràn vào vương gia. Vương gia hạ nhân ào ào tránh ở một bên, run lẩy bẩy. Bình thường là theo chân Vương Bất Nhân làm nhiều việc các gian ô, cũng không có trốn qua Sở Đại cùng Sở Nhị hai nhân thủ. Đến mức Vương Bất Nhân nhi tử, tức thì bị Sở Nhị một đao chặt rơi đầu. Bất quá không có làm qua ác một số hạ nhân, bị Sở Đại cùng Sở Nhị dạy dỗ một phen, liền thả hắn rời đi. Rất nhanh, vương gia vốn liếng toàn bộ bị chuyển không, mà Lý gia cũng không có thể trốn được. Sở Đại cùng Sở Nhị khiến một chúng tiểu đệ đem hai đại nhà tài vật toàn bộ tập trung đến Lương Trạch trước mặt. Nhìn trước mắt hai đống nguyện giống như núi nhỏ kim ngân, Lương Trạch cũng cảm giác sâu sắc hai đại nhà trô đáng hận. Đây đều là hai đại nhà thịt cá chấn bên trong bách tính đoạt được. Sở Đại, Sở Nhị lấy đi một phần nhỏ, duy trì sơn trại cần thiết, còn lại toàn bộ tán cho mọi người đi. Được rồi, đại vương. Sở Đại dựa theo Lương Trạch ý tứ, đem còn lại tài vật phân trả lại cho bách tính. Mọi người hào hào đối Lương Trạch lần nữa khấu bái, để bày tỏ cảm kích. Lương Trạch cũng lần thứ nhất cảm nhận được người kính ngưỡng cảm giác. Rất không tệ. Chư vị, từ nay về sau, Thanh Dương trấn liền do chúng ta Thanh Phong trại che chở. Mọi người nếu là có khó khăn gì, có thể tùy thời lên tới tìm chúng ta. Lương Trạch mỉm cười, đối với tại chỗ chúng bách tính nói. Chương 6, Lương Trạch dự định dần chung quanh đều nhảy cẫng hoan hô lên. Bọn họ tin tưởng, có vị thiếu hiệp kia cùng Thanh Phong trại che chở. Bọn họ liền không lại dùng lo lắng, lại có giống hai đại thế gia dạng này ác bá gia tộc tới hại bọn họ. Đi, dẹp đường về trại. Lương Trạch vung tay lên, mang theo một chúng tiểu đệ rời đi. Gặp Lương Trạch muốn về đến trên núi. Thanh Dương trấn dân chúng nào nào về nhà, đem chính mình ăn lấy ra, nhiệt tình hiến cho Lương Trạch một đám. Lương Trạch mệnh lệnh Sở Đại, Sở Nhị chiếu đơn thu hết. Cái này bọn họ có thể tiết kiệm đi mua sắm vật liệu tiền. Một nhóm người vô cùng cao hứng thắng lợi trở về. Nhìn qua đi xa Lương Trạch một đám, trên trấn bách tính nào hào phất tay tiễn biệt. Có vị thiếu hiệp kia cùng bọn này sơn phỉ che chở, chúng ta Thanh Dương trấn từ nay về sau liền có thể được sống cuộc sống tốt. Phi, cái gì sơn phỉ, đó là chúng ta đại ân nhân, là Thanh Phong trại các hảo hán. A đúng đúng, nhìn ta tấm này phá miệng, nên đánh. Ha ha ha. Vậy cũng không, Thanh Phong trại hảo hán nhóm, ngoại trừ cái kia gọi Lý Đán đầu lĩnh, cái khác nguyên bản đều là chúng ta Thanh Dương trấn người, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mới lên núi thôi. Thì là, trước kia đám này hảo hán xuống núi, có thể xưa nay sẽ không khi dễ chúng ta, đều là chạy Lý gia cùng Vương gia đi. Lúc trước nghe Sở Hảo Hán nói, cái kia gọi Lý Đán người đã chết rồi, hiện tại cái kia vị thiếu hiệp mới là cái này Thanh Dương Sơn đại vương. Cái kia có thể thật sự là quá tốt. Chúng ta ngày mai lại tiễn ít đồ lên núi, dù sao vị tiền bối kia cùng các vị hảo hán nhóm từ hôm nay trở đi che chở chúng ta. Tốt, mọi người minh nhi cùng một chỗ. Lương Trạch cùng một chúng tiểu đệ nhóm trở lại trên núi sau. Sở Đại cùng Sở Nhị liền lập tức sai người chuẩn bị yến hội, chúc mừng Vương gia cùng Lý gia hủy diệt. Vào lúc ban đêm, Thanh Phong Sơn trại náo nhiệt vô cùng. Đêm khuya, trại bên trong người uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự. Nhìn lấy say ngã mọi người, Lương Trạch sờ lên cằm, lâm vào suy tư bên trong. Đã hắn dự định làm cái này Sơn Đại Vương, vậy hắn cái này chút tiểu đệ nhóm cũng cần phải tăng lên một chút tu vi. Dù sao hắn cái này chút tiểu đệ còn cũng chỉ là người bình thường, chí ít cũng phải để bọn họ trở thành võ giả, sơn trại chiến đấu lực mới có thể có tăng lên. Nghĩ tới đây, Lương Trạch ý thức tiến vào hệ thống không gian. Vừa tiến đến, Lương Trạch liền trông thấy một cái lại lớn vừa thô thùng nước, gần 2 mét cao bao nhiêu. Trong thùng nước tràn đầy tản ra đặc biệt khí tức dược dịch. Hệ thống còn thật thực sự, nói là một thùng thì một thùng, không mang theo hàng hồ. Lương Trạch nhảy lên nước một bên thùng đường đấy, ngồi xổm người xuống lấy tay nâng lên những này dược dịch, nếm thử một miếng. Đột nhiên, Lương Trạch cảm giác mình toàn thân một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Lập tức, thể nội toàn thân cùng kinh mạch chảy xuôi qua một cô dòng nước ấm. Nhưng cũng chỉ thế thôi, loại cảm giác này lập tức liền không có. Lương Trạch uống liền mấy ngụm, không còn có cái thứ nhất loại kia cảm giác. Cái này thùng dược dịch chính là hệ thống khen thưởng chúc linh luyện thể dịch. T. Cái này sẽ không phải lại là hàng lẩm a? Cái đồ chơi này có thể cải thiện thể chất, Minh Nhi cho các minh đệ thử một chút. Muốn là hữu dụng, để sư tôn cũng cải thiện một chút thể chất. Lương Trạch phủi tay, càng rơi xuống thùng nước, ý thức lui ra ngoài. Lương Trạch vừa lấy lại tinh thần, liền trông thấy sư tôn của hắn ôm lấy bình rượu, say thức đi qua tới. Gặp này, Lương Trạch không khỏi kinh ngạc hắn sư tôn tự lượng. Hắn lúc trước một mực trong bóng tối dùng linh lực đem rượu tinh bài xuất, lúc này mới không có say. Nhưng hắn như biết, sư tôn của mình cũng không phải võ giả. Không nghĩ tới hắn sư tôn thế mà uống say ngất đám này chẳng hạn. Tiểu lượng này, có thể a? Hắc hắc. Ngoan đồ nhi, uống một cái. Âm Nha bưng lên một chén rượu, loạn trà loạn choạng mà đi vào Lương Trạch bên người, dự lấy Lương Trạch bả bay, đem bát tiến đến bên miệng hắn. Lương Trạch mười phần ghét bỏ đầy ra bát, vô dụng nói, sư tôn ngươi không thể uống cũng đừng uống, lần sau đi tiểu hải tử bàn kia. Thật là, muốn là chúng ta muốn trong đêm chạy trốn, mang lên ngươi đều là vương hữu. Chạy? Chạy cái gì nha chạy? Nơi này có ăn có ở, sư tôn ta nha. Đời này thì ở chỗ này. Ngươi là Sơn Đại Vương. Ta là Nhị Đại Vương. Hắc hắc. Âm Nha say khướt nói. Lương Trạch nghe nói, khắp khuôn mặt là im lặng chi sắc. Sau khi trở về, Sở Đại Sở Nhị lập tức cầm giữ Âm Nha vì nhị đương ra. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chính mình đại vương lợi hại như thế, cái kia cái gì đại vương sư tôn, thực lực chẳng phải là càng thêm lợi hại. Bởi vậy, mọi người toàn phiếu thông qua, để Âm Nha trở thành trại nhị đương ra. Chỉ có Lương Trạch rõ ràng, chính mình cái này sư tôn nhưng chính là cái giang hồ tên lừa đảo. Một điểm tu vi cũng không có, cái nào là cái gì thế ngoại cao nhân a? Hắn hiện tại cũng có thể một bàn tay quạt tử chính mình sư tôn. Hắc hắc. Lời nói trở lại, ngoan đồ nhi, vi sư hôm nay phát hiện ngươi cùng trước kia như có điểm không giống nhau lắm. Âm Nha đột nhiên say khướt nói. Lương Trạch vịn có chút đứng không vững Âm Nha, im lặng nói, cái nào không giống nhau a? Ta vẫn là ta, không giống nhau khói lửa nhân gian. Thiên hạ đệ nhất đại xoáy bức. Đi bà nội ngươi cái chân. Ngươi sư tôn ta mới là đệ nhất đại đẹp trai bức. Nghĩ ngươi sư tôn năm đó ta, quang hướng chỗ nào vừa đứng, không biết hù chết. Phi, mê chết bao nhiêu mỹ nữ. Âm Nha phản bác. Lương Trạch, đúng rồi sư tôn, chúng ta Hạ Tông là thật tồn tại sao? Ngươi có thể đừng gạt ta a. Không phải vậy ta cái này đệ nhất vạn đảm nhiệm tông chủ, ta cũng không nhận. Lương Trạch thừa dịp Âm Nha cố này tiểu kinh nhi, đột nhiên nhớ tới lưỡng nghi cực bộ công pháp kia, cố ý dò hỏi. Nâng lên Hạ Tông, nguyên bản say khướt Âm Nha, tựa như lập tức thanh tỉnh đồng dạng, ngẩng đầu nhìn trên trời ánh trăng, rơi vào trong trầm tư. Chính mình sư tôn bộ này nghiêm túc trầm tư bộ dáng, Lương Trạch còn là lần đầu tiên gặp. Một lát sau, Âm Nha nhìn lấy Lương Trạch, phun ra nuốt vào lấy tử khí, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ngoan đồ nhi, vi sư đích thật là Hạ Tông thứ 9999 đảm nhiệm tông chủ. Muốn ta Hạ Tông, tại viễn cổ thời đại cũng là nhất phương bá chủ tông môn, đáng tiếc về sau xuống dốc. Chúng ta Hạ Tông truyền đến chúng ta cái này đệ nhất, cũng chỉ thừa vi sư. Bây giờ vi sư đem Hạ Tông quật khởi lần nữa trách nhiệm, thì giao cho trên tay ngươi. Tông chủ. Lương Trạch sau khi nghe xong, khinh thường một trận lật qua lật lại, nói, "Đây, cảm tình truyền đến sư tôn ngài nơi này, chúng ta Hạ Tông thì thừa ngài cái này chỉ huy một mình à nha." Hôn trướng tiểu tử. Vi sư cái này còn không phải có ngươi mà. Âm Nha trực tiếp một nao trước đập vào Lương Trạch trên đầu, đau đến Lương Trạch nhe răng trợn mắt. Hắn không hiểu chính mình sư tôn rõ ràng không có tu vi, đánh hắn vẫn là trước sau như một đau. Đau, thật sự là quá đau á. Mà lại coi như chỉ còn vi sư, chúng ta Hạ Tông truyền thừa, bây giờ lại vẫn không có đoạn tuyệt. Lưỡng nghi cực bộ công pháp kia chính là chúng ta Hạ Tông Khai Sơn lão tổ sáng tạo, một mực truyền đến bây giờ. Âm Nha chậm rãi nói. Lương Trạch lướt bước đầu, cũng không khỏi đến khẽ gật đầu, tin tưởng hắn sư tôn. Vị thể thống tăng cao tu vi về sau, Lương Trạch biết rõ lưỡng nghi cực bộ công pháp kia tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ tới đây, Lương Trạch không khỏi sợ hãi than. Hắn một mực hoài bảo lại không tự biết. Ngoan đồ nhi, đã ngươi hiện tại cũng là tông chủ, vậy chúng ta Hạ Tông trấn tông chi bảo, vi sư cũng cùng nhau chuyển cho ngươi. Lúc này, Âm Nha mà nói đánh gãy Lương Trạch suy nghĩ. Hắn lấy lại tinh thần, liền trông thấy hắn sư tôn từ trong ngực móc ra một phá cũ vải bóc. Lương Trạch hết sức kinh ngạc, nguyên lai cái này vải rất tốt, bao lấy chính là bọn họ Hạ Tông trấn tông chi bảo. Chương 7, trấn tông chi bảo hắn theo sư tôn 10 năm này, thường xuyên trông thấy chính mình sư tôn đối nó bảo vệ có thừa, thậm chí ngay cả hắn đều không thể chạm vào. Ngoan, ngoan đồ nhi, trấn tông chi bảo liền giao cho ngươi, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu. Âm Nha hai mắt lại mê ly lên, tựa như lập tức muốn ngủ một dạng. Lương Trạch tiếp nhận vải bóc, đem hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Một đạo cổ lão thanh đồng quyển trục phát triển hiện trong mắt hắn. Quyển trục mi cán là dùng thanh đồng chất liệu chỗ tạo, phía trên tuyên khắc lấy đại thời không quyển trục mấy chữ. Sư tôn. Lương Trạch vừa định hỏi thăm chính mình sư tôn lúc, lại phát hiện Âm Nha ở một bên sớm đã ngủ say mất. Nhìn thấy mặt mũi tràn đầy khe rãnh, bị thời gian điêu khắc thương lão sư tôn, Lương Trạch không khỏi cảm thấy một trận không hiểu lòng chua xót. Cái này tiểu lão đầu, thân mang trọng trách, lại không có tu vi, lưu lãng tứ xứ, trà trộn giang hồ. Đối với hắn, tuy nhiên cái này tiểu lão đầu thường xuyên mang theo hắn bốn phía hãm hại lừa gạt, nhưng hắn lại chưa từng có để hắn bị qua hủy khuất. Một khi có ăn, cái này tiểu lão đầu sẽ luôn để cho hắn ăn trước. Sư tôn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ để chúng ta Hạ Tông trọng hiện thế gian. Lương Trạch tựa hồ làm ra quyết định gì đó, nắm chặt trong tay của chủ. Lương Trạch đứng dậy, đem một tấm tấm thảm che ở Âm Nha trên thân, quay người về đến đại sảnh, bắt đầu nghiên cứu cái này truyền thừa trấn tông chi bảo. Ngày kế tiếp, Lương Trạch phờ phạc mà xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ai? Đại vương ngài tối hôm qua ngủ không ngon sao? Sở Đại gặp chính mình đại vương buồn bã hiểu xỉu dáng vẻ, nhịn không được quan tâm nói. Lương Trạch khoát tay áo. Đừng nói nữa, hắn tối hôm qua nghiên cứu kia cầu thí trấn tông chi bảo, nghiên cứu một đêm, cái gì cũng không có nghiên cứu ra được. Hắn nghĩ hết thảy biện pháp, đều không có thể đem cái kia quyển trục mở ra. Trời vừa sáng, hắn liền đem cái kia phá quyển trục ném vào hệ thống không gian, đợi ngày sau có rảnh lại nghiên cứu. Sở Đại, đem tất cả các minh đệ đều triệu tập tới, ta có việc tuyên bố. Lương Trạch ngáp một cái, mở miệng nói. Được rồi đại vương. Sở Đại chấp hành lực không thể chê, không đến 2 phút đồng hồ, liền đem trại bên trong người thể tụ. Bởi vì trại bên trong cũng không có mấy người. Đã các minh đệ sau này đều cùng ta lan lộn. Như vậy ta ở đây trước lập xuống mấy cái đầu quy củ. Chúng ta thanh phong trại, tuy nhiên thân là hán phỉ, nhưng cũng muốn làm một cái có nguyên tắc hán phỉ. Đệ nhất, không thể lừa gạt phụ phổ thông mách tính, nhưng ác nhân ngoại trừ. Thứ hai, không thể giết lung tung vô tội, chủ động treo chọc chúng ta ngoại trừ. Thứ ba, ngoại trừ thanh dương trấn phía trên mách tính bên ngoài, vô luận là ai, muốn phía trên chúng ta thanh dương sơn, hoặc là đi ngang qua chúng ta thanh dương sơn, đều muốn giao nạp tiền mãi lộ. Thứ tư, từ hôm nay trở đi, ta đem truyền thụ cho các ngươi công pháp, chỉ cần là trại phía trên huynh đệ, đều cho ta nghiêm túc tu luyện. Thứ năm, khẩu hiệu của chúng ta là, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn núi này qua, lưu lại mua lộ tài. Nghe rõ chưa? Lương Trạch nhìn lấy mọi người, ở trên cao nhìn xuống nói. Nghe rõ ràng. Tại chỗ mười mấy người cùng kêu lên hô to, không không hưng phấn lên. Ở cái này võ đạo vi tôn thế giới, không trở thành võ giả liền một mực là cái này thế giới tầng dưới chót nhất. Bây giờ bọn họ đại vương cho bọn hắn một cái cải biến vận mệnh cơ hội, chúng người đặc biệt chân quý. Giờ khắc này, tại chỗ hơn 10 người thành viên đối Lương Trạch khăng khăng một mực. Rất tốt, chờ các ngươi trở thành võ giả về sau liền lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn không bao giờ phản bội bản tọa. Bản tọa truyền thụ cho công pháp của các ngươi, không thể truyền thụ cho ngoại nhân. Nếu có người không nguyện ý, hiện tại có thể rời đi. Nếu có người trở thành võ giả về sau không có lập xuống thiên đạo lời thề, bản tọa sẽ đích thân thu hồi tu vi của hắn cùng công pháp. Lương Trạch lần nữa lạnh nhạt nói. Hắn cùng Âm Nha hành tẩu giang hồ nhiều năm, thường thấy nhân gian hiểm ác, bởi vậy đang truyền thụ công pháp trước, đến lưu lại một tay. Chúng ta thề sống chết đi theo đại vương. Chúng người thần sắc kiên định, ao ao một gối quỳ xuống ôm quyền. Người ở chỗ này hôm qua kiến thức đến chính mình đại vương lợi hại về sau, đều bị tin phục. Có thể đi theo đại vương, có thể nói bọn họ tổ phần đều. Ngu ngốc mới có thể đi phản bội đại vương. Giờ khắc này, mọi người ở đây trong lòng thề, chính mình sinh là đại vương người, chết là đại vương quỷ. Lương Trạch khẽ gật đầu, hài lòng cực kỳ. Sau đó, Lương Trạch vung tay lên. Đông, một cái cao 2 mét thủ lớn, chống rồng xuất hiện. Mọi người ở đây bị Lương Trạch chiêu này đống dưng hiện vật thủ đoạn chấn kinh đến. Trong thùng chính là trúc linh luyện thể dịch, có thể giúp các ngươi cải thiện thể chất, bước vào võ giả con đường. Mỗi người đều đến tiếp một chén đi. Lương Trạch vừa dứt lời, Sở Đại mọi người hai mắt sáng lên. Đồ tốt a. Tất cả mọi người giải tán lập tức. Lương Trạch một mặt một bước, không hiểu chuyện ra sao. Một lát sau, nguyên bản giải tán lập tức mọi người tranh nhau chen lấn trở về. Nhìn lấy đám người trong tay cầm lấy bát, Lương Trạch gương mặt hát tuyến. Sở Đại ôm lấy một cái chậu gỗ, Sở Nhị gánh lấy một miệng bãi nước nhỏ. Người còn lại thì khoa trương hơn, có cầm lấy gánh nước thùng gỗ, có gánh lấy cho heo ăn máng bằng đá. Dựa vào, ngươi mẹ nó thật quá phận, thế mà cầm lấy lớn như vậy bát. Ngươi mẹ nó tốt ý tứ nói ta, đem ngươi trên vai heo gánh để xuống lại nói tiếp. Mọi người thấy đối phương vật chứa lớn hơn mình, bất mãn bắt đầu ghen tị. Đều im miệng cho ta, các ngươi nhìn xem trong tay ngươi chính là bắt không? Ta nói chính là bắt, 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 không phải heo ránh, cũng không phải thùng gỗ. Lương Trạch trực tiếp gào thét lên tiếng đến, trấn trụ tất cả mọi người. Dựa theo những người này vật chứa tới đón, phía sau hắn cái này cao hơn 2 mét trong thùng trúc linh dịch, chỉ sợ không đủ mấy người phân. Sở Đại cùng Sở Nhị lúng túng đem trong tay mình chậu gỗ cùng bạc nước giấu ở phía sau. Không khí một trận xấu hổ. Lập tức, đi qua Lương Trạch một phen gian dạy sau, mọi người đàng hoàng cầm lấy thống nhất lớn nhỏ bát, xếp hàng bắt đầu tiếp trúc linh luyện thể dịch. Sở Đại cùng Sở Nhị hai người lập tức đem trong chén trúc linh luyện thể dịch uống một hớp xuống. Thấy thế, mọi người cũng ào ào bắt đầu đùng ngục cùng ngục làm. Đám người uống xong về sau, hiệu quả nhanh chóng. Bèn, hoa, cái này, thật thần kỳ a. Sở Đại cùng Sở Nhị cùng mọi người ở đây, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bọn họ giờ phút này cảm giác toàn thân tràn đầy khí lực, toàn thân trên dưới bắt đầu tiêu tán lấy nhàn nhạt linh lực ba động. Ta trở thành võ giả á. Quá được rồi. Sở Đại kích động đến muốn tử, cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, cảm giác giống như là đang nằm mơ. Đúng vậy a. Chúng ta thế mà cái này liền trở thành võ giả, ta sẽ không phải đang nằm mơ chứ. 3. T. Hỗn đản, ngươi đánh ta làm gì? Nhìn ngươi như thế đau dáng vẻ, chúng ta không có nằm mơ. Là thật. Ta ít ngươi bố khỉ. Nhìn lấy kích động mọi người, Lương Trạch đầy trong đầu nghi hoặc. Chính mình buổi tối hôm qua cũng uống cái này trúc linh luyện thể dịch, vì sao không giống Sở Đại bọn họ có phản ứng lớn như vậy đâu? Chương 8, giác tỉnh đặc thù thể chất hắc hắc. Ngoan Đồ Nhi, ngươi chỗ nào lấy được đồ tốt? Cái này nhưng rất khó lường a. Ngay tại Lương Trạch nghi hoặc thời điểm, Âm Nha lại gần, trong tay ôm lấy cái chậu gỗ, tiếp trong thùng trúc linh luyện thể dịch. Lương Trạch, sư tôn, tiếp nhiều như vậy, ngươi uống cho hết ta. Uống không hết không cho phép lãng phí a Âm Nha, nó ngươi nói gì vậy? Ngươi là không muốn sư tôn trở thành võ giả? Lương Trạch khẽ miệng điên cuồng run rẩy, hai tay một đám, tùy ngươi. Âm Nha nhẹ hừ một tiếng, ôm lấy chậu gỗ ngủ cùng ngủ cuốn bảo. Khá lắm, tại Lương Trạch kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt. Hắn sư tôn thật đem một chậu trúc linh luyện thể dịch làm đi. Ông ngong, từng vòng linh lực ba động theo hắn sư tôn thể nội quần quần mà ra. Ha ha ha, ngươi sư tôn ta rốt cục cũng trở thành võ giả. Âm Nha lão nhân nhịn không được cười to lên. Thế mà vừa uống xong trúc linh luyện thể dịch Sở Đại bọn người, cái bụng đột nhiên truyền đến một trận đùng ngủ câm thanh. Ai? Ai u? Bụng của ta. Phốc phốc phốc. Mọi người ào ào ôm bụng, sắc mặt tái xanh. Có ít người tại chỗ liền không nhịn được, cái giấm âm thanh một cái so một cái lớn, cùng sét đánh giống như. Không được a, ta nhịn không được. Nhà sĩ. Một đám người chạy nhà sĩ mà đi. Đáng tiếc Thanh Phong trại nhà sĩ rất nhỏ, một lần vẹn vẹn có thể chứa được 5 người ngồi cầu. Giờ phút này, Thanh Phong trại nhà sĩ phá lệ chen chúc. Những người còn lại gặp nhà sĩ không đủ dùng, trực tiếp kẹp lấy cái mông hướng hậu sơn mà đi. Lương Trạch nhìn thấy mọi người tiêu chạy, lông mi nhíu một cái. Chẳng lẽ cái này trúc linh luyện thể dịch có tác dụng phụ? Nhưng hắn tối hôm qua cũng đến, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ a. Nhất niệm lướt qua, Lương Trạch thần niệm rơi tại đám người trên thân, khóe miệng hơi hơi dương lên, rốt cục yên tâm xuống tới. Tại trong cảm nhận của hắn, trúc linh luyện thể dịch dược lực đang thay đổi chúng thể chất của con người. Mọi người chỗ lấy tiêu chảy là bởi vì dược lực đem trong cơ thể của bọn họ tạp chất bài xuất. Ái chà chà, tiểu tử ngươi hạ dược cả nha, muốn như hại vi sư đúng không? Lúc này, Âm Nha lão nhân cái bụng cũng đau, đối với Lương Trạch gầm thét lên. Lương Trạch nhếch miệng cười một tiếng, nhún vai nói, ta cũng muốn hạ dược a. Đáng tiếc không có dược có thể xuống. Âm Nha lão nhân tay run run, chỉ Lương Trạch nói, hảo tiểu tử, liền ngươi sư tôn ta đều muốn hố. Tiểu tử ngươi tối nay tốt nhất đừng cho vi sư ngủ được quá chết. Ái chà chà, không được, muốn kéo ra. Âm Nha lão nhân kẹp lấy cái mông, hướng hậu sơn chạy tới. Nhìn qua chật vật sư tôn, Lương Trạch kém chút cười ra heo gọi tiếng. Lần đầu gặp chính mình cái này sư tôn chật vật như thế. Bất quá để Lương Trạch không nghĩ tới là, cái này trúc linh luyện thể dịch công hiệu, so thuốc sổ còn muốn mãnh liệt phía trên gấp 10 lần. Mọi người trọn vẹn kéo 3 ngày 3 đêm mới ngừng lại được. Bây giờ, trại bên trong ngoại trừ Lương Trạch bên ngoài, cái khác đều hư thoát nằm ở trên giường. Đám người chậm tới về sau, Lương Trạch lần nữa triệu tập mọi người, cũng để Âm Nha truyền thụ lưỡng nghi cực bộ công pháp kia cho mọi người. Đối với cái này, Âm Nha cũng phá lệ đệ bụng. Dù sao nhóm người này, sau này thế nhưng là bọn họ khôi phục hạ tông thành viên tổ chức. Lương Trạch đứng tại trại phía trên, nhìn phía dưới tính tọa ngưng thần Sở Đại cùng Sở Nhị hai người, lông mi hơi nhíu lại. Hắn luôn cảm giác Sở Đại cùng Sở Nhị hai người tẩy gân phạt tủy về sau, này thể chất có chút không giống. Lương Trạch có thể tinh tường phát giác được, hai người trong cơ thể đang có một cổ lực lượng cường đại đang thức tỉnh. Ông, ngay tại Lương Trạch xuất thần lúc, Sở Đại cùng Sở Nhị hai người, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ đặc thù ba động. Ngay sau đó, thiên địa lại biến, trong hư không hiện lên thiên địa dị tượng. Là thể chất giác tỉnh. Thật sự là nhặt được bảo bối á. Lương Trạch cảm ứng được hai người trong cơ thể chính phát sinh to lớn biến hóa, nhịn không được kinh hỉ nói. Rầm rầm rầm. Lương Trạch khẽ ngẩng đầu, trông thấy hai người giác tỉnh đặc thù thể chất đưa tới chư thiên dị tượng. Sau đó ngang nhiên xuất thủ. Tán. Với anh, Lương Trạch trực tiếp đem trên trời lôi vân đánh tan. Tùy cơ lập tức thi triển chính mình vạn đạo thần thể. Mấy ngày nay Lương Trạch chính mình cũng nghiên cứu qua hệ thống giao phó hắn thần thể. Lương Trạch phát hiện mình thần thể quả thực châu tạc tiên. Dù là chính mình không tu luyện, vạn đạo thần thể cũng có thể tự động hấp thu thiên địa linh lực, không ngừng mà trưởng thành tăng cường. Thì cái này mấy ngày công phu, tu vi của hắn từng bước bước về phía động thiên cảnh đỉnh phong cấp độ. Ông, tại Lương Trạch thi triển thần thể trong nháy mắt, Sở Đại cùng Sở Nhị giác tỉnh thể chất mang tới dị tượng, bị vạn đạo thần thể khí tức gáp chế xuống, trời khôi phục bình tĩnh. Ngoan Đồ Nhi, chúng ta nhặt được bảo bối á. Không nghĩ tới hai người này, thế mà giác tỉnh hoang cổ thánh thể, cùng kim cương cổ thể. Ta Hạ Tông trọng hiện thế gian, ở trong tầm tay a. Âm Nha lão nhân đứng tại Lương Trạch bên người, nhìn lấy trên thân hai người hiện lên kinh người khí tức, tựa hồ nhớ ra cái gì đó lên tiếng kinh hô tới. Hoang cổ thánh thể cùng kim cương cổ thể. Lương Trạch nghe được chính mình sư tôn, cũng cho phép kinh ngạc. Âm Nha lão nhân hưng phấn gật đầu, nói, không sai. Vi sư tại chúng ta Hạ Tông lưu truyền xuống trong cổ tịch thấy qua ghi chép, tuyệt đối không sai. Sở Đại chính là hoang cổ thánh thể, Sở Nhị giác tỉnh chính là kim cương cổ thể. Vô luận là hoang cổ thánh thể, vẫn là kim cương cổ thể, một khi triệt để trưởng thành, đem không người là đối thủ. Ngoan Đồ Nhi, chúng ta kiếm bộ rồi. Lương Trạch khẽ gật đầu, ánh mắt rơi đang nhắm mắt ngưng thần Sở Đại cùng Sở Nhị trên thân. Trước kia cùng hắn sư tôn sông sáo giang hồ lúc, cũng từng nghe nói một số đại tông môn bên trong có chửa hoài đặc thủ thể chất yêu nghiệt, thậm chí có chút yêu nghiệt có thể bằng vào cường đại thể chất vượt cấp mà chiến. Bởi vậy nhận lấy vô số người truy phủng. Nghĩ không ra hắn Thanh Phong trại, thế mà thì có hai người ra đời đặc thù thể chất. Ông. Với anh, lúc này, Sở Đại cùng Sở Nhị hai người đột nhiên mở to mắt, khí tức trên thân bỗng nhiên bạo động. Ngay sau đó, tại Lương Trạch cảm giác bên trong, Sở Đại trực tiếp theo linh giả nhất cảnh tu vi, vụt vụt tăng lên tới tích linh đệ tứ cảnh. Mà giác tỉnh kim cương cổ thể Sở Nhị, thì tu vi tăng lên tới tích linh đệ nhị cảnh. Nhìn đến hai người một thành vì võ giả, liền cảm giác tỉnh cường đại thể chất, đồng thời tu vi trực tiếp nhảy lên đến tích linh cảnh, điều này không khỏi làm Lương Trạch âm thầm tắc lưỡi kinh thán. Không hổ là hoang cổ thánh thể cùng kim cương cổ thể, một giấc tỉnh liền có tu vi như thế. Hắc hắc. Đại vương, ta cảm giác hiện tại toàn thân tràn đầy lực lượng. Sở Đại đứng dậy, cảm ứng được trong cơ thể mình lăn lộn cường đại lực lượng, nhịn không được mở miệng nói. Ta cũng giống vậy. Một bên Sở Nhị cũng nết miệng cười một tiếng. Sau lưng một chúng tiểu đệ nhóm, tuy nhiên cũng thành công bước vào linh giả cảnh, trở thành tha thiết ước mơ võ giả. Nhưng bọn hắn biết rõ, Sở Đại cùng Sở Nhị cùng bọn hắn không giống nhau. Sở Đại cùng Sở Nhị mạnh hơn bọn họ. Giờ phút này, một chúng tiểu đệ đối Sở Đại cùng Sở Nhị ném đi ánh mắt hâm mộ. Mọi người tốt tốt theo chúng ta đại vương, về sau mọi người cũng sẽ biến càng mạnh tích. Sở Đại cũng tin tưởng cảm giác được, hai người mình so sau lưng một chúng tiểu đệ, muốn mạnh hơn nhiều lắm, sau đó an ủi. Một chúng tiểu đệ liên tục gật đầu, nhìn về phía Lương Trạch không hiện lộ ra sùng kính ánh mắt. Là bọn họ đại vương, để bọn hắn bước vào võ giả hàng ngũ. Bọn họ không còn là cái này thế giới tầng dưới chót nhất người. Lương Trạch mỉm cười, nhìn lấy Sở Đại cùng Sở Nhị hai người ngốc khờ dáng vẻ. Bọn họ tựa hồ còn không biết, chính mình giác tỉnh đặc biệt đồ vật ghê gớm. Lập tức, Lương Trạch mở ra theo Bạch Tu Nhiên chỗ đó có được nạp giới. Trong nạp giới có một bản quyền pháp cùng một bản kiếm pháp, phân biệt là Bá Thể Quyền cùng Vân Kiếm Phi Vũ. Bây giờ Thanh Phong trại tất cả mọi người tu luyện công pháp chính là hắn Hạ Tông lưu truyền xuống lưỡng nghi cực. Bộ công pháp kia Liên Lương Trạch chính mình cũng tại tu luyện. Hiện tại hắn một chúng tiểu đệ, không thiếu công pháp, thiếu chính là võ kỹ. Lương Trạch đem cái này hai bộ võ kỹ truyền xuống dưới, chỉ là để Lương Trạch không nghĩ tới chính là Sở Đại Sở Nhị cùng một chúng tiểu đệ đều lựa chọn luyện Bá Thể Quyền. Lương Trạch hỏi một chút mới biết được, Sở Đại bọn họ ưa thích dùng đao, cũng không thích cùng am hiểu dùng kiếm. Mà Bá Thể Quyền cũng càng thích hợp khẩu vị của bọn họ. Xem ra có thời gian đến làm mấy bản võ kỹ mới được. Lương Trạch than nhẹ một tiếng. Đại vương không tốt rồi. Đúng lúc này, một tên tiểu đệ mang theo một tên người bình thường, gấp rút đi vào trong đại sảnh. Chương 9, Ô Phong trại bị tiểu đệ mang vào cái này người bình thường, chính là Thanh Dương trấn bên trong Bách Tính. Tên nam tử này nhìn thấy Lương Trạch, trực tiếp quỳ xuống, hoảng hốt vội nói, "Thiếu hiệp, nhanh cứu lấy chúng ta Thanh Dương trấn đi." Lương Trạch sững sờ, liền vội vàng hỏi, "Đừng nóng đội, từ từ nói, xảy ra chuyện gì rồi?" Tên nam tử này sửa sang một chút suy nghĩ, liền vội mở miệng nói, "Thiếu hiệp, Ô Phong trại đám kia hán phỉ hôm nay đến chúng ta trấn. Bọn họ bây giờ đang ở trấn bên trong đánh cướp." "Cái gì? Mọi người chẳng lẽ không có nói cho những tên khốn kiếp kia, Thanh Dương trấn là chúng ta bảo vệ sao?" Một bên Sở Đại, biết được Thanh Dương trấn bây giờ chính bị Ô Phong trại cướp bóc, tại chỗ tức giận không thôi. "Sở hảo hán, chúng ta nói, có thể là đối phương căn bản không để ý tới. Ta cũng là thừa dịp loạn lúc này mới trốn lên núi đến, hướng thiếu hiệp cầu cứu." "Thiếu hiệp, van cầu ngài cứu lấy chúng ta đi." Nam tử sau khi giải thích xong, không ngừng mà hướng Lương Trạch dập đầu. Lương Trạch khoát tay áo, lập tức nhìn về phía Sở Đại hỏi, "Sở Đại, cái này Ô Phong trại là chuyện gì xảy ra?" Sở Đại sững sờ, vội vàng hướng Lương Trạch giải thích nói, "Đại vương, cái này Ô Phong trại chính là chiếm cứ tại cách chúng ta không xa Ô Phong Sơn sơn vị. Bọn họ trại chủ tên là Hàn Phong, chúng ta trước nhâm trại chủ đều đối nó e ngại ba phần. Không nghĩ tới hôm nay cái này Ô Phong trại, thế mà đánh tới Thanh Dương trấn đến rồi. Đại vương, bọn họ đây là tại khiêu khích chúng ta Thanh Phong trại a?" "Không sai, đám côn tiếp này, giết chết bọn chúng." Sở Nhị cũng không nhịn được lòng đầy căm phẫn nói, "Bọn họ Thanh Phong trại cũng không phải trước kia Thanh Phong trại. Tại chỗ hơn 10 vị huynh đệ, bây giờ tất cả đều là thuần một sắc võ giả." Sau lưng một chúng tiểu đệ cũng ào ào kêu la. Lương Trạch khẽ gật đầu, lập tức đứng dậy nói, "Đã như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi." Lập tức, Lương Trạch mang theo mọi người, nhanh chóng hướng dưới núi tiến đến. Ngay tại Lương Trạch mang theo một chúng tiểu đệ xuống núi lúc, cùng lúc đó, cái nào đó to lớn trong tông môn, vân vụ lở lở, ngọn núi chập trùng. Vô số thân mặc áo bào trắng đệ tử tại dãy núi ở giữa phi hành, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Nào đó tòa trên đỉnh núi cao, một tên trung niên nam tử, ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, nhịn không được kinh ngạc nói, "Quái thai, trước đó dị tượng rõ ràng là cái phương hướng này chuyển đến, vì sao bây giờ lại không cảm ứng được? Chẳng lẽ có cái gì dị bảo xuất thế hay sao? Thì tại tên nam tử này kinh ngạc thời điểm, sau lưng đột nhiên bước nhanh đi tới một tên anh tuấn đệ tử, chắp tay nói: "Sư tôn, Bạch sư đệ ra chuyện." Nói, tên đệ tử này đưa lên một khối phá toái ngọc bài. Trung niên nam tử nhìn đến cái này viên phá toái ngọc bài, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Dám giết bản tọa môn hạ đệ tử? Ai làm? Cái này tên trung niên nam tử chính là Bạch Tu Nhiên sư tôn, Bạch Vân Tông ngũ đại phong chủ một trong, Tiêu Đẳng. Tên đệ tử này khẽ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói: "Không biết, bất quá Bạch sư đệ rời đi tông môn trước, đệ tử giống như nghe hắn nói qua, hắn muốn đi Ma Thú Sơn mạch lịch luyện. Rất có thể Bạch sư đệ là bị." Tiêu Đẳng hơi kinh ngạc, lúc trước hắn cảm ứng được thiên địa dị tượng ba động, cũng là theo Ma Thú Sơn mạch cái hướng kia truyền đến. Mà Ma Thú Sơn mạch bên ngoài, vừa vặn cùng liệt diễm hoàng triều cương vực giao giới. "Tĩnh Vũ, ngươi thân là vi sư môn hạ đại đệ tử, liền từ ngươi đi điều tra một phen. Vô luận như thế nào, ta Bạch Vân Tông đệ tử, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nếu là Tu Nhiên chết bởi ma thú chi thủ, vậy thì chỉ trách hắn học nghệ không tinh, trách không được người khác. Nếu như hắn chết bởi bị hại, vô luận là ai, truy cứu tới cùng. Thuận tiện ngươi cũng đi cái kia Ma Thú Sơn mạch bên ngoài điều tra một chút, cái kia phụ cận có thể có bảo vật gì hay thế." Tĩnh Vũ chắp tay cúi đầu, lập tức quay người rời đi. Tiêu Đẳng ngắm nhìn phương xa chân trời, trong mắt lóe ra hàn mang. Dù sao Bạch Tu Nhiên là hắn Thiên Trúc Phong đệ tử, tuyệt đối không cho phép chết vô ích. Một tòa cung điện hùng vĩ trên lầu các, một tên người mặc đế bào, toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại nam tử, cũng nhìn chăm chú lên phương xa chân trời. Người này chính là Vân Châu giới Liệt Diễm Hoàng Triều hoàng đế, Liệt Chiến Thiên. Tại Liệt Chiến Thiên sau lưng, đứng đấy một tên người mặc mãng bào trung niên nam tử, đồng dạng nhìn chăm chú lên phương xa chân trời. "Bệ hạ, trước đó dị tượng chỉ sợ không đơn giản. Cái hướng kia tựa như là chúng ta cương vực phía bắc, cùng Ma Thu Sơn mạch giáp giới. Muốn không thần hiện tại phái người đi điều tra một phen." Người mặc mãng bào nam tử chắp tay nói. "Bắc cương dãy núi Đông Đảo, chấm nghe nói hiện ra tại đó sơn phỉ hùng hăng ngang ngược. Vừa bạn thuận tiện cùng nhau giải quyết. Người tới, truyền chỉ nhị hoàng tử, lệnh hắn tiến đến Bắc cương, điều tra rõ dị tượng sự tình, thuận tiện đem chỗ đó hung hăng ngang ngược sơn phỉ tiêu diệt." Liệt Chiến Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt lấp lóe. Cái này khiến sau lưng nam tử ánh mắt híp lại, ánh mắt đồng dạng lấp lóe, không dám nhiều lời. "Tuân chỉ." Giờ phút này, Thanh Dương Sơn hạ Thanh Dương trấn bên trong, một chi phía trên trăm người hán phỉ, chính tại điên cuồng vơ vét bách tính tài vật. Mà Thanh Dương trấn bách tính, bị chi này hán phỉ tập trung đến chống trại khu vực. Nam nhân cùng nữ nhân bị tách ra tập trung. Một đám Thanh Dương trấn bách tính, nhìn trước mắt mấy cái bộ thi thể, đều là không dám phản kháng. "Đại vương, nghĩ không ra cái này Thanh Dương trấn vậy mà như thế sung túc." "Ha ha ha." Một tên tướng mạo bị ổi nam tử, nhìn về phía trên lưng ngựa nam tử khôi ngô, lộ ra định nọ nụ cười. Cái này khôi ngô nam tử, chỉ có một cái ánh mắt, một cái khác ánh mắt dùng bịt mắt bao bọc. Hán, chính là Ô Phong Sơn Sơn đại vương, Hàn Phong. "Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Các huynh đệ, sau khi trở về chúng ta thật tốt chúc mừng." Hàn Phong nhìn trước mắt chồng chất lên, huyện giống như núi nhỏ tiền tài, nhịn không được cười to lên. "Ha ha ha. Đại vương uy vũ." Một chúng tiểu đệ ào ào phụ họa. Một số người nhìn lấy Thanh Dương trấn nữ nhân, kém chút chạy xuống ngụm nước. "Vị này đại vương, chúng ta Thanh Dương trấn thụ Thanh Phong trại các vị hảo hán che chở. Tiền tài các ngươi lấy đi." Những người này ngài nhìn. Thanh Dương trấn trong dân chúng, một lao giả không đành lòng nhìn lấy trên trấn bọn nữ tử bị mang đi trà đạp, sau đó đứng ra đối với Hàn Phong nói: "Mẹ ngươi chứ? Từ đâu tới lao gia hỏa? Tiền tài, nữ nhân, chúng ta toàn đều muốn. Thanh Phong trại tính là thứ gì? Lý đáng cái kia đồ vô dụng, lâu như vậy đều không cầm xuống các ngươi Thanh Dương trấn, thật là vô dụng." Lão già kia, bản đại vương nói cho ngươi, coi như Lý Đán đội ngũ hiện tại xuống tới, trông thấy ra, cũng phải ngoan ngoãn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Hàn Phong một roi đem lão nhân rút ngã trên mặt đất, phun một bãi nước miếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường mở miệng nói: "Hàn Phong." Dẫn tới hắn một chúng tiểu đệ cười to lên tới. Đám người này còn trông cậy vào Thanh Phong trại có thể bảo vệ bọn họ. "Ha ha ha, toàn bộ mang đi. Những nữ nhân này tối nay thì phân cho các huynh đệ hưởng thụ." Hàn Phong tâm tình thật tốt, sớm biết Thanh Dương trấn như thế mập, hắn sớm một chút đến liền tốt. "Đúng, đại vương." "Ha ha ha." Trừng trăm người, lập tức đem trên mặt đất kim ngân thùng đựng hàng, buộc chặt Thanh Dương trấn nữ tử, muốn đem bọn hắn mang về sơn trại. Mà Thanh Dương trấn các nam nhân, trừ vô tận phẫn hận bên ngoài, cũng không dám có chỗ động đậy. Một khi có bất kỳ một điểm phản kháng, liền sẽ nên đón những thứ này ác phỉ đồ đao. "Dừng tay." "Hàn Phong, bà nội ngươi cái chân, đến chúng ta Thanh Phong trại địa bàn làm uy, muốn chết đúng hay không?" Đúng lúc này, một đạo thô cùng tiếng giống giận dữ truyền đến. Một đám Thanh Dương trấn bách tính, theo tiếng kêu nhìn lại, không khỏi lộ ra kích động ánh mắt. Thiếu hiệp và hảo hán nhóm đến rồi. Chương 10. Vì kêu chinh phục Hàn Phong chờ một đám Ô Phong trại ác phỉ, cũng nào ảo nhìn lại. Chỉ thấy Lương Trạch cầm đầu, mang theo Sở Đại Sở Nhị chờ mười mấy người, đi vào đầu trấn. "Ừm, ta nhớ được ngươi, ngươi là Lý Đán thủ hạ." "Lý Đán đâu? Người khác đi đâu?" Hàn Phong nhìn thấy Sở Đại cùng Sở Nhị, lập tức liền nhận ra bọn họ là Thanh Phong trại người. Nhìn lấy Sở Đại, Hàn Phong trong mắt lóe ra sát ý vừa mới đối với hắn nhục mạ, chính là xuất từ Sở Đại miệng. Thế mà, Sở Đại căn bản thì không để ý Hàn Phong, chỉ Hàn Phong nói: "Đại vương, hắn cũng là Hàn Phong." Nghe thấy Sở Đại, Hàn Phong hơi sững sờ, trong nháy mắt bạo cười ra tiếng: "Ha ha ha. Đại vương, ngươi nói tiểu tử này là nhà các ngươi đại vương, khó trách không gặp Lý Đán, hắn cái kia sẽ không chết a." "Ha ha ha." Một đám Ô trại ác phỉ nhóm, cũng trong nháy mắt cười ra heo gọi tiếng: "Ngươi mẹ nó muốn chết." Sở Nhị tức giận không thôi, đám khốn kiếp này thế mà dám can đảm chế giễu bọn họ kính nể nhất đại vương. Mà sau lưng hơn 10 người Thanh Phong trại các tiểu đệ cũng đầy mặt tức giận. Hôm nay Thanh Phong trại cũng không phải trước kia Thanh Phong trại. Bất quá Lương Trạch không có lên tiếng, bọn họ cũng không dám loạn động. Nếu không, bọn họ đã sớm xông đi lên, giao hấn một lần đám hôn đàn này. Lương Trạch lông mi nhẹ nhàng vẩy một cái, xem thấu Hàn Phong tu vi. Hàn Phong chính là linh giả đệ tứ cảnh tu vi. Khó trách Sở Đại nói Lý Đán cũng kiêng kỵ hắn ba phần. Có thể lên làm cái sơn đại vương, cũng coi như có chút bản lãnh. Thế mà một cái không có tu vi tiểu bắt đầu, làm tới Thanh Phong trại sơn đại vương. Thật sự là buồn cười. Thôi được, hôm nay bản đại vương thì hợp nhất các ngươi Thanh Phong trại. Tiểu tử, tới cho bản đại gia đập mấy cái khấu đầu. Hàn Phong rút lấy roi ngựa, đối với Lương Trạch rêu rêu nói. Một bên chừng trăm người, cũng ào ào cười to không thôi. Hàn Phong, ngươi mẹ nó hôn trướng. Đại vương. Sở Đại cùng Sở Nhị hai người thực sự nhịn không được, nhìn về phía Lương Trạch. Lương Trạch nhếch miệng cười một tiếng, chỉ Hàn Phong nói, ta muốn hắn ở trước mặt ta quỳ, đến mức người khác. Một tên cũng không để lại. Đúng, đại vương. Hàn Phong, cho ra chết đi. Với anh, Sở Đại cùng Sở Nhị hai người nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ lực lượng cường đại theo trên thân hai người lan tràn ra. Mà sau lưng hơn 10 người Thanh Phong trại tiểu đệ, cũng ào ào nổ lên. Cái gì? Ích Linh cảnh. Cảm ứng được Sở Đại cùng Sở Nhị trên thân cái kia cỗ hùng hậu khí tức cường đại, Hàn Phong tại chỗ lên tiếng kinh hô tới. Hai mắt trừng lớn giống như trung đồng, trên mặt hiện lên một vẻ sợ hãi trước đó chưa từng có. Hai người này, hắn nhớ đến rõ ràng là không có chút nào tu vi người bình thường. Làm sao hôm nay gặp mặt, thế nào thì biến thành đáng sợ Ích Linh cảnh cường giả? Với anh, phốc vậy, Hàn Phong còn không có lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị thoáng hiện tới Sở Đại, một cái tay vỗ xuống mã, thân chịu trọng thương. Sau đó bị Sở Đại giống sách con gà con một dạng nhấc lên, dẫn tới Lương Trạch trước mặt. Mà Ô Phong trại cái khác chừng trăm người, bị hơn 10 người Thanh Phong trại tiểu đệ chém giết. Một đám người bình thường, làm sao có thể là một đám võ giả đối thủ? Giờ phút này, quỳ gối Lương Trạch trước mặt Hàn Phong, run lẩy bẩy. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Thanh Phong trại đến tuột cùng đạt được cái gì nghịch thiên cơ duyên? Thế mà lắc mình biến hóa, từng cái đều là thực lực cường đại võ giả. Đến, quỳ kêu chinh phục. Lương Trạch nhếch miệng cười một tiếng, đối với Hàn Phong mở miệng nói. Hàn Phong cũng không đốc, bây giờ biết rõ trước mắt cái này vị trẻ tuổi, thật không đơn giản. Thậm chí ngay cả Ích Linh cảnh Sở Đại cùng Sở Nhị đều đối nó nói gì nghe nấy. Một sát na công phu, Hàn Phong não tử trí nhớ nhanh chóng qua một lần, cũng nhớ không nổi cái này Bắc Cương cái nào đỉnh núi có Lương Trạch nhân vật này a. A, chinh phục, ta không biết a. Hàn Phong sắc mặt khó coi nói. Ba, Hàn Phong vừa dứt lời liền bị Lương Trạch một cái bạt tai đánh tới, hàm răng bị đánh bay năm viên, bộ mặt trong nháy mắt sưng như cái đầu heo giống như. Không biết hát ngươi mới vừa rồi còn phách lối như vậy, a, có phục hay không? Lương Trạch chỉ Hàn Phong cái mũi, ngụm nước bao tắp lên. Phục, ta phục. Hàn Phong cũng tức thời, thì vừa mới một cái tát kia, hắn nếu là lại đến một chút, khả năng cái mạng già của mình liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Lương Trạch một ánh mắt, một bên Sở Nhị dây hiểu. Hắc hắc một tiếng, trực tiếp đem Hàn Phong trên tay nạp giới gỡ xuống, giao cho Lương Trạch trong tay. Lương Trạch luốt luốt nạp giới, thân niệm chân bảo, phát hiện Hàn Phong toàn bộ gia sản đều ở bên trong. Bất quá đáng tiếc, chính là không có võ kỹ. Quỷ nghèo, ngươi dù sao cũng là một tên đệ tứ cảnh linh giả, thế mà liền bản võ kỹ đều không có. Lương Trạch không khỏi xem thường một tiếng, nói tiếp, đã như vậy, vậy liền lưu ngươi vô dụng. Sở Đại, tiến hắn đi gặp hắn tổ tông đi. Được rồi, đại vương. Sở Đại xoa xoa trong tay đại đao, chuẩn bị bổ về phía Hàn Phong đầu. Hàn Phong hoảng sợ không thôi, liên tục hướng về Lương Trạch cầu xin tha thứ. Đại vương tha mạng a, mời ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan sẽ không trêu chọc ngươi. Ta cũng là võ giả, chỉ cần ngài có thể tha ta một mạng, ta tự nguyện thêm vào Thanh Phong trại. Lương Trạch liếc qua Hàn Phong, cười nói, thật xin lỗi, bản đại vương không thu ngươi, ngươi vẫn là đi tìm Diêm Vương đưa tin đi. Gặp Lương Trạch không chịu buông tha mình, Hàn Phong đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, đối với Lương Trạch cùng Sở Đại nói, chúng ta Ô Phong trại, thế nhưng là thuộc về Thiên Long trại, các ngươi giết ta, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Nghe được Hàn Phong, Sở Đại hơi sững sờ, lông mi hơi nhíu lên. Nhà a, ngươi đang uy hiếp ta? Lương Trạch nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe ra hàn mang. Một bên Sở Đại thân cận Lương Trạch, nhỏ giọng nói, đại vương ngài đến chúng ta nơi này không lâu, ngài không biết, chúng ta cái này liệt diễm hoàng triều phía bắc, bởi vì vắng vẻ, rất nhiều làm chúng ta cái này tự thành lập thế lực, mà tại cái này phía bắc, tất cả sơn trại đều muốn lấy Thiên Long trại vi tôn. Nghe nói Thiên Long trại bên trong không chỉ có nhiều vị đương gia có ích linh cảnh tu vi, mà lại dưới trướng có hơn vạn tên tiểu đệ. Càng đáng sợ chính là Thiên Long trại nắm trong tay rất nhiều đỉnh núi sơn trại, mà Ô Phong trại liền là một cái trong số đó. Chúng ta trước đại đương gia cũng muốn chúng ta Thanh Phong trại thêm vào Thiên Long trại, đáng tiếc trước đại đương gia thực lực quá yếu, không có bị Thiên Long trại coi trọng. Nghe thấy Sở Đại sau khi giải thích, Lương Trạch khẽ gật đầu. Chỉ có ích linh cảnh tu vi chấn giữ Thiên Long trại mà thôi, hắn cũng không sợ. Lương Trạch sờ lên cằm, nhìn trước mắt Hàn Phong, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Đã Thiên Long trại có ích linh cảnh cường giả tọa chấn, lại có thế lực to lớn như thế, vậy bọn hắn đồ tốt tất nhiên không ít. Võ kỹ khẳng định cũng có. Vừa nghĩ tới Sở Đại cùng Sở Nhị hai người, giác tỉnh đặc thù thể chất sau cần đại lượng tài nguyên. Lương Trạch dự định bắt một bắt cái này Thiên Long trại. Dù sao cái này Thiên Long trại cũng không phải mặt hàng nào tốt. Nhất niệm lướt qua, Lương Trạch đưa tay, một bàn tay phế đi Hàn Phong tu vi. Nét miệng cười nói, xem ở Thiên Long trại trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Cút đi. Tu vi bị phế Hàn Phong, toàn bộ mặt xám như tro. không có tu vi, hắn thật không còn có cái gì nữa. Cái này còn không bằng trực tiếp giết hắn. Tạ đại vương. Hàn Phong lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy vô tận cừu hận. Hắn thế tất phải nghĩ biện pháp báo thù. Hàn Phong gặp Lương Trạch thật buông tha hắn, liền kéo lấy thương thế, rời đi Thanh Dương trấn. Chương 11, Thiên Long trại lục đường ra Thanh Dương trấn bên ngoài, Hàn Phong quay người nhìn thoáng qua cười ha hả một đám Thanh Phong trại cường giả, trong mắt tràn ngập vẻ cừu hận. Chờ xem, ta sẽ để ngươi hối hận thả ta đi. Lập tức, Hàn Phong bóng lưng dần dần rời xa. Thanh Dương trấn bên trong, vừa bị giải cứu một đám mất tính, ào ào hướng Lương Trạch mọi người giật đầu. Cảm giác Tạ thiếu hiệp cùng các vị hảo hàn nhóm, lần nữa cứu chúng ta tại nguy nan. Mọi người cảm kích không thôi. Lương Trạch khoát tay áo, biểu thị không cần để ý thiếu hiệp, lão hủ có một thỉnh cầu, không biết thiếu hiệp. Lúc trước tên kia bị Hàn Phong rút ngược lại lão giả, đứng ra, đối với Lương Trạch cung kính cúi đầu, có chút xấu hổ nói: "Lão nhân gia có cái gì cứ nói đừng ngại." Lão nhân khẽ gật đầu, hồi đáp: "Thiếu hiệp, không biết chúng ta Thanh Dương trấn có thể hay không đem đến các ngươi trên núi đi." Thiếu hiệp yên tâm, chúng ta tuyệt không quấy rầy các ngươi thành phong trại. Ai? Gần nhất càng ngày càng không yên ổn, chúng ta những người bình thường này cũng không biết như thế nào cho phải. Lương Trạch khẽ gật đầu, nhìn lấy chúng nhân nói, có thể, các ngươi đem đến chân núi là được rồi. Đến mức xây dựng rầm rộ sự tình, các ngươi đến dựa vào chính các ngươi. Nghe được Lương Trạch, tại chỗ tất cả Thanh Dương trấn dân hướng Lương Trạch bái tạ. Theo giờ khắc này bắt đầu, Thanh Phong trại chính là bọn họ dựa vào. Đối với Thanh Phong trại, mọi người là tuyệt đối tín nhiệm. Lập tức, Lương Trạch mang theo mọi người về tới sơn trại. Mà Thanh Dương trấn hơn 1000 người tốt, cũng ào ào bắt đầu rời xa thôn trấn, lên Thanh Dương sơn. Mọi người tại lớn như vậy Thanh Dương sơn phía trên, chọn một vị trí, một lần nữa xây dựng một cái Thanh Dương trấn. Tại những người dân này đại hưng động thổ thời khắc, Lương Trạch cũng điều động trại bên trong huynh đệ trước đi hỗ trợ, thuận tiện bảo hộ mọi người. Lương Trạch chỗ lấy sẽ đáp ứng mách tính, có thể mang lên Thanh Dương sơn. Là bởi vì Lương Trạch trong lòng cũng giấu giếm một chút tư tâm. Tương lai bọn họ khôi phục hạ tông hậu, Thanh Dương trấn tương lai thế hệ tuổi trẻ có thể trở thành bọn họ máu mới. Đương nhiên, việc này quá mức xa xôi. Ngay sau đó Lương Trạch trọng yếu nhất là tăng lên chính mình cùng trại thực lực. Bởi vậy, Lương Trạch an bài tốt hết thảy về sau, liền chính mình bế quan tu luyện đi. Lần này, Lương Trạch dự định tu luyện Bạch Vân Tông Bá Thể Quyền cùng Vân Kiếm Phi Vũ hai loại võ kỹ. Trong mật thất, Lương Trạch xuất ra Bá Thể Quyền cùng Vân Kiếm Phi Vũ, quan sát một phen. Hắn phát hiện cái này hai bản võ kỹ đều là phàm phẩm tứ giai võ kỹ. Đi vào cái này thế giới nhiều năm như vậy, Lương Trạch với cái thế giới này võ đạo thưởng thức cũng có sự hiểu biết nhất định. Vô luận là đan dược, công pháp, võ kỹ, linh khí chờ một chút, đều bị chia làm phàm phẩm, địa phẩm, thiên phẩm, thánh phẩm, đế phẩm cùng thần phẩm 6 đại đẳng cấp. Mà mỗi một cái cấp bậc lại cùng tu vi cảnh giới một dạng, chia làm 6 cái giai cấp. Trên thế gian, thiên phẩm giai cấp bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ, cũng hoặc là đan dược linh khí, đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Đến mức phía sau thánh phẩm trở lên thì càng thêm không cần nói. Lương Trạch hít thở sâu một hơi, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, lực lượng khổng lồ đột nhiên tuôn ra. Lập tức, Lương Trạch hai tay bắt đầu ngưng tụ lực lượng, không ngừng mà áp xúc ngưng luyện. Hắn trước theo Bá Thể Quyền bắt đầu luyện lên. Ngay tại Lương Trạch bắt đầu tu luyện võ kỹ lúc, khoảng cách Thanh Phong trại ở ngoài mấy ngàn dặm, một tòa khổng lồ sơn trại tọa lạc ở trên một ngọn núi cao. Cái này tòa núi cao địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, là cái thành lập sơn trại địa phương tốt. Nơi này chính là bên trong phương viên mấy vạn dặm, thế lực cường đại nhất Thiên Long trại. Thiên Long trại ngoài sơn môn, một đạo thân ảnh chợt vật xuất hiện tại Thiên Long trại bên ngoài. Người này không là người khác, chính là Lương Trạch thả đi Hàn Phong. Hàn Phong trải qua ngàn hiểm, rốt cục đi tới Thiên Long trại. Người nào? Thiên Long trại cao ngất sơn môn phía trên, xây cất chẳng gác. Phía trên đứng gác Thiên Long trại cường giả, phát hiện chợt vật Hàn Phong. Ta là Ô Phong trại đại đương gia, Hàn Phong. Hàn Phong suy yếu hồi đáp. Ô Phong trại trại chủ, Hàn Phong. Không sai, là hắn. Cho đi. Đứng gác người nhận rõ ràng là Hàn Phong không thể nghi ngờ về sau, vung tay lên. Cao ngất sơn trại cửa lớn bị từ từ mở ra. Sau khi đi vào, Hàn Phong kém chút té xỉu, may mắn mấy tên Thiên Long trại cường giả đỡ lấy hắn. Nhanh, nhanh, ta muốn gặp Lục đương gia. Hàn Phong mở miệng nói. Rất nhanh, một tên Thiên Long trại cường giả rời đi. Chỉ chốc lát sau về sau, một tên người mặc lông chồn trắng hán mang theo một đám tiểu đệ đi tới. Hàn Phong, chuyện gì xảy ra? Cái này người mặc lông chồn trắng hán nhìn thấy hư nhược Hàn Phong, kinh ngạc hỏi. Lục đương gia, ta Ô Phong trại bị người diệt. Hàn Phong sắc mặt che lấp, lạnh lùng mở miệng nói. Vị tráng hán này chính là Thiên Long trại Lục đương gia, Lôi Khôn. Lôi Khôn ánh mắt híp lại, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Hàn Phong chỉnh lý suy nghĩ, đem chuyện đã xảy ra từng cái cáo chi Lôi Khôn. Bất quá, Hàn Phong sợ Thiên Long trại biết được Sở Đại cùng Sở Nhị thực lực về sau sẽ mời chào bọn họ. Sau đó liền che giấu tu vi của hai người. Cáo chi Lôi Khôn hai người chỉ có linh giả cảnh tu vi. Hắn muốn Thanh Phong trại tất cả mọi người chết, mà lại lấy hắn đối Lôi Khôn hiểu rõ, Lôi Khôn tuyệt đối sẽ tìm Thanh Phong trại phiền phức. Hàn Phong tuy nhiên không đầy đủ hiểu rõ Lương Trạch, nhưng theo hắn tao ngộ, hắn liền biết Lương Trạch cũng là thủ đoạn độc ác ngon nhân. Lôi Khôn đi tìm bọn họ để gây sự, Lôi Khôn tuyệt đối sẽ chết. Đến lúc đó, Thiên Long trại cái khác đương gia tuyệt đối sẽ tức giận, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha Thanh Phong trại. Nghe xong Hàn Phong mà nói sau, Lôi Khôn ánh mắt lấp lóe, khẽ mỉm cười nói như vậy, ngươi bây giờ đã là người phế nhân. Ta. Hàn Phong đồng tử đột nhiên co lại, một cỗ mồ hôi lạnh xông ra. Ta Thiên Long trại, không cần phế vật. Giang giác. Lôi Khôn trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem Hàn Phong đầu bật gãy. Bất quá, đã chết đi ngã xuống đất Hàn Phong, khoe miệng ở giữa lại treo một vệt quỷ dị độ cong. Hừ, một cái nho nhỏ thanh phong trại, thế mà dám can đảm không đem ta thiên long trại để vào mắt. Chọn mấy cái huynh đệ, theo ta đi một chuyến. Đúng, lục đương gia. Lập tức, Lôi Khôn mang theo mấy tên linh giả cảnh tu vi tiểu đệ, rời đi thiên long sơn trại. Mà tại thiên long trại trong một gian mật thất, một tên nam tử chậm rãi mở mắt, khí tức trên thân trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Cảm ứng được chính mình giờ phút này chỗ thả ra khí tức cường đại, nam tử lộ ra vẻ hưng phấn. Người này chính là Thiên Long trại trại chủ, Long Bá Thiên. Rốt cục đột phá tạo hóa cảnh. Long Bá Thiên hưng phấn không thôi tự lẩm bẩm. Lúc này, toàn bộ trong mật thất đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, đây là phá linh đan diệu dụng. Các ngươi lần trước nộp lên linh thạch, để đại nhân rất hài lòng. Đây coi là đối ngươi khen thưởng. Đối với đạo này thanh âm trầm thấp, Long Bá Thiên tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, chắp tay nói, thay ta đa tạ đại nhân. Đúng rồi, đặc sứ hôm nay tới đây là vì cầm linh thạch. Trong khoảng thời gian này tiếp tới linh thạch, chúng ta sớm liền đợi đến đặc sứ ngươi mang về. Không, đại nhân lần này để cho ta tới, ngoại trừ mang cho ngươi phá linh đan bên ngoài, còn để cho ta cáo chi các ngươi, hoàng đô phái một vị nào đó hoàng tử đến đây cái này Bắc Cương, thuận tiện tiêu diệt Bắc Cương phỉ hoạn nhiệm vụ. Đại nhân để cho các ngươi gần nhất an phận điểm, tốt nhất thì canh giữ ở trại bên trong. Âm thanh kia vang lên lần nữa. Nghe vậy, Long Bá Thiên sắc mặt đại biến, lập tức yên lặng gật đầu. Hắn không nghĩ tới lần này hoàng đô thế mà điều động một tên hoàng tử đến đây. Thân là liệt diễm hoàng triều hoàng tử, bên người khẳng định có cường giả đi theo. Bất quá ngươi yên tâm đi, bản đặc sứ trong khoảng thời gian này cũng lại ở chỗ này. Vạn nhất vị kia hoàng tử diệt phỉ tiêu diệt đến các ngươi trên đầu, bản đặc sứ sẽ ra tay bảo vệ ngươi. Nghe gặp đối phương, nguyên bản lo lắng Long Bá Thiên nhất thời an tâm xuống tới. Đa tạ đặc sứ. Long Bá Thiên nói một tiếng cảm ơn, lập tức đứng dậy rời đi mật thất. Ha ha. Chờ Long Bá Thiên sau khi rời đi, mật thất bên trong vang lên một đạo băng lãnh cùng cực tiếng cười lạnh. Chương 12, giết tới Thanh Dương Sơn, Long Bá Thiên đi ra mật thất, đi vào trong trại trong đại sảnh. Lập tức triệu tập Thiên Long trại tất cả đưa ra. Long Bá Thiên ngồi ở chủ vị phía trên. Hắn ngồi phía dưới tướng mạo thô kệch, một thân vô lại bốn tên nam tử. Bốn người này chính là Thiên Long trại còn lại mấy vị đưa ra. Lão Lục, chuyện gì xảy ra? Bế quan trước ta không phải hạ lệnh, không có thể tùy ý rời đi trại sao? Hắn đi làm cái gì rồi? Long Bá Thiên thần sắc hơi hơi giận dữ, trên người khí tức cường đại trong nháy mắt lan tràn ra. Tạo hóa cảnh. Cảm ứng được Long Bá Thiên trên thân lật lăn ra đến khí tức cường đại, tại chỗ bốn vị đương gia đều là giật mình. Lập tức kích động mở kinh hô lên, đại đương gia, ngài đột phá tạo hóa cảnh. Ha ha ha, quá tốt rồi, từ nay về sau, chúng ta Thiên Long trại có thể ngồi vững Bắc Cương. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nhìn thấy bốn người kích động bộ dáng, Long Bá Thiên bàn tay lớn vỗ cái ghế, cả giận nói, ngồi vững cái rắm. Đặc sứ mang đến tin tức, hoàng đô một vị nào đó hoàng tử gần đây muốn tới cái này Bắc Cương, thuận tiện tiêu diệt chúng ta nhiệm vụ. Cái gì? Nghe được Long Bá Thiên, tại chỗ bốn vị đương gia đều là nhịn không được sắc mặt đại biến. Trong đại sảnh lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng. Lão Lục ra ngoài làm gì? Long Bá Thiên thần sắc dừng lại, mở miệng hỏi. Một tên khôi ngô nam tử nhìn về phía Long Bá Thiên, mở miệng hồi đáp, hồi đại đương gia, nghe huynh đệ phía dưới nói, Lão Lục muốn đi xuất ngũ ác khí, vì Ô Phong trại báo thù đi. Nghe nói Ô Phong trại bị Thanh Dương Sơn phía trên Thanh Phong trại tiêu diệt. Nói chuyện người này là Thiên Long trại nhị đương gia, Vương Khôi. Ồ, ta nhớ được Ô Phong trại Hàn Phong có linh giả đệ tứ cảnh thực lực, mà cái kia Thanh Phong trại Lý Đán giống như chỉ có linh giả đệ tam cảnh tu vi. Ô Phong trại như thế nào bị Thanh Phong trại tiêu diệt? Long Bá Thiên nghi ngờ nói. Đại đương gia, nghe huynh đệ phía dưới nói, Hàn Phong thông báo cho bọn hắn Thanh Phong trại Lý Đán đã chết, thế chỗ Thanh Phong trại chính là một tên mao đầu tiểu tử. Vương Khôi hồi đáp. Long Bá Thiên cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, đối với chúng nhân nói, lập tức phái người đuổi theo phía trên lão lục. Liền nói ta để hắn lập tức trở về đến. Chờ trận này danh tiếng qua, lại đi thu thập Thanh Phong trại cũng không muộn. Tại chỗ đương gia khẽ gật đầu, lập tức phái ra tiểu đệ ra roi thúc ngựa, đuổi theo Lôi Khôn. Thanh Phong trại bên trong. Ông. Một cỗ lực lượng kinh người, theo Lương Trạch trên thân lan tràn ra. Vân kiếm phi vũ. Lương Trạch mắt quang một lóe, trong tay nhánh trúc trong nháy mắt vung ra. Trong chốc lát, vô số thân hư huyễn nhanh trúc theo trong tay hắn nổ bắn ra mà ra. Lương Trạch trở tay một quyền đối với nổ bắn ra đi hư huyễn nhanh trúc, đánh ra. Một cái hư huyễn năm đấm vàng, giáp bọc lấy kinh người quyền ý chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cả hai chạm vào nhau nổ tung, triệt để chôn bụi. Lương Trạch đứng dậy, nhếch miệng lên, lộ ra hài lòng thần sắc. Bạch Vân Tông bá thể quyền cùng Vân kiếm phi vũ hai loại võ kỹ, hắn toàn bộ học xong. Vừa mới muốn không phải hắn cực lực khống chế lực lượng, hắn thi triển uy lực xa hoàn toàn không chỉ như thế. Nắm giữ hai loại võ kỹ về sau, Lương Trạch tâm tình thật tốt, đi ra mật thất. Nhìn thấy Lương Trạch hiện thân, đang tu luyện Sở Đại cùng Sở Nhị hai người lập tức tiến lên đón. Đại Vương. Lương Trạch nhìn về phía hai người, trong lòng nhất thời kinh ngạc không thôi, thầm than một tiếng. Không hổ là hoang cổ thánh thể cùng kim cương cổ thể. Mấy ngày không thấy, hai người mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng này linh lực lại càng thêm hùng hậu. Nếu là có đầy đủ tài nguyên, Lương Trạch đánh cược hai người nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Giờ phút này, không chỉ có là Sở Đại Sở Nhị hai người, thì liền hắn vạn đạo thần thể cũng tại gào khóc đòi ăn. Đại Vương, không tốt rồi, lại có một đám đỉnh núi người đến. Lúc này, một tên linh giả nhất cảnh tiểu đệ vội vàng chạy tới, đối với Lương Trạch cuống cuồng nói, là cái gì cái đỉnh núi người? Ngươi thấy rõ ràng chưa? Sở Đại kinh ngạc dò hỏi. Cái này tiểu đệ lắc lắc đầu nói, không biết, ta cùng Lục Tử Ca tuần sơn lúc phát hiện nhóm người này. Hiện tại Lục Tử Ca chính dưới chân núi quan sát đến, ta ta về tới báo tin. Nghe vậy, Lương Trạch thần niệm khẽ động, to lớn thần thức lập tức hiện ra đến, bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa. Tại Lương Trạch cảm giác bên trong, Thanh Dương sân dưới có một chi hơn 600 người đội ngũ, trong đó tiếp cận 300 người là võ giả. Trong đó mạnh nhất người tu vi chính là linh giả đệ lục cảnh. Ha ha, ta nghĩ ta biết là ai đã tìm tới cửa. Lương Trạch nết miệng cười một tiếng, chậm rãi nói. Sở Đại cùng Sở Nhị rất là tò mò, vô ý thức hỏi, "Đại Vương, là ai?" Lương Trạch không chút nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng nói, "Đương nhiên là Thiên Long trại người Á, cho chúng ta đưa tài nguyên." Thiên Long trại? Sở Đại cùng Sở Nhị khiếp sợ không thôi, bọn họ không nghĩ tới Thiên Long trại thế mà nhanh như vậy thì đã tìm tới cửa. "Đại Vương, tuyệt đối là cái kia cẩu vật Hàn Phong làm. Cái này chó chết đồ vật, sớm biết lúc đó ta một đao đánh chết hắn được rồi." Sở Nhị tức giận nói. Lương Trạch khoát tay áo, hồi đáp, "Là ta cố ý thả hắn đi, cũng đoán được hắn sẽ đi Thiên Long trại. Ta phế đi tu vi của hắn, hắn khẳng định hắn ta, tất nhiên muốn trả thù. Mà hắn muốn trả thù, cũng chỉ có thể mời Thiên Long trại. Giống Thiên Long trại dạng này đại sơn trại, trong tay nhất định nắm giữ lấy tài nguyên phong phú." Nghe được Lương Trạch giải thích, Sở Đại cùng Sở Nhị trong nháy mắt dây hiểu. "Không hổ là đại vương a, náo tử quả nhiên dễ dùng." Không ra khỏi cửa, tài nguyên tu luyện liền tự động đưa tới cửa. Nghĩ tới đây, hai người đều vô cùng kích động. Trong tay bọn họ đại đao, sớm đã đói khát khó nhịn. "Đi, chúng ta đi cắt rau hẹ." Lương Trạch nhếch miệng cười một tiếng, mang theo một chúng tiểu đệ thẳng đến dưới núi mà đi. Giờ phút này, tại Thanh Dương sơn xuống, một chi hơn 600 người đội ngũ đi vào. Người cầm đầu chính là chạy đến Thanh Dương sơn Thiên Long trại Lục Đương gia, Lôi Khôn. Mà tại Lôi Khôn bên người, đi theo ba tên nam tử. Này ba người tu vi đều là linh giả đệ ngũ cảnh. Nếu như Sở Đại ở đây, tất nhiên có thể nhận ra ba người này. Ba người này chính là Hắc Vân trại, Huyết Đao trại cùng Hổ Sơn trại trại chủ. Phân biệt tên là Đỗ Biên, Thề Sơn cùng Hoàng Tiên. Lôi Khôn sau lưng hơn 600 người, đều là đến từ Tam đại trại. Lôi Khôn lúc đi ra, chỉ dẫn theo giải rác mấy tên tiểu đệ. Chạy đến Thanh Dương sơn trên đường, phụ cận thêm vào Thiên Long trại Tam đại trại, biết được Lôi Khôn lại muốn thu thập cái này nhỏ nhỏ Thanh Phong trại thời điểm. Tam đại trại chủ lập tức tự mình dẫn người, cho Lôi Khôn tạo thế, thuận tiện cùng Lôi Khôn giữ gìn mối quan hệ. Lôi Khôn thế nhưng là Thiên Long trại Lục Đương gia a. Lôi Lục Đương gia, cái kia Thanh Phong trại ngay tại cái này Thanh Dương sơn trên núi. Hắc Vân trại Đỗ Biên, gương mặt định mà nói. Cầm đầu Lôi Khôn khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra sát ý một cái nho nhỏ Thanh Phong trại, lại dám không cho hắn Thiên Long trại mặt mũi. Hắc hắc. Lôi Lục Đương gia, một cái nho nhỏ Thanh Phong trại mà thôi, không cần ngài xuất thủ, ta Hổ Sơn trại thay ngài cống hiến sức lực, giúp ngài giết hắn. Tề Sơn móc ra một cây đại đao khiêng trên vai, nhìn thoáng qua Thanh Dương sơn, khinh thường nói. Lôi Khôn đối với mọi người định nọt, tựa hồ rất được lợi, cười lớn một tiếng nói, "Tốt, diệt Thanh Phong trại, chúng ta ngay tại trại bên trong uống một trận." Ha ha ha. "Tốt tốt tốt, không tệ." Tam đại trại chủ liên tục phụ họa. Lập tức, Lôi Khôn vung tay lên, mang theo mọi người bắt đầu lên núi. Chương 13, ta là cha ngươi. Nhìn thấy Lôi Khôn mang theo cả đám mã, trùng trùng điệp điệp mặt đất núi. Tránh trong núi điều tra tình huống tiểu lục tử, không khỏi bắt đầu bối rối. Đại vương làm sao còn chưa tới? Nhiều người như vậy, ta mẹ nó cũng chịu không được a. Tiểu lục tử không dám hành động thiếu suy nghĩ, thần sắc khẩn trương nói. Tiểu lục tử. Lúc này, tiểu lục tử sau lưng truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu lục tử quay người, khẩn trương cảm giác nhất thời biến mất, hương phấn nói, đại vương, bọn họ đi lên. Tiểu lục tử chạy đến Lương Trạch trước người, thấp giọng nói. Lương Trạch khẽ gật đầu, hắn đã trông thấy nhóm này hãn phỉ lên núi. Sau đó, Lương Trạch mang theo mọi người xuất hiện, ngăn cản Lôi Khôn đám người đừng đi. Ừm. Các ngươi cũng là Thanh Phong trại người a? Lôi Khôn một đám dừng bước lại, nhìn trước mắt Lương Trạch mười mấy người, bên người Tam đại trại chủ lập tức mở miệng nói. Cầm đầu Lôi Khôn, lập tức mặt lộ vẻ hung quang, thần niệm trực tiếp theo Lương Trạch trên thân đảo qua. Lôi Khôn đông cảm giác kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Lương Trạch sau lưng hơn 10 người tiểu đệ, thế mà toàn là võ giả. Bất quá đối với bọn họ mà nói, uy hiếp không lớn. Đến mức Lương Trạch cùng Sở Đại Sở hai, ba người, hắn cảm ứng không ra tu vi của bọn hắn. Muốn đến cũng chỉ là cái linh giả thôi. Đại vương, người kia cũng là Thiên Long trại Lục Đương gia, Lôi Khôn. Trước kia ta cùng tiền nhiệm đại vương đi qua một chuyến Thiên Long trại, gặp qua hắn. Lôi Khôn bên người ba người kia, theo thứ tự là Hắc Vân trại đại đương gia, Huyết Đao trại đại đương gia cùng Hổ Sơn trại đại đương gia. Sở Đại gánh lấy đại đao, một mặt khinh thường nhìn lấy mọi người. Lúc này không giống ngày xưa, hắn Sở Đại hiện tại cũng không sợ những người này. Biết được trước mắt cầm đầu Lôi Khôn chính là Thiên Long trại Lục Đương gia. Lương Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên. Thế mà câu lên một con cá lớn đến. Hắn cố ý thả đi Hàn Phong, liền muốn dẫn Thiên Long trại người tới. Dạng này hắn thì có thể hiểu được Thiên Long trại tình huống cụ thể. Bởi vì hắn dự định cắt mất Thiên Long trại cái này quả mập rau hẹ. Tuy nhiên hắn là động thiên cảnh tu vi, ở cái này Bắc Cương chi địa cơ hồ có thể đi ngang. Nhưng cùng hắn sư tôn hãm hại lừa gạt mười mấy năm qua, Lương Trạch sâu sắc ý lĩnh hội tới cái này thế giới hiểm ác. Bởi vậy, cẩn thận một chút trung quy không sai. Ha ha, ta gặp qua ngươi, ta nhớ được ngươi là Lý Đán thủ hạ a. Vừa mới ngươi nói cái này cái mao đầu tiểu tử là các ngươi đại vương. Ha ha ha, quả nhiên là cái bất nhập lưu sơn trại. Ha ha ha. Một bên Đỗ Viên nhịn không được giễu cợt cười rộ lên. Sau lưng một chúng tiểu đệ cũng không nhịn được cười to lên. Ồ, ngươi chính là phế đi Hàn Phong tiểu tử kia. Ngươi thật sự là thật to gan, liền ta Thiên Long trại mặt mũi cũng không cho, ngươi có biết ta là ai? Lôi Khôn ánh mắt híp lại, hung hăng nói. Lương Trạch nhếch miệng cười một tiếng, đối với Lôi Khôn nói, cái kia ngươi biết ta là ai không? Lôi Khôn sững sờ, Bị Lương Trạch hỏi lên như vậy, hắn cũng có chút hiếu kỳ lên, vô ý thức nói, ngươi là ai? Lương Trạch móc ngón tay, lớn tiếng nói, nghe cho kỹ, ta là cha ngươi. Lôi Khôn tò mò chết cái đầu, muốn nghe rõ ràng Lương Trạch đến cùng là ai lúc. Lương Trạch một tiếng ta là cha ngươi, trực tiếp đem Lôi Khôn triệt để chọc giận. Mẹ nhà hắn tiểu tử, ngươi muốn chết? Cho lão tử đem hắn tháo thành tám khối. Lôi Khôn nổi trận lôi đình, trực tiếp mệnh lệnh tam đại trại chủ đi chặt Lương Trạch. Hắc hắc, tiểu tử này là ta. Lôi Lục đưa ra, ta cái này thay ngài chặt tiểu tử này. Đỗ Biên gánh lấy đại đao, đứng dậy, một mặt khát máu mà nhìn chằm chằm vào Lương Trạch. Mà Lương Trạch bên người Sở Đại cùng Sở Nhị hai người, sớm đã nóng lòng muốn thử, đói khát khó nhịn. Sở Đại Sở Nhị, chỉ lưu Lôi Khôn là được, người này giao cho ta, người khác toàn bộ chém. Lương Trạch khép cười một tiếng, Sở Đại cùng Sở Nhị đến nên một tiếng. Tiểu tử sắp chết đến nơi còn nói khoác mà không biết ngượng, an ra ra ngươi ta một đao. Đỗ Biên tay cầm đại đao, nhảy lên một cái, hướng về Lương Trạch bổ tới. Mà Lôi Khôn mọi người thì cười lạnh liên tục. Đang lúc Đỗ Biên nổi lên đánh tới lúc, Sở Đại cùng Sở Nhị hai người, thân hình khẽ động, hóa thành tàn ảnh theo Đỗ Biên bên người lướt qua, sáp nhập vào Lôi Khôn một đám. Mà vừa giết tới Lương Trạch trước người Đỗ Biên, thì trực tiếp bị Lương Trạch một tay bẻ gãy đầu. Cho đến chết, Đỗ Biên đều không thấy rõ chính mình là chết như thế nào. Ích Linh cảnh. Trong chớp mắt giết tới trước mắt Sở Đại cùng Sở Nhị, phóng thích khí tức, triển lộ tu vi. Cầm đầu Lôi Khôn nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hai người này làm sao có thể là Ích Linh cảnh tu vi? Lôi Khôn trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn. Bất quá Lôi Khôn phản ứng cũng không chậm, tại kiến thức đến Sở Đại cùng Sở Nhị hai người tu vi thất thần trong nháy mắt, liền lập tức kịp phản ứng, trực tiếp bước xuống mọi người, hướng dưới núi bỏ chạy. Mà mặt khác hai đại trại chủ thì trực tiếp bị Sở Nhị một đao đánh chết. Hắc hắc. Lôi Lục đưa ra, ngươi muốn đi đi nơi đâu? Sở Đại trước tiên phát giác được Lôi Khôn muốn chạy, trực tiếp chặn đường lui của hắn. Ngươi, ta thế nhưng là Thiên Long trại Lục đưa ra, các ngươi chớ làm loạn. Giờ khắc này, Lôi Khôn triệt để sợ, không còn có lúc trước càng rỡ, thậm chí vô cùng hối hận. Đồng thời trong lòng cũng hận chết Hàn Phong cái kia hỗn đản, thật sự là đem hắn hại thảm. Hắc hắc, chúng ta đại đường ra tìm cũng là ngươi. Sở Đại cười lạnh một tiếng, gánh lấy đại đao tới gần Lôi Khôn. Phía trên, giết hắn cho ta. Gặp Sở Đại không chịu thả hắn rời đi, Lôi Khôn định dùng một chúng tiểu đệ làm yểm hộ, tại thừa cơ đào tẩu. Sau khi hắn quay người lúc, lại phát hiện mang tới hơn 600 người đang bị Sở Nhị cùng Thanh Phong trại một chúng tiểu đệ giết hại. Mà Lương Trạch chính cười mỉm nhìn qua hắn. Mà nó, đi chết. Lôi Khôn trong nháy mắt nổi lên, theo trong nạp giới móc ra một cây đại đao, xúc thế bổ về phía Sở Đại. Ẩm huyết cùng đao, nhàn nhạt huyết sắc khí tức bao vây lấy hắn đại đao. Sở Đại không sợ chút nào, một tay xuất quyền, nổi giận gầm lên một tiếng, bá thể quyền. Vâng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lôi Khôn đại đao bị vênh thành vài đoạn. Mà Lôi Khôn cũng người bị thương nặng, đánh bay ra ngoài, vừa tốt rơi vào Lương Trạch trước người. Sở Đại thu liễm khí tức, đi tới, trực tiếp một tay lấy trọng thương Lôi Khôn nhấc lên. Nếu không phải hắn vừa mới lưu thủ, Lôi Khôn sẽ bị hắn đánh chết. Mà lúc này, Sở Nhị cùng Thanh Phong trại các huynh đệ khác cũng đem cái kia 600 người toàn bộ chém giết, đang đánh quét chiến trường. Kéo dài hơi tàn Lôi Khôn, kiến thức đến Thanh Phong trại một đám khủng bố về sau, cũng triệt để từ bỏ dãy rủa. Ha ha, Thiên Long trại Lục đương gia, ta rất sợ đó nha. Lấy ra đi ngươi. Lương Trạch vỗ vỗ Lôi Khôn mặt, trực tiếp đem trên tay hắn nạp giới cướp đi. Sau đó một cái tay đội lên Lôi Khôn trên đầu. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lôi Khôn sắc mặt trắng bệch, một cỗ dự cảm không hay xông lên đầu, vô ý thức hỏi. Lương Trạch liếc một cái Lôi Khôn, mắng, đương nhiên là siêu hồn a. Chẳng lẽ muốn làm ngươi a? Ông. À, toàn bộ Thanh Dương Sơn phía trên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau một hồi mới biến mất. T. Mà tại khoảng cách Lương Trạch bọn người cách đó không xa một cái trong bụi cỏ, một tên gầy yếu nam tử tránh ở chỗ này, nhìn lấy bị siêu hồn mất đi sức sống Lôi Khôn, cả người ngăn không được toàn thân run rẩy lên. Đang lúc hắn muốn lặng lẽ lúc rời đi, không biết cái gì thời điểm, Lương Trạch xuất hiện tại hắn sau lưng. Ngươi đang nhìn cái gì? Lương Trạch nết miệng cười một tiếng, lộ ra một tấm 10 phần nụ cười thân thiện. A a, ta, tha mạng a. Tên nam tử này vừa mới chuyển thân, trông thấy Lương Trạch gương mặt này, trực tiếp dọa đến cất đái bài tiết không kiềm chế, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hắn là Thiên Long trại người, bị Long Bá Thiên phái tới truy hồi Lôi Khôn. Thế mà hắn vừa đuổi kịp Lôi Khôn, lại đúng lúc đụng tới Lôi Khôn một đám bị Lương Trạch bọn người giết hại. Thiên Long trại người. Lương Trạch nhìn thấy người này ăn mặc, liền cười hỏi. Là. A, không phải. Nam tử thất kinh lắc đầu liên tục. Lương Trạch cười, trực tiếp đưa tay đập tại tên nam tử này trên đầu, lần nữa siêu hồn. Một lát sau, tên nam tử này mặc dù không có chết đi, nhưng biến thành một cái kẻ ngu, điên điên khùng hướng dưới núi mà đi. Lương Trạch cũng lười lấy người này tánh mạng, dù sao đã thành ngu ngốc. Chương 14, chủ động xuất kích. Đại vương, chiến trường quét dọn xong. Đây là cái kia tam đại trại chủ nạp giới. Lúc này, Sở Đại Sở Nhị mang theo một chúng tiểu đệ đi vào Lương Trạch bên người, đem ba cái nạp giới giao cho Lương Trạch. Lương Trạch mở ra nạp giới, phát hiện tam đại trại chủ trong nạp giới có mười mấy viên linh thạch bên ngoài, chính là một đống tiền tài. Bất quá để Lương Trạch vui mừng chính là, tại tam đại trại chủ trong nạp giới, hắn phát hiện ba bản phàm phẩm nhất giai võ kỹ. Tuy nhiên phẩm giai tương đối thấp, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Sau đó Lương Trạch lấy ra ba bản võ kỹ, đem giao cho Sở Đại cùng Sở Nhị, phân phó nói, cái này ba bản võ kỹ, các ngươi có rảnh chuyển cho các huynh đệ. Sở Đại cùng Sở Nhị tiếp nhận võ kỹ, đồng ý một tiếng, thu vào. Đại vương, chúng ta hiện tại làm sao xử lý? Sở Đại mở miệng hỏi. Một chúng tiểu đệ cũng ào ào nhìn về phía chính mình đại vương. Hôm nay bọn họ giết Tiên Long trại Lục Đương gia, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên muốn đi diệt bọn họ đi. Bất quá cái này Tiên Long trại, có vẻ như cũng không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy a. Lương Trạch sờ lên cằm, ánh mắt nhỏ nheo lại. Vừa mới hắn siêu hồn lôi khôn biết được, bọn họ Tiên Long trại sau lưng có chỗ dựa. Đến mức cái này chỗ dựa là ai, Lôi Khôn cũng không biết. Toàn bộ Tiên Long trại, chỉ có Long Bá Thiên một người biết. Lôi Khôn chỉ biết là bọn họ sơn trại chuyên môn ăn cướp Bắc Cương tu sĩ, thu thập linh thạch. Đến thời gian nhất định, liền sẽ có một cái thần bí đặc sứ đến đây bọn họ Tiên Long trại, đem tiếp tới linh thạch lấy đi. Mà Lôi Khôn tối đa cũng chỉ biết là cái này đặc sứ đến từ Liệt Diễm Hoàng triều Hoàng Đô. Bởi vậy, Lương Trạch suy đoán Tiên Long trại sau lưng chỗ dựa, rất có thể là Liệt Diễm Hoàng triều tại triều làm con người. Mà thông qua Lôi Khôn, Lương Trạch cũng thăm dò Tiên Long trại thực lực. Tiên Long trại đại đương gia, Long Bá Thiên, Ích Linh đệ lục cảnh tu vi. Nhị đương gia Vương Khôi, Ích Linh đệ tứ cảnh. Tam đương gia Lý Sơn, Ích Linh đệ tam cảnh. Thứ đương gia Yến Thất, Ích Linh đệ nhất cảnh. Ngũ đương gia Triệu Vô Nghĩa, linh giả đệ lục cảnh. Tuy nhiên làm cái này một phiếu, có đắc tội Tiên Long trại người sau lưng mạo hiểm. Nhưng Lương Trạch vẫn là lựa chọn chơi hắn một phiếu. Sơn trại cần phát triển thì không thể rời bỏ tài nguyên. Hắn trước đó cẩn thận như vậy, là không muốn trại gây nên Liệt Diễm Hoàng triều chú ý, bất quá vì tài nguyên, Lương Trạch cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dù sao chính mình còn có 20 lần vô dụng bảo mệnh át chủ bài, không cần như thế sợ hãi rụt rè. Nghe thấy chính mình đại vương dự định đi diệt Thiên Long trại, tất cả mọi người nhất thời hưng phấn lên. Lương Trạch lấy lại tinh thần, mở ra Lôi Khôn nạp giới. Lôi Khôn cất giữ, để Lương Trạch cũng không khỏi kinh ngạc lên. Lôi Khôn trong nạp giới lại có 1 vạn khối linh thạch. Ngoại trừ linh thạch cùng một số kim ngân bên ngoài, Lương Trạch còn phát hiện một bản phàm phẩm tam giai võ kỹ, Ẩm Huyết Cùng Đao. Đồ tốt. Lương Trạch đem lấy ra, tiện tay ném cho Sở Đại. Sở Đại một mặt cười ngây ngô tiếp được võ kỹ, tâm lý trong bụng nở hoa. Huynh đệ bọn họ hai người am hiểu dùng đao, cái này bản võ kỹ vừa tốt hợp bọn họ khẩu vị. Sở Đại mùng hai, các ngươi mang lên các huynh đệ chia binh hai đường, đi diệt Hắc Vân trại cùng Huyết Đao trại. Ta một người đi diệt Hổ Sơn trại. Chúng ta tại Thiên Long Sơn chân tụ hợp. Lương Trạch phân phó nói. Đúng, đại vương. Các huynh đệ, đi. Sở Đại Sở Nhị dẫn hơn 10 người huynh đệ, chia binh hai đường rời đi Thanh Dương Sơn. Lương Trạch thì nhảy lên một cái, thân hình biến mất ở chân trời. Hổ Sơn trại. Hổ Sơn trại bên trong, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi trên đất. Lưu thủ tại Hổ Sơn trại bên trong sân phỉ, bị vừa đến Lương Trạch toàn bộ chém giết sạch sẽ. Đây đều là thập ác bất xá sân phỉ, bởi vậy Lương Trạch chém giết cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lương Trạch tại trại chủ Hoàng Kiên gian phòng bên trong, lục soát một vòng đi sau hiện cái gì cũng không có. Hổ Sơn trại toàn bộ gia sản đều tồn tại Hoàng Kiên trên thân. Đang lúc Lương Trạch dự định một mồi lửa thiêu hủy cái này trại, thần niệm tuôn ra, nhìn còn có hay không cá lọt lưới lúc. Lương Trạch đột nhiên sững sờ, lập tức lên đường đi vào trại một cái trong địa lao. Trong địa lao, bị giam giữ lấy 20 mấy tên khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt vô thần nữ tử. Những cái này nữ tử quần áo phá toái, lộn xộn không chịu nổi. Nhìn thấy Lương Trạch, mọi người hào hào lui lại, trong mắt lóe ra hoảng sợ quan mang. Lương Trạch thở dài một tiếng, đối với mấy cái này sơn phỉ không khỏi dâng lên một vẻ sát ý, phía ngoài sơn phỉ bị ta giết sạch. Các ngươi tự do, cầm lên số tiền này mau mau về nhà đi. Lương Trạch mà nói để một đám nữ tử hơi sững sờ, có chút khó có thể tin, coi là Lương Trạch là đang lừa các nàng. Lương Trạch cũng không muốn qua giải thích thêm, vung tay lên, Hoàng Kiên trong nạp giới tiền tài rơi lả tả trên đất. Cầm lên số tiền này, về nhà thật tốt sinh hoạt đi. Một đám nữ tử dùng một đôi vô thần đôi mắt, ngơ ngác nhìn Lương Trạch. Lương Trạch quay người rời đi, bóng lưng của hắn tại những cái này nữ tử trong mắt dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến Lương Trạch rời đi, bên ngoài thật lâu không có chuyển đến động tĩnh sau. Một nữ tử lúc này mới lớn mạnh lên lá gan, cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, nữ tử kia kích động chạy về đến, tràn ngập khoái ý mở miệng run rẩy nói, chết rồi. Những cái kia xuất sinh toàn bộ chết rồi. Vừa mới cái kia vị thiếu hiệp không có gạt chúng ta, hắn là ân nhân của chúng ta. Trong phòng giam một đám nữ tử, ào ào lên tiếng khóc lớn lên. Nguyên bản tuyệt vọng các nàng, rốt cục nên đón tự do. Mà Lương Trạch khuôn mặt, cũng khắc thật sâu tại một đám nữ tử trong đầu. Lương Trạch rời đi Hổ Sơn sau, liền lập tức chạy tới Thiên Long Sơn. Lương Trạch đuổi tới Thiên Long Sơn, phát hiện Sở Đại cùng Sở Nhị một đám cũng vừa tốt đuổi tới. Hắc Vân trại cùng Huyết Đao trại còn lại tiểu cạ rẻ mì, tự nhiên không phải Sở Đại cùng Sở Nhị đối thủ. Hai đại sơn trại trực tiếp bị diệt. Mà Sở Đại cùng Sở Nhị hai người cũng giảng thuật bọn họ tại Hắc Vân trại cùng Huyết Đao trại kinh lịch. Hai người cũng giải cứu một nhóm nữ tử, cũng hộ tống các nàng sau khi xuống núi lúc này mới chạy tới nơi này. Muốn từ bản thân tại Hổ Sơn trại nhìn đến những cái kia thê thảm nữ tử, Lương Trạch ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía đỉnh đầu Thiên Long Sơn, tâm lý hiện lên một cái dự định. Hắn muốn đem cái này Bắc Cương tất cả sơn trại toàn bộ diệt đi. Toàn bộ Bắc Cương chi địa chỉ có thể từ hắn Thanh Phong trại định đoạt. Đã Liệt Diễm Hoàng triều không còn được, vậy hắn Thanh Phong trại để ý tới. Đi, lên núi. Lương Trạch mang theo mọi người hướng về Phi Long trại mà đi. Đi đến nửa đường lúc, một chi hơn 200 người đội ngũ xuất hiện tại Lương Trạch trong mắt mọi người. Huynh đệ, ngươi là cái gì cái đỉnh núi? Làm sao mang theo như thế một điểm như người? Cầm đầu một tên mang theo dây chuyền vàng nam tử thô lỗ, nhìn thấy Lương Trạch một đám, kinh ngạc mở miệng hỏi. Nam tử suy nghĩ một vòng, cũng không nhớ tới Lương Trạch bọn họ là cái gì cái sơn trại người. Đại vương, hắn là Thanh Lang trại đại đương gia, Thương Nhạc. Thanh Lang trại chính là Thiên Long trại dưới trướng đệ nhất đại trại, đừng nhìn người này mặt ngoài nhiệt tình, kỳ thực thủ đoạn độc ác. Sở Đại truyền âm Lương Trạch nói. Nghe thấy thủ đoạn độc ác mấy chữ, Lương Trạch liền biết đối phương cũng không phải vật gì tốt. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, nguyên lai là Thương Đại Đường gia đó a. Chúng ta là Thanh Phong trại. Chúng ta điểm ấy huynh đệ chỉ là trận đầu, đại bộ đội tại sau lưng. Thanh Phong trại. Không nghĩ tới Thiên Long trại liền Thanh Phong trại đều mời tới. Bất quá các ngươi không có phi long lệnh, vào không được trại. Các ngươi còn là ở chỗ này chờ nhà các ngươi đương ra đi. Thương Nhạc nhiệt tình nhắc nhở. Cái gì phi long lệnh? Lương Trạch kinh ngạc nói. Các ngươi không biết. Trước đây không lâu, Thiên Long trại hạ phi long lệnh, để mỗi cái đương ra đến phi long trại tập hợp, nói có chuyện quan trọng thương lượng. Người đương ra không có cùng các ngươi nói qua. Thương Nhạc nghi ngờ nói. A nguyên lai là dạng này a. Nói như vậy phía trên đã tể tiểu mỗi cái đỉnh núi đến thủ lĩnh rồi. Lương Trạch cười lạnh một tiếng, mở miệng hỏi. Ha ha ha. Vậy cũng không. Ta vốn là cho là ta là cái cuối cùng, không nghĩ tới các ngươi Thanh Phong trại so với chúng ta còn chậm hơn. Phốc vậy. Thương Nhạc lời còn chưa nói hết, bị Lương Trạch đột nhiên xuất thủ, trực tiếp vặn gãy cổ. Đại đương gia, ngươi mẹ nó, giết tiểu tử này, cho đại đương gia báo thủ. 200 tên Thanh Lang Sơn võ giả, gặp chính mình đương gia bị giết, nhất thời quá sợ hãi. Không biết người nào giống lớn một tiếng, mọi người hướng về Lương Trạch một đám đánh tới. Lương Trạch cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt đưa tay. Phốc phốc phốc. Một lát sau, 200 tên Thanh Lang Sơn sơn phỉ, toàn quân bị diệt. Hắc hắc. Long Ba Thiên, ngươi thật đúng là giúp ta đại ân. Lương Trạch cười lạnh một tiếng, mang theo mọi người rất nhanh liền đến Thiên Long Sơn trước sân môn. Chương 15, ta đánh bạc các ngươi một khối linh thạch cùng lúc đó. Thiên Long trại bên trong, đông đảo đỉnh núi trại chủ mang theo chính mình tiểu đệ, tụ tập tại một cái lớn như vậy trên quảng trường. Giữa quảng trường, Long Ba Thiên cùng bốn vị đương gia ngồi ở giữa. Chư vị, hôm nay bản trại chủ mời chư vị tới này, là có chuyện quan trọng cáo chi. Long Ba Thiên đứng dậy, nhìn phía dưới một đám trại chủ, trầm giọng nói. Long đại đương gia, có cái gì trọng yếu sự tình a? Đem mọi người đều tụ tập. Có phải hay không lại muốn làm một món lớn? Đúng vậy, chúng ta chắc chắn đi theo Thiên Long trại. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một vị đỉnh núi trại chủ ngồi ở phía dưới vị trí bên trên, mở miệng dò hỏi. Cái khác đỉnh núi trại chủ cũng ào ào phụ họa. Long Ba Thiên khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tĩnh, lập tức mở miệng nói, cũng không phải. Ta được đến tin tức đáng tin, hoàng đô đem điều động một vị nào đó hoàng tử đến đây cái này Bắc Cương chi địa. Nghe nói đương kim hoàng đế để vị hoàng tử này tiêu diệt toàn bộ chúng ta ta. Cái gì? Cái này? Cái này? Long Ba Thiên vừa dứt lời, tại chỗ tất cả trại chủ đều là quá sợ hãi. Xem ra liệt diễm hoàng triều lần này là muốn làm thật. Tuy nhiên bọn họ tại Bắc Cương chi địa chiếm cứ nhiều năm, nhưng liệt diễm hoàng triều thật nghị đối bọn hắn làm thật. Bọn họ tuyệt đối không phải liệt diễm hoàng triều đối thủ. Long đại đương gia, vậy phải làm sao bây giờ a? Lời mới vừa nói tên kia trại chủ không khỏi lo lắng. Mọi người ở đây cũng ào ào nhìn về phía Long Ba Thiên. Chư vị chớ hoảng sợ, hôm nay triệu tập chư vị đến đây chính là muốn để các nhà trại binh tướng lực tập trung ở ta Thiên Long trại, cộng đồng đối kháng triều đình. Không phải vậy lấy chúng ta, tất nhiên sẽ bị triều đình từng cái đánh tan. Chúng ta chỉ có bệnh thành một sợi dây thừng mới có thể cùng triều đình đối kháng. Long Ba Thiên ánh mắt chớp lên, nhìn lấy một đám trại chủ, chậm rãi giải thích nói. Một đám trại chủ rơi vào trầm tư, một lát sau đều là khẽ gật đầu, cho rằng Long Ba Thiên nói không sai. Lấy bọn họ chính mình sơn trại thực lực, đối mặt triều đình căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Với anh, chư vị yên tâm, bản tọa đã đột phá tạo hóa cảnh. Lúc này, Long Ba Thiên vì ổn định quân tâm, cố ý đem tự thân tu vi bạo lộ ra. Nguyên bản còn đang lo lắng một đám trại chủ, cảm ứng được Long Ba Thiên trên người uy áp mạnh mẽ, từng cái giống đánh kích thích tố giống như. Ha ha ha. Vậy thì tốt quá. Chúng ta nguyện ý cùng Thiên Long trại cùng một chỗ đối kháng triều đình. Đúng vậy a, có Long đại đương gia tại, chúng ta đối kháng triều đình liền có lòng tin. Ai nha, sớm biết ta liền đem trại bên trong huynh đệ toàn bộ mang đến. Còn không phải sao? Gặp một màn này, Long Bá Thiên cùng bốn vị đương gia nhìn nhau, khóe miệng bung lên một vệt đường cong. Bọn họ Thiên Long trại chính là cái này Bắc Cương chi địa cường đại nhất sơn trại. Vị kia sau đó không lâu sắp đến hoàng tử, tất nhiên trước bắt bọn hắn Thiên Long trại tới khai đao. Đem mỗi cái đỉnh núi trại binh lực tập trung lại, bọn họ Thiên Long trại liền có thể nhiều một phần thắng. Ai, làm sao không thấy Lôi Lục đương gia đó a? Lúc này, có chút trại chủ nhìn về phía chủ tọa, phát hiện Thiên Long Sơn 6 đại đương gia thiếu một người, nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Nghe vậy, Long Bá Thiên cũng nhớ tới Lôi Khôn đến bây giờ chưa về, mà phải đi ra truy Lôi Khôn huynh đệ, đến bây giờ cũng không có tin tức truyền về, lúc này lông mi hơi nhíu. Lão Lục làm sao vẫn chưa trở lại? Phải đi ra huynh đệ không có truyền về tin tức sao? Long Bá Thiên bí mật truyền âm cho bên người Vương Khôi. Vương Khôi khẽ lắc đầu, truyền âm nói, đại đương gia, ta cái này lại phái người ra ngoài. Long Bá Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía một đám trại chủ nói, lão Lục có việc, cho nên tạm thời không tại. Chư vị đương gia, hiện tại liền có thể phái người trở về đem trại bên trong huynh đệ toàn bộ gọi tới. Trong khoảng thời gian này, ta Thiên Long trại ổn thỏa hảo tiểu thịt ngon chiêu đãi các vị. Long đại đương gia khách khí, ta chờ thì phái người trở về đem còn lại huynh đệ gọi tới. Một đám trại chủ hào hào đứng dậy, hướng Long Ba Thiên chắp tay nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tuổi trẻ tiếng cười lạnh theo ngoài sơn môn truyền tới. Ha ha. Với anh, ngay sau đó, một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Đám người thất kinh, hào hào quay người nhìn lại. Chỉ thấy Thiên Long trại cao lớn sơn môn trực tiếp phá toái, đứng gác Thiên Long trại lính gác bị lực lượng mạnh mẽ đánh giết. Long Ba Thiên ánh mắt híp lại, bên người bốn đại đương gia cũng lập tức đứng dậy, cầm vũ khí lên cảnh giới lên. Mà tại chỗ một đám trại chủ cùng mấy ngàn tên mang tới hãn phỉ cũng siết chặt vũ khí, khẩn trương không thôi. tất cả mọi người tưởng rằng triều đình gọi ngay bây giờ đi lên. Long Bá Thiên thần niệm cuộn cuộn, đống nhiên trong đôi mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, lập tức mặt tâm trầm, sát ý lâm liệt trầm giọng nói, người đến người nào? Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm trước mắt dần dần tán đi khói bụi. Lập tức, Lương Trạch cùng Sở Đại Sở Nhị chờ hơn 10 người Thanh Phong trại cường giả xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy cực kỳ tuổi trẻ Lương Trạch, mọi người càng là khiếp sợ không thôi. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, thế mà gan dám xông vào Thiên Long trại, nhanh xưng tên ra. Một tên trại chủ gặp Lương Trạch chỉ là cái trẻ tuổi tiểu tử, liền đứng ra đối với Lương Trạch mắng. Giờ phút này, Lương Trạch không nhìn thẳng tại chỗ một đám trại chủ cùng mấy ngàn tên thổ phỉ. Hắn đem ánh mắt rơi vào Long Bá Thiên trên thân, cảm thấy kinh ngạc. Tạo hóa nhất cảnh. Lương Trạch thì thào một tiếng. Long Bá Thiên thời khắc này tu vi, cùng hắn siêu hồn lôi khôn lấy được tình báo có chỗ khác biệt. Bất qua với hắn mà nói, vẫn không có uy hiếp. Thế mà Long Bá Thiên cùng bốn đại đương gia, lại không có giống tại chỗ một đám trại chủ một dạng, dám xem thường Lương Trạch một đám. Tuy nhiên bọn họ cảm ứng Lương Trạch chỉ là người bình thường, nhưng Sở Đại cùng Sở Nhị tu vi, bọn họ lại có thể rõ ràng cảm ứng ra tới. Giống như bọn họ chính là ích linh cảnh cường giả. Xin hỏi vị huynh đệ kia, là cái gì cái đỉnh núi anh hùng? Tại hạ nhìn lấy quả thực rất là lạ mặt. Long Bá Thiên đối với Lương Trạch chắp tay hỏi. Lương Trạch nết miệng cười một tiếng, nhìn lấy Long Bá Thiên cùng cái kia bốn cái đương gia, nói, ta chính là Thanh Phong trại trại chủ. Thanh Phong trại trại chủ mấy chữ vừa ra, Long Bá Thiên cùng bốn vị đương gia đồng tử đều là co rụt lại. Lập tức liên tưởng đến bây giờ chưa về lão lục. Một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Ha ha ha. Thanh Phong trại. Đây không phải là cái bất nhập lưu sơn trại sao? Mẹ nó Thanh Phong trại, cũng dám xông Thiên Long trại. Tiểu tử, ngươi sợ là không biết chữ chết viết như thế nào a? Một tên trại chủ nhịn không được mở miệng cười to lên tới. Người khác thấy thế cũng không nhịn được điên cuồng chế giễu. Ngươi nãi nãi. Sở Đại muốn trực tiếp độc thủ, chém chết những thứ này chế giễu bọn họ đại vương cầu vật. Thế mà bị Lương Trạch ngăn cản. Lương Trạch tiếp nhận Sở Đại trong tay đại đao, đối với tại chỗ một đám trại chủ, ngoắc ngón tay, trêu ghẹo nói, chúng ta tới đánh cược, các ngươi có tin ta hay không có thể một đao để cho các ngươi tất cả mọi người đầu người rơi xuống đất. Lương Trạch vừa dứt lời, hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Một đám linh giả cảnh trại chủ, thần niệm trực tiếp quét vào Lương Trạch trên thân. Sau một khắc, hiện trường một đám trại chủ cùng mấy ngàn tên tiểu đệ, ở vàng cười ha hả. Ha ha ha. Đoàn người nghe một chút, tiểu tử này đang nói cái gì? Cười chết ta rồi. Đối mặt mọi người chế giễu, Lương Trạch không chút nào hoảng, theo trong nạp giới xuất ra một cái linh thạch, đối với chúng nhân nói, vậy chúng ta thì thử một chút. Ta đánh bạc các ngươi một khối linh thạch. Nếu là ta một đao chặt không chết các ngươi, cái này viên linh thạch về các ngươi. Nhìn thấy Lương Trạch lại có linh thạch, tại chỗ một đám trại chủ không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Chương 16, lão lục hành động tại là có người mở miệng nói, tốt, ngươi tiểu tử này có loại, chúng ta cược. Nếu là ngươi một đao chặt bất tử chúng ta, vậy ngươi liền bị chúng ta chém chết. Không sai. Ha ha ha. Người khác cũng ào ào phụ họa. Lúc này, Long Bá Thiên cùng bốn vị đương gia trông thấy Lương Trạch trong tay nạp giới, đều là tâm lý trầm xuống. Bởi vì cái viên kia nạp giới là bọn họ lão lục. Hắc hắc. Được rồi, các vị hảo hán nhìn kỹ. Một đao kia có thể để các ngươi nhìn thấy tổ tông của mình. Lương Trạch nâng tay lên bên trong đại đao, lộ ra một miệng rõ ràng răng. Mọi người sau lưng Long Bá Thiên đột nhiên cảm ứng được cái gì giống như. Đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng lớn, lập tức thất thanh quát, không tốt, chư vị coi chừng. Với anh, Long Bá Thiên vừa dứt lời, một cỗ khí tức kinh người theo Lương Trạch thân trong nháy mắt bộc phát ra. Lực lượng cường đại trực tiếp ngưng tụ tại đại đao bên trong. Không đợi mọi người ở đây kịp phản ứng lúc, Lương Trạch trực tiếp đối với mọi người ở đây, một đao ngang bổ tới. Ông, phốc phốc phốc, mọi người chỉ thấy một đạo to lớn đao mang theo trước mắt chợt lóe lên. Lập tức, mọi người vô ý thức sờ lên cổ, trong tay tràn đầy vết máu. Ngươi cái lão lục. Khoảng cách Lương Trạch gần nhất một tên trại chủ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ Lương Trạch, toàn thân run rẩy, lời còn chưa nói hết, đầu người liền trực tiếp lăn rơi trên mặt đất. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lương Trạch thực lực vậy mà như thế khủng bố. Ngay sau đó, sau lưng một đám trại chủ cùng mấy ngàn tên tiểu đệ toàn diện ngã xuống. T. Tình cảnh này, để một bên Sở Đại cùng Sở Nhị, cùng sau lưng hơn 10 người huynh đệ, cũng không khỏi hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Bọn họ đại vương một đao kia, quả thực thật là đáng sợ. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Lương Trạch ánh mắt tràn đầy kính sợ. Tạo hóa đệ nhị cảnh. Ngươi đến cùng là ai? Cái này Bắc Cương chi địa, căn bản cũng không có ngươi nhân vật này. Xin hỏi ta Thiên Long trại, chỗ nào đắc tội các hạ rồi? Long Bá Thiên cảm ứng được Lương Trạch thân phía trên phát ra khí tức cường đại, nhịn không được chất vấn. Giờ phút này, Long Bá Thiên bên người bốn đại đương gia cũng bị Lương Trạch vừa mới một đao kia cho sợ choáng váng. Trong truyền thuyết Thiên Nhân Trạm, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Mấy người nhìn về phía Lương Trạch, tràn đầy kiên kỵ. Hắc hắc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, chỗ nào đắc tội ta các ngươi lại không biết? Lôi Khôn là của các ngươi lục đương gia a? Một cái nho nhỏ linh giả cảnh, cũng dám ở bản đại vương trước mặt tiêu đảo. Trước khi chết còn dám uy hiếp bản đại vương, cho nên bản đại vương hôm nay liền đến các ngươi Thiên Long trại nhìn xem, các ngươi đến cùng ghê gớm cỡ nào. Đáng tiếc ngoại trừ ngươi có chút thực lực bên ngoài, đều là một đám tạp ngư. Lương Trạch một chân giẫm tại một cỗ thi thể phía trên, đối với Long Bá Thiên chào phúng lên. Long Bá Thiên ánh mắt lấp lóe, chắp tay nói, thì ra là thế. Đích thật là cái kia Lôi Khôn không biết sống chết. Các hạ tu vi đến, không bằng tới xuất lĩnh ta Thiên Long trại như thế nào? Chỉ cần các hạ gật đầu, ta cái này đại đương gia vị trí liền để cho ngươi. Đại đương gia? Cái này? Nghe thấy Long Bá Thiên, một bên bốn vị đương gia đều là khiếp sợ không thôi. Chính muốn nói gì, lại bị Long Bá Thiên ngăn cản. Lương Trạch lông mi vẩy một cái, đột nhiên đối Long Bá Thiên cao xem ra. Cái này Long Bá Thiên cũng không phải loại kia không náo người, biết mình có thể là đối thủ của hắn, lập tức để xuống tư thái, cam nguyện khuất thân làm lão nhị. Bất quá, Lương Trạch có thể không có ý định buông tha Thiên Long Trại. Lúc này, Thiên Long Trại nhân mã của mình cũng chạy đến, đem Lương Trạch một đám bao vây lại. Tập kết tới những thứ này hắn phỉ, cùng nhau tiếp cận bọn người. Bất quá Lương Trạch cũng không thèm để ý những người này, hắn phất tay liền có thể đổ giết sạch. Mà Long Bá Thiên cũng tự nhiên sẽ hiểu tạo hóa cảnh cường giả lợi hại, phất phất tay, để một chúng tiểu đệ đề phòng liền có thể. Các hạ, suy tính được như thế nào? Long Bá Thiên thành tâm hỏi. Lương Trạch cười nhạt một tiếng, nhấc lên đại đao lạnh lùng nói, không thế nào, bản đại vương hôm nay diệt định các ngươi Thiên Long Trại, chuẩn bị nhận lấy cái chết. Nghe thấy Lương Trạch vẫn không chịu buông tha bọn họ, Long Bá Thiên lạnh hừ một tiếng, sắc mặt triệt để âm trầm. Các hạ đừng tưởng rằng ngươi là tạo hóa nhị cảnh, liền ăn chắc ta. Phía trên, đem bọn hắn cầm xuống. Lão nhị, lão tam, lão tứ, chúng ta hợp lực chém hắn. Lão ngũ, ngươi xuất lĩnh các huynh đệ ngăn trở mặt khác cái kia hai cái ích linh cảnh là đủ. Chờ chém giết người này về sau, chúng ta lập tức giúp ngươi. Long Bá Thiên dặn dò một tiếng, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cây đại đao, thẳng hướng Lương Trạch. Vương Khôi, Lý Sơn, Tiễn Sơn tam đại ích linh cảnh đi theo Long Bá Thiên vây công Lương Trạch, mà còn lại ngũ đương gia Triệu Vô Nghĩa thì xuất lĩnh gần vạn tên tiểu đệ vây công sở đại sở nhị một đám. Cẩn thận một chút. Lương Trạch dặn dò một tiếng, xách đao bước ra một bước. Được rồi, đại vương, các huynh đệ theo chúng ta giết. Sở đại khẽ gật đầu, huyết dịch cả người bắt đầu sôi trào, đồng dạng nhấc lên đại đao, thẳng hướng vây công tới Thiên Long Trại cường giả. Chết. Long Bá Thiên phát động võ kỹ, đối với Lương Trạch đối diện bổ tới. Lương Trạch khinh thường cười một tiếng, trở tay một quyền ngưng tụ uy lực. Bá thể quyền. Oanh, phốc vậy, Long Bá Thiên đại đao trực tiếp bị Lương Trạch một quyền đánh nát. Long Bá Thiên cũng bị Lương Trạch một quyền này cường đại uy lực đánh bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Đại đương gia. Vương Khôi ba người quá sợ hãi. Thế mà bọn họ vừa dứt lời, Lương Trạch bóng người liền xuất hiện tại ba người trước mặt. Chết. Ba người hợp lực phát động công kích. Thế mà ba người hợp lực công kích, tại Lương Trạch trước mặt lộ ra yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp bị Lương Trạch một quyền tan rã. Đang lúc trở tay, Lương Trạch một đao vung ra. Phốc phốc, Lý Sơn cùng Triệu Vô Nghĩa bị Lương Trạch một đao chém giết. Vương Khôi triệt để sợ hãi, lúc này từ bỏ công kích Lương Trạch, muốn quay người chạy khỏi nơi này. Thế mà Lương Trạch sao lại để Vương Khôi đào tẩu? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Cẩn thận một chút tổng không sai. Lương Trạch trong nháy mắt ngăn lại Vương Khôi đường lui, trở tay một đao đem chém thành hai khúc. Giải quyết xong ba người về sau, Lương Trạch một cái dần hiện ra hiện tại Long Bá Thiên trước mặt. Ngươi làm sao lại mạnh như thế? Điều đó không có khả năng. Long Bá Thiên có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn cũng là tạo hóa cảnh tu vi, thế mà không phải Lương Trạch một chiêu chi địch. Cái này không bình thường a. Lương Trạch cười lạnh một tiếng, kỳ thật hắn rất muốn cho Long Bá Thiên biết, kỳ thật hắn là cái lão lục. Tu vi thật sự chính là kinh khủng hơn động thiên cảnh cường giả. Ngươi gì ngôn thì cái này? Vậy ngươi có thể đi xuống cùng tiểu đệ của ngươi đi họp. Lương Trạch giơ lên trong tay đại đao. Đang lúc Lương Trạch muốn phải giải quyết Long Bá Thiên lúc, Long Bá Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, "Đặc sứ, nhanh cứu ta." Với anh, Long Bá Thiên vừa dứt lời, một cỗ lực lượng kinh khủng theo Lương Trạch sau lưng đánh tới. Lương Trạch mắt quang một lóe, nhếch miệng cười một tiếng, quay người nhìn về phía một tên che mặt người áo đen đánh tới. "Tạo hóa đệ ngũ cảnh, chờ cũng là ngươi." Lương Trạch hét lớn một tiếng, nguyên bản tạo hóa nhị cảnh tu vi, trực tiếp tăng lên tới động thiên đệ lục cảnh. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem cái này che mặt người áo đen giam cầm lại. Giờ khắc này, vô luận là Long Bá Thiên vẫn là che mặt người áo đen, sắc mặt như tro tàn, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Động thiên cảnh cường giả. Cái này sao có thể? Che mặt người áo đen nói chuyện đều không lưu loát. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, cái này Bắc Cương chi địa, làm sao lại tồn tại động thiên cảnh bực này đáng sợ cường giả? Nếu là hắn biết Lương Trạch là cái động thiên cảnh cường giả, hắn căn bản thì sẽ không xuất thủ a. Cái này lão lục, hắn hận đây này. Chương 17, đại thu hoạch hắc hắc. Cá lớn rốt cục mắc câu rồi. Liền biết các ngươi Thiên Long Trại không đơn giản, liền để ta xem các ngươi người sau lưng là ai. Lương Trạch đưa tay sờ về phía cái này người áo đen đầu. Mà người áo đen tựa hồ đoán được Lương Trạch muốn siêu hồn, sau đó trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, lập tức miệng khẽ động. Lập tức khóe miệng ở giữa chảy xuống vết máu, lại không có sự sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật. A, thế mà trong miệng ẩn giấu túi độc, thật đúng là đầy đủ trung tâm. Lương Trạch đưa tay mò ở tên này người áo đen trên chăn lúc, phát hiện cái này người áo đen đã chết. Lương Trạch đem mặt nạ lấy xuống, phát hiện là một lão giả. Lão giả trong miệng có một cái đã cắn nát túi độc. Cơ hội tốt, trốn. Nhìn thấy Lương Trạch xuất thần, trọng thương Long Ba Thiên như một làn khói hóa thành một đạo lưu quang, xông lên trời. Lương Trạch cười lạnh một tiếng, chỉ là tạo hóa cảnh, tại hắn tôn này động thiên cảnh đỉnh phong trước mặt chạy trốn, hắn là đến khôi hài sao? Lương Trạch thần niệm khẽ nhúc đích, lực lượng cường đại hội tụ trong tay đại đao bên trong, lập tức trong nháy mắt đem bắn ra. Vừa chạy ra chân trời Long Bá Thiên, vừa cho là mình thành công trốn tới, đột nhiên trong nháy mắt dừng lại thân thể, một thanh đại đao theo hắn sau lưng trực tiếp xuyên qua. Lập tức Long Bá Thiên đã mất đi ý thức, thi thể rơi xuống phía dưới trùng điệp đập xuống đất. Trong chốc lát, Lương Trạch xuất hiện tại Long Bá Thiên bên người, ngồi xổm người xuống, đem nạp giới lấy đi. Mà Sở Đại cùng Sở Nhị đám người chiến trường cũng dần dần rơi vào khâu cuối cùng. Ngũ đương gia Triệu Bất Nghĩa bị Sở Đại một đao đánh chết, mà tại Sở Đại cùng Sở Nhị hai người chém giết dưới, gần vạn tên Thiên Long trại tiểu đệ, chỉ còn lại không tới 3000 người. Lương Trạch giải quyết xong mấy người về sau, cũng đã gia nhập chiến trường. Còn lại 3000 người, bị Lương Trạch một tay giết hại đến chỉ còn lại có 1-200 người. Đối mặt Thanh Phong trại một đám sát thần, những thứ này còn lại Thiên Long trại tiểu đệ, sớm đã bị sợ vỡ mật. Cút đi. Sau này muốn là bản đại vương nghe thấy các ngươi dám tự thành lập thế lực, làm sằng làm bậy, bản đại vương tự thân lên cửa làm thịt các ngươi. Lương Trạch đứng tại một đống trên thi thể, đối với còn lại cái này 200 người, lạnh giọng quát nói: "Không dám không dám, đa tạ đại vương tha mạng." Cái này 200 tên may mắn còn sống sót người, vừa định phải thoát đi nhưng lại bị Lương Trạch gọi lại: "Chờ một chút, đi xuống về sau, các ngươi thay bản đại vương truyền lời ra ngoài. Toàn bộ Bắc Cương chỉ có thể có ta Thanh Phong trại một cái đỉnh núi. Nếu người nào dám can đảm lại tự thành lập thế lực, làm hại bách tính, cứ việc thử một chút. Tốt tốt tốt, chúng ta nhất định giúp ngài truyền đạt ra đi." 200 người liên tục gật đầu, giống gà con mổ thóc giống như. Sau cùng chật vật trốn ly Thiên Long núi. Lương Trạch chỗ lấy không có đem những người này toàn bộ diệt đi, cũng là muốn có người đem bọn họ diệt đi Thiên Long trại sự tình truyền bá ra ngoài. Như thế, tại toàn bộ Bắc Cương chi địa thì không còn có người dám tự thành lập thế lực, làm hãn phỉ làm loạn bách tính. Đến tận đây, làm loạn cái này Bắc Cương chi địa lớn nhất hãn phỉ hoa, bị Lương Trạch triệt để diệt đi. Ngay sau đó, Lương Trạch mang theo mọi người quét dọn chiến trường. Toàn bộ Thiên Long trại cũng bị bọn họ lật cả đáy lên trời. Theo Thiên Long trại bên trong, Lương Trạch đồng dạng cứu ra trên 100 tên nữ tử, cùng bị ngược đãi làm nô thanh niên nô lệ. Mọi người biết được Thiên Long trại bị Lương Trạch một đám diệt đi về sau, ao ào hướng Lương Trạch quỳ xuống đất dập đầu, cảm kích không thôi. Cuối cùng, Lương Trạch cho mọi người một khoản tiền tài, an bài 2 tên tiểu đệ đem những người này hộ tống xuống núi. Dù sao tiền tài đối Thanh Phong trại tới nói, đã không có cái gì chỗ đại dụng. Tu hành tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Lương Trạch mở ra Long Bá Thiên cùng bị kia thần bí đặc sứ nạp giới. Long Bá Thiên trong nạp giới, thế mà trang lấy 10 vạn khối linh thạch, cùng một số phàm phẩm nhất giai liệu thương đan dược, cùng một bản phàm phẩm tứ giai võ kỹ, Thiên Khung Thất Đao. Long Bá Thiên tuy nói một giới sơn phỉ đầu lĩnh, nhưng hắn nội tình vượt qua Lương Trạch đón trước. Cái này Thiên Long trại người giật dây đến cùng là người phương nào? Sưu tập nhiều linh thạch như vậy làm gì? Lương Trạch sờ lên cằm, có chút hiếu kỳ lên. Có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem Long Bá Thiên nội tình thu nhập chính mình trong nạp giới. Ngay sau đó Lương Trạch mở ra vị kia đặc sứ nạp giới. Vị này đặc sứ nạp giới, đồng dạng không đơn giản. Bên trong thế mà trang lấy 8 vạn khối linh thạch, hơn nữa còn có 2 bộ võ kỹ, 1 bộ công pháp. 2 bộ công pháp và võ kỹ đều là phàm phẩm tứ giai. Đó, thật sự là kiếm lợi lớn. Làm cái này một phiếu quả nhiên là chính xác. Lương Trạch nhịn không được bật cười. Bọn họ Thanh Phong trại lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành tiểu địa chủ. Sau một khắc, trong nạp giới một cái hình toi tinh thạch đưa tới Lương Trạch chú ý, đây là Thiên Cơ thạch. Lương Trạch nhận ra tảng đá này, nhất thời mừng rỡ không thôi. Hắn cùng chính mình sư tôn phiêu bạt trong mười mấy năm này, biết vật này chính là Thiên Cơ thạch. Cái đồ chơi này muốn 1 vạn linh thạch một cái. Hắn có thể hình chiếu ra mỗi cái châu giới địa vực, phát sinh chuyện lý thú cùng đại tin tức. Cái đồ chơi này liền có chút giống như là kiếp trước internet tin tức. Lương Trạch đắc ý mà đem thu bảo trở về lại nghiên cứu. Đại vương, nơi này có gian mật thất. Lúc này, Sở Đại Thanh âm theo Long Bá Thiên trong phòng truyền tới. Lương Trạch hơi sững sờ, đi vào. Phát hiện tại một bức tường sau lưng, xây dựng một gian mật thất. Chỉ bất quá căn này mật thất đại môn khóa chặt lấy, cần muốn tìm tới cửa lớn chốt mở mới có thể mở ra được. Tránh ra. Lương Trạch để mọi người tránh ra, lập tức một quyền đánh ra. Cửa đá bị vênh thành bã vụn. Tại cửa đá biến mất một khắc này, vô số sáng lấp lánh linh thạch, lấp kín cả ở giữa tiểu hình mật thất. Ta dựa vào, phát tài. Lương Trạch tại chỗ lên tiếng kinh hô tới. Cái này chất đầy cả ở giữa tiểu hình mật thất linh thạch, Lương Trạch đoán chừng làm sao cũng phải có 30 bạc khối. Cái này bọn họ không lo không có tài nguyên tu luyện. Tại cái này Bắc Cương chi địa, linh khí thiếu thốn, linh thạch chính là tốt nhất tu hành tài nguyên. Một đám Thanh Phong trại các tiểu đệ cũng là kích động không thôi. Trước kia đối với bọn hắn mà nói, linh thạch là xa không thể chạm đồ vật. Bây giờ lại có mấy chục vạn viên linh thạch bày tại trước mặt bọn hắn. Đây hết thảy tựa như giống như nằm mơ. Lương Trạch vung tay lên, toàn bộ mật thất linh thạch toàn bộ bị hắn thu nhập trong nạp giới. Đi, chúng ta về sân trại. Lương Trạch vung tay lên, mang theo một chúng tiểu đệ, quay trở về Thanh Phong trại. Ngày kế tiếp, toàn bộ Bắc Cương chi địa phát sinh chấn động. Hai họa vô số người Thiên Long trại, ngay tại hôm qua bị Thanh Phong trại tiêu diệt. Lương Trạch thả đi cái kia 200 người, không để cho Lương Trạch thất vọng. Bọn họ rất nhanh liền đem Lương Trạch cùng Thiên Long trại bị diệt tin tức tán phát ra ngoài, mà bị Lương Trạch giải cứu ra một số bách tính, cũng ào ào đi ra làm chứng. Có chút sơn phỉ cùng bách tính không tin, tự mình đi một chuyến Thiên Long trại. Khi bọn hắn nhìn đến chồng chất như núi thi thể, cùng các nhà đỉnh núi trại chủ thi thể lúc, liền triệt để tin. Trong lúc nhất thời, Thanh Phong trại danh chấn Bắc Cương. Các đại sơn trại còn sót lại sơn phỉ, ào ào mỗi người giải tán, mà bị giam áp nô dịch đã lâu bách tính cũng được đến giải phóng. Giành lấy tự do đông đảo bách tính đều đối Thanh Phong trại lòng mang cảm ơn. Thanh Dương Sơn phía trên, di chuyển đến trên núi Thanh Dương trấn bách tính, cũng được biết Lương Trạch bọn họ hành động vĩ đại về sau, ào ào bắt đầu sùng bái Thanh Phong trại. Đối với bọn hắn tới nói, Thanh Phong trại không phải hãn vị hoa, mà chính là che chở hộ chỗ dựa của bọn họ. Bởi vậy, trên trấn rất nhiều năm người tuổi trẻ đều manh động muốn gia nhập Thanh Phong trại ý nghĩ. Thanh Phong trại bên trong, Lương Trạch sau khi trở về, trước tiên rõ ràng tính toán một cái lấy được linh thạch. Hắn hết thảy thu được 48 vạn viên linh thạch, một bộ công pháp, nhiều bộ võ kỹ. Lương Trạch đem công pháp và võ kỹ giao cho hắn sư tôn đến bảo quản. Ông nhà lão nhân tại trong trại thì phụ trách truyền thụ công pháp và võ kỹ. cùng quản lý trại bên trong một số biệt vật. Đến mức lấy được linh thạch, Lương Trạch trước tiên cho Sở Đại cùng Sở Nhị các 10 vạn viên. Còn lại linh thạch liền cho hắn sư tôn cùng hơn 10 người tiểu đệ. Đạt được linh thạch sau mọi người ào ào bế quan, tăng cao thực lực. Thì liền Lương Trạch cũng không ngoại lệ. Trước tiên tiến vào bế quan trạng thái. Trong mật thất, Lương Trạch đem 10 vạn viên linh thạch xuất ra, lập tức thôi động công pháp lưỡng nghi cực. Một cỗ kinh khủng hấp lực theo Lương Trạch trên thân lan tràn ra. Sau người hiện lên một cái hư huyễn lưỡng nghi thái cực đồ án. Ông phốc phốc phốc. Trong chốc lát, 10 vạn viên linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực trực tiếp bị rút khô, biến thành một phấn. Thật là đáng sợ công pháp. Sư tôn truyền cho công pháp của chúng ta tuyệt đối không đơn giản. Lương Trạch hít sâu một hơi, nhịn không được sợ hãi than. Lấy lại tinh thần, Lương Trạch cảm ứng một phen, không nhịn được cười khổ lên. 10 vạn linh thạch, thế mà đều không có thể đột phá tu vi. Có điều hắn vạn đạo thân thể, tựa hồ đạt được tăng cường. Hắn lực lượng trong cơ thể, tựa hồ biến đến càng thêm hùng hậu. Giờ phút này, Lương Trạch cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao người mang đặc thù thể chất người được xưng là yêu nghiệt. Bởi vì bọn hắn tu luyện cần thiết tài nguyên, liền viễn siêu tại thường nhân. Lương Trạch than nhẹ một tiếng, liền chỉ tay vừa lộn. Một cái thiên cơ thạch hiện lên trong lòng bàn tay. Chương 18, thiên cơ thạch tin tức. Lương Trạch trầm niệm khẽ động, một cỗ linh lực tràn vào thiên cơ thạch bên trong. Ông, thiên cơ thạch một trận rung động, lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Sau một khắc, thiên cơ thạch hình chiếu ra toàn bộ thiên linh đại giới địa đồ. Thiên linh đại giới chia làm đông nam tây bắc trung ngũ đại châu giới vực. Hắn hiện tại vị trí Vân Châu, thuộc về Tây Châu giới vực. Mà tại ngũ đại châu giới bên trong, Trung Châu chính là toàn bộ thiên linh đại giới trung tâm. Chỗ đó cường giả như mây, tông môn san sát. Lương Trạch thần niệm khẽ động, tò mò mở ra Trung Châu giới tin tức gần đây tin tức. Trung Châu thánh tộc Lâm gia bị Thác Bạt thánh tộc tiêu diệt, ngoại trừ người mang thần cốt Lâm gia thánh tử thành công trốn chạy bên ngoài, toàn tộc trên dưới không một người còn sống. Lâm gia thánh tử đến bây giờ không biết tung tích. Kiếm tông một tháng sau mở sân môn, thành mời các tông tộc cường giả luận đạo. Tùy ý lật một chút Trung Châu tin tức, nhìn đến một đống lớn tin tức, không phải diệt môn cũng là giết người, im lặng lắc đầu. Làm cho người hướng tới Trung Châu, cũng là thị phi chi địa. Liên thánh tộc loại này nghe phá lệ như bức thế lực, cũng sẽ bị diệt. Cái này thế giới quả nhiên rất nguy hiểm. Lương Trạch lại xem xét Tây Châu giới, nhìn xem Vân Châu gần nhất có hay không phát sinh cái gì đại sự. Hai ngày trước, Liệt Diễm Hoàng Triều nhị hoàng tử mang theo một vạn tên Liệt Diễm quân tiến về Bắc Cương Chi địa. Mấy ngày trước, Bắc Cương Chi thế lực lớn nhất Thiên Long Trại bị Thanh Phong Trại tiêu diệt. Bạch Vân Tông Thiên Trúc Phong môn hạ đệ tử một tháng trước vẫn lạc tại Thanh Dương Sơn phụ cận. Nhìn đến mở đầu cái này ba cái tin, Lương Trạch nhất thời cảm giác kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới mấy ngày trước đây mới diệt đi Thiên Long Trại, nhanh như vậy liền bị Thiên Cơ Thạch đi xuống. Thiên Cơ Thạch chính là Trung Châu Thiên Cơ Các phát ra được. Giờ phút này, Lương Trạch cảm giác sâu sắc Thiên Cơ Các lợi hại. Mà khi Lương Trạch trông thấy đầu thứ ba có quan hệ Bạch Vân Tông tin tức lúc, lập tức liên tưởng đến hắn xử lý Bạch Vân Tông đệ tử Bạch Tu Nhiên. Hẳn là cái kia âm hiểm tiểu tử. Bạch Vân Tông, cần phải tra không được trên đầu ta tới đi. Ai nha, quản mẹ nó, dù sao có hệ thống cho bảo mệnh át chủ bài tại, sợ quặp lông a. Lương Trạch nói thầm một tiếng, chú ý lực rơi vào đầu thứ nhất tin tức phía trên. Nhìn đến cái tin tức này, Lương Trạch sờ lên cằm, rơi vào trầm tư bên trong. Liệt Diễm Hoàng Triều vô duyên vô cớ phái cái này nhị hoàng tử mang binh đến đây cái này Bắc Cương chi địa, hẳn là hướng về phía những cái kia hạn phỉ tới. Ngoa tạo. Lương Trạch nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn đột nhiên nhớ tới Bắc Cương chi địa lớn nhất Thiên Long trại, bị bọn họ Thanh Phong trại tiêu diệt. Cái khác đỉnh núi sơn phỉ, cũng tại uy hiếp của hắn phía dưới giải tán. Bây giờ toàn bộ Bắc Cương chi địa chỉ có một nhà trại, đó chính là hắn Thanh Phong trại. Nếu như vị này nhị hoàng tử thật phụ mệnh đến diệt phỉ, cái kia tiêu diệt không phải liền là bọn họ Thanh Phong trại sao? Ta mẹ nó, sơ suất. Lương Trạch nhịn không được chửi ầm lên. Hắn vốn định mang theo trại các tiểu đệ bị ổi phát dục, tốt ở cái này nguy hiểm thế giới có cái an toàn chỗ. Ai, ta cũng muốn điệu thấp a. Thật sự là thực lực không cho phép a. Lương Trạch bất đắc dĩ một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, tâm lý lại một chút cũng không hoảng hốt. Nhưng nghĩ đến chính mình Thanh Phong trại bị triều đình chú ý tới, sau đó muốn mở rộng một chút trại bên trong nhân số. Dù sao tăng thêm hắn cùng hắn sư tôn, toàn bộ trại 20 người không đến. Nghĩ tới đây, Lương Trạch lập tức xuất quan, tìm tới Âm Nha lão nhân, đem dự định khuyết trương Đại Sơn trại ý nghĩ cáo tri Âm Nha lão nhân. Biết được chính mình đồ nhi ý nghĩ về sau, Âm Nha 10 phần tán thành. Kết quả là, Lương Trạch lập tức để Sở Đại cùng Sở Nhị tại sườn núi bên trong Thanh Dương trấn bắt đầu nhận người. Trong trấn tuổi trẻ bách tính biết được Thanh Phong trại muốn nhận người, sau đó ào ào nô nước tấp nập báo danh. Thông qua sàng chọn, Lương Trạch chiêu hơn 100 cái trẻ tuổi bách tính. Khai ra cái này hơn 100 người, Lương Trạch ban cho bọn hắn trúc linh luyện thể dịch, trợ bọn họ trở thành võ giả, cùng tồn tại phía dưới thiên đạo lợi thể. Có cái này hơn 100 người, trại thực lực lần nữa tăng lên. Đồ nhi a, nhóm người này bên trong thế mà liền một cái đặc thù thể chất đều không có. Ai? Âm Nha lão nhân nhìn lấy Sở Đại chính đang thao luyện cái này hơn 100 số tân nhân, nhịn không được thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ thất vọng. Lương Trạch trợn nhìn chính mình sư tôn liếc một chút, tâm lý nhịn không được im lặng lên. Ngài thật coi người mang đặc thù thể chất người là rau cải trắng a? Ngoan đồ nhi a, về sau chúng ta Thanh Phong trại đừng tùy tiện nhận người. Muốn chiêu cũng muốn chiêu chút có thiên phú người. Chúng ta phải đi chuyên tinh lộ tuyến, người không cần nhiều, có tu hành thiên phú liền tốt. Âm Nha lão nhân đề nghị. Lương Trạch kinh ngạc nhìn thoáng qua chính mình sư tôn. Nghĩ không ra chính mình cái này không đáng tin cậy sư tôn, thế mà có thể nói lời như vậy. Xem ra mình sư tôn đối hạ tông phục hồi việc này, thật để ý a. Lương Trạch khẽ gật đầu, hắn từ khi diệt Thiên Long trại, cũng sâu sắc cảm nhận được điểm này. Tại cường giả trước mặt, nhiều người hơn nữa đều như là con kiến hôi. Về sau đến chiêu một số có tu hành thiên phú người, người không tại nhiều, đủ mạnh liền tốt. Sau đó, Lương Trạch để Sở Đại mang theo cái này hơn 100 người, xuống núi dò xét một phen. Gần nhất các đại đỉnh núi trại giải tán, phụ cận thôn trang cũng không thế nào thái bình. Sáng bóng an bài trại hạ nhân núi tuần tra, còn chém giết không ít vẫn như cũ làm ác tán phỉ. Thanh Phong trại danh tiếng, cũng bởi vậy càng phát ra vang sáng lên. Khoảng cách Thanh Dương Sơn ở ngoài ngàn dặm, một chi màu đỏ thắm kỵ binh chính nhanh chóng lao vụt mà đến. Chi kỵ binh này, mỗi người người mặc có khắc hỏa diễm đường vân chiến giáp, có hơn một vạn người. Nếu như có người ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra chi kỵ binh này. Bọn họ chính là liệt diễm hoàng triều tinh nhuệ nhất quân đội, Xích Diễm quân. Ngừng. Tại chi này Xích Diễm quân phía trước, một tên thân mặc hoàng bào nam tử trẻ tuổi, đánh một thủ thế. Sau lưng hơn một vạn tên Xích Diễm quân ngừng lại. Tên nam tử này chính là liệt diễm hoàng triều nhị hoàng tử, Liệt Hướng Thiên. Điện hạ, trời sắp tối rồi, chúng ta như vậy dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi một đêm đi. Tại Liệt Hướng Thiên bên người, theo hai tên trung niên nam tử. Hai người này chính là Liệt Hướng Thiên môn nhân. Phân biệt tên là Phùng Võ cùng Tưởng Nho, đều là tạo hóa đệ ngũ cảnh tu vi. Tốt. Toàn quân nghe lệnh, như vậy dựng trại đóng quân. Liệt Hướng Thiên ra lệnh một tiếng, sau lưng Xích Diễm quân rất nhanh liền dựng lên doanh trướng, chất lên lửa trại. Bên cạnh đống lửa, Phùng Võ đối với Liệt Hướng Thiên mở miệng nói, điện hạ, căn cứ chúng ta đi ngang qua thôn trang thu tập được tình báo, bây giờ cái này Bắc Cương lớn nhất sơn phỉ Thanh Phong trại, liền tại ở ngoài ngàn dặm Thanh Dương Sơn. Liệt Hướng Thiên khẽ gật đầu, trên mặt lóe qua một vẻ vẻ khinh thường, hừ lạnh nói, chỉ là sơn phỉ mà thôi, một mình ta diệt bọn họ là đủ. Sáng sớm ngày mai, bản hoàng tử liền đi diệt bọn hắn. Một bên Tưởng Nho nhắc nhở, điện hạ các không thể phớt lờ, căn cứ tình báo, cái kia Thiên Long trại chính là cái này Bắc Cương Hãn phỉ bên trong thế lực cường đại tồn tại. Mà cái kia Thiên Long trại chủ Long Bá Thiên, nghe nói chính là Ích Linh cảnh tu vi, hắn dưới trướng càng có mấy vị Ích Linh cảnh võ giả. Thanh Phong trại có thể đem diệt đi, thực lực hẳn là cũng không kém. Liệt Hướng Thiên khoát tay áo, không nhịn được nói, biết, chỉ là sơn phỉ thôi, mạnh hơn cũng bất quá Ích Linh cảnh mà thôi. Nếu như liền mấy cái sơn phỉ đều không đối phó được, ta còn như thế nào cùng những cái này hoàng tử tranh? Ngày mai hai người các ngươi đi điều tra dị tượng sự tình, những cái kia sơn phỉ thì giao cho bản hoàng tử. Cứ như vậy định. Phùng Võ cùng Tưởng Nho gặp Liệt Hướng Thiên kiên trì như vậy, nhìn nhau khẽ gật đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Phùng Võ cùng Tưởng Nho liền rời đi doanh địa, đi phụ cận điều tra trước đó vài ngày dị tượng sự tình. Chờ hai người sau khi rời đi, Liệt Hướng Thiên tay cầm một thanh trường thương, người mặc màu đỏ chiến giáp, nhìn về phía Thanh Dương Sơn phương hướng, cười lạnh một tiếng. Lập tức quay người đối với sau lưng một đám Xích Diễm quân nói, bản hoàng tử đi đầu một bước, các ngươi sau đó đuổi theo. Vâng. Liệt Hướng Thiên nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng màu chóng đuổi theo. Chương 19, đại nhân, ta biết một đầu đường nhỏ đại vương gọi ta đến Tuần Sơn một ngọn núi dưới lưng, Sở Nhị hứ phát một đoạn điệu hát dân gian, mang theo mới gia nhập hơn 100 số tiểu đệ tại phủ cận Tuần Sơn. Hôm qua là Sở Đại Tuần Sơn, hôm nay đến thiên hắn. Sở Nhị đại ca, trước đó giải tán những cái kia ác phỉ, bây giờ nghe được chúng ta Thanh Phong trại danh hào, cũng không dám làm ác làm hại bất tính. Một tên tân nhân nhịn không được mở miệng nói. Sở Nhị nhếch miệng cười một tiếng, yêu ngạo nói, đó là, bây giờ cái này phạm vi ngàn dặm, đều là chúng ta Thanh Phong trại địa bàn. Ai dám tại chúng ta Thanh Phong trại địa bàn gây sự, đại vương nói qua trước đánh rồi hắn nói. Tại chỗ một chúng tiểu đệ hào hào gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Từ khi bọn họ đại vương diệt Thiên Long trại về sau, nguyên bản giặc cướp làm loạn Bắc Cương chi địa, bắt đầu biến đến an toàn lên. Trung quanh thôn trấn bách tính, trước kia bị những cái kia sơn phỉ làm cho dân chúng lầm than. Nhưng hôm nay dân chúng lại không lại lo lắng hãi hùng, người người cảm thấy bất an. Đây hết thảy đều là bọn họ đại vương mang tới. Bởi vậy, Bắc Cương rất nhiều bách tính, đối Thanh Phong trại đó là ủng hộ không thôi. Ừm. Đang cùng một chúng tiểu đệ vừa nói vừa cười Sở Nhị, đột nhiên biến sắc, lập tức vung tay lên, một chúng tiểu đệ lập tức yên tĩnh trở lại. Có biến. Sở Nhị nhìn qua phía trước rừng rậm, trầm ngâm một tiếng. Một chúng tiểu đệ hào hào cảnh giác lên. Sở Nhị đại ca, cũng không có cái gì người a. Bên người một tên tiểu đệ nhìn qua phía trước rừng rậm, không có phát hiện tình huống như thế nào, nghi ngờ mở miệng nói. Sở Nhị khẽ lắc đầu, cương đại thần niệm dũng xuất ra ngoài. Giờ phút này, Sở Nhị chỗ triển lộ tu vi, không còn là Ích Linh đệ nhị cảnh, mà chính là Ích Linh đệ ngũ cảnh. Sở Nhị bế quan sử dụng 10 vạn linh thạch tu hành tài nguyên, trực tiếp tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Hắn cùng Sở Đại sau khi xuất quan, Lương Trạch cũng bị bọn họ tốc độ tăng lên rung động. Kinh thán không hổ là người mang đặc thù thể chất người. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, những thứ này người mang đặc thù thể chất võ giả, liền có thể nhanh chóng quật khởi. Chỉ bất quá theo tu vi đề cao, giống Sở Đại cùng Sở Nhị loại thiên tài này, cần thiết tài nguyên cũng cực kỳ to lớn. Sở Nhị ánh mắt chớp lên, hắn cảm ứng được có một tên không biết cường giả, chính hướng bọn họ cái phương hướng này nhanh chóng chạy đến. Các ngươi thu liễm khí tức, ở chỗ này chờ ta. Sở Nhị dặn dò một tiếng, lập tức cẩn nặc khí tức, nhảy mấy cái biến mất tại một chúng tiểu đệ trong tầm mắt. Tại trong rừng rậm nhanh chóng nhảy vọt Sở Nhị, rất nhanh liền tại một đầu đường núi bên cạnh ngừng lại, núp ở trên một cây đại thụ. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn đến một tên tướng mạo anh tuấn nam tử, một thân đỏ thẫm khôi giáp, tay cầm một thanh trường thương, nhanh chóng đánh tới. Người này chính là chạy tới Thanh Dương Sơn nhị hoàng tử, Liệt Hướng Thiên. Ích Linh đệ lục cảnh. Sở Nhị cảm ứng được Liệt Hướng Thiên thân phía trên phát ra khí tức, lúc này hơi kinh ngạc. Đối phương so chính mình tu vi còn phải cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Ai nha còn hắn? Thế mà gan dám xông vào ta Thanh Phong trại địa bàn, trước hỏi rõ ràng lại nói. Sở Nhị đem chính mình tu vi áp chế ở linh giả cảnh. Chính mình đại vương từng cảnh cáo qua bọn họ, nếu là gặp phải so với chính mình tu vi cao người, nhất định muốn sớm che giấu mình thực lực chân chính. bởi vì dạng này mới có thể để cho đối phương buông lòng cảnh giác, thời khắc mấu chốt còn có thể bảo mệnh, xuất kỳ bất ý, cho đối phương nhất kích chí mệnh. Bởi vậy, toàn bộ Thanh Phong trại tất cả mọi người đều dưỡng thành làm điệu thấp lão lục thói quen. Đứng lại, người nào? Mau mau xưng tên ra. Sở Nhị đem thực lực áp chế ở linh giả cảnh về sau, trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, ngăn cản nhị hoàng tử đường đi. Chính đang nhanh chóng chạy tới Thanh Dương Sơn liệt hướng thiên nhất thời giật mình, lập tức đã ngừng lại thân hình. Một mặt lanh ý mà nhìn chằm chằm vào trước mắt Sở Nhị. Cảm ứng được Sở Nhị chỉ có linh giả đệ lục cảnh tu vi về sau, liệt hướng thiên trong mắt lóe lên một luồng kinh ngạc, nhưng tùy theo liền bị nồng đậm khinh thường thay thế. Ngươi là ai? Chỉ là linh giả cũng dám cản ta đường đi? Không muốn chết cút nhanh lên. Liệt hướng thiên sắc mặt lạnh như băng nói. Này nha, tiểu tử ngươi, ngươi mẹ nó vẫn rất hướng. Ngươi nghe kỹ cho ta, ta thế nhưng là Thanh Phong trại Sở Nhị. Chúng ta Thanh Phong trại ngươi cái kia không phải không biết ta. Cái này phạm vi ngàn dặm, đều là chúng ta Thanh Phong trại địa bàn. Sở Nhị một tay chống nạnh, một tay gánh lấy một cây đại đao, đối với Liệt Hướng Thiên một mặt tiêu ngạo nói. Nghe được Thanh Phong trại ba chữ, Liệt Hướng Thiên hơi sững sờ, lập tức khỏe miệng bung lên một vệt băng lanh ý cười, lạnh lùng nói, "Ồ, nguyên lai ngươi là Thanh Phong trại sơn vị. Với bạn, ta hôm nay chính là đến tiêu diệt các ngươi Thanh Phong trại." Sở Nhị nghe thấy Liệt Hướng Thiên như thế của nôn, biết được mục đích của đối phương là đến diệt bọn họ Thanh Phong trại về sau, tâm lý tức giận không thôi. Sau đó Sở Nhị cười to mắng, "Thì ngươi cái này tiểu bạch kiểm, cũng dám tuyên bố diệt chúng ta Thanh Phong trại. Ngươi chờ, ta hiện tại thì lấy ngươi trên cổ đầu người." Sở Nhị dẫn theo đại đao đi hướng Liệt Hướng Thiên. Liệt Hướng Thiên không những không giận mà còn cười, lạnh lùng nói, "Thật sự là không biết sống chết." Với anh, Liệt Hướng Thiên thân thể run lên, ích linh đệ lục cảnh tu vi khí tức cường đại, trong nháy mắt từ trên người hắn lan tràn ra. Trong chốc lát, linh lực cuốn lên cuồng phòng, trực tiếp đem núi hai bên đường đại thụ xé đứt. Ích linh cảnh, vị đại nhân này, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói lớn tiếng điểm. Xin lỗi xin lỗi, xin tha ta một mạng. Sở Nhị mới vừa đi tới Liệt Hướng Thiên trước mặt, lập tức biểu lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ, trực tiếp tơ lụa quỳ xuống, không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Liệt Hướng Thiên tu vi cao không được Sở Nhị bao nhiêu, bởi vậy nhìn không thấu Sở Nhị ẩn nặc tu vi, tại là mỉm cười, tính ngươi thất thời. Ta hỏi ngươi, các ngươi Thanh Phong trại có bao nhiêu nhân mã? Sở Nhị đổi vội mở miệng nói, vị đại nhân này, chúng ta sơn trại có hơn một vạn người, ta nhà đại vương là ích linh đệ tứ cảnh cường giả. Nghe vậy, Liệt Hướng Thiên hơi sững sờ, hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, nhiều người như vậy, chắc không được có thể diệt đi Thiên Long trại. Sở Nhị mắt quang một lóe, đột nhiên biến sắc, tràn đầy định mà nói, đại nhân, có chỗ không biết, chúng ta trại tuy nhiên huynh đệ nhiều, nhưng cơ hồ đều là không có tu vi người bình thường, giống ta loại tu vi này, tại trong trại đã thuộc về đỉnh phong. Liệt Hướng Thiên khẽ gật đầu, nhìn lấy Sở Nhị âm thanh lạnh lùng nói, muốn sống cũng được, mang ta đi các ngươi sơn trại. Nếu không, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Sở Nhị hoảng sợ không thôi, đứng lên thu hồi đại đao, liên tục gật đầu định mà nói, vâng vâng vâng. Đại nhân, ta biết một đầu đường nhỏ thông hướng sơn trại, không ai sẽ phát hiện ngài. Đại nhân mời tới bên này. Liệt Hướng Thiên hài lòng gật gật đầu. Thầm nghĩ trong lòng chống đỡ một chút đạt Thanh Phong trại, đệ nhất cái liền muốn tính mạng của người này. Những thứ này sơn phỉ chết không có gì đáng tiếc. Liệt Hướng Thiên bước ra một bước, vừa đi qua Sở Nhị bên cạnh lúc. Đột nhiên, Sở Nhị nhếch miệng cười một tiếng, trong nháy mắt nắm tay. Bá thể quyền. Với anh, ích linh đệ ngũ cảnh khí tức cường đại, trong nháy mắt quần quần mà ra. Liệt Hướng Thiên còn chưa kịp phản ứng, liền bị Sở Nhị rắn rắn chắc chắc một quyền đánh trúng phía sau lưng. Phúc, Liệt Hướng Thiên một ngụm máu phun tới, thân hình trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy mấy cái cây mới ngừng lại được, nặng nề mà nện xuống đất. Hắn trên người khôi giáp cũng bị đánh nát. Có thể thấy được Sở Nhị một quyền này, uy lực kinh người đến mức nào. Phúc vậy, ngươi. Liệt Hướng Thiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy đến gần Sở Nhị, trong lòng tràn đầy hận ý cùng hối hận. Hắn lúc này sơ suất, lập tức bởi vì thương thế quá nặng, trực tiếp hôn mê đi. Hắc hắc, ta nhổ vào, thì tiểu tử ngươi cũng dám diệt ta Thanh Phong trại. An ta toàn lực nhất kích, không chết cũng tính toán tiểu tử ngươi có chút bản lĩnh. Hắc hắc, đại vương dạy đồ vật thật có tác dụng, nếu không phải đại vương dạy chúng ta những thứ này, ta muốn bắt lại tiểu tử ngươi, còn phải phí một phen khí lực mới được. Sở Nhị cười to vài tiếng, sau đó ngồi xổm người xuống, trước tiên đem Liệt Hướng Thiên nạp giới lấy đi. Ngay sau đó phong bế Liệt Hướng Thiên tu vi, theo của chính mình trong nạp giới móc ra một sợi dây to, đem Liệt Hướng Thiên trói gô lên. Nay thủ pháp chi thành thạo, xem xét trói người chuyện này thì làm không ít. Sau đó, Sở Nhị gánh lấy hôn mê Liệt Hướng Thiên, đắc ý mà chạy trở về. Chương 20, muốn chiêu cái gì, ngươi ngược lại là hỏi á Thanh Phong trại bên trong. Lương Trạch đang nằm tại một cái ghế trúc phía trên, lười biếng với nắng. Ý nghĩa biết tiến vào hệ thống bên trong, đang nghiên cứu cái này vô hạn đánh dấu hệ thống. Từ khi hệ thống tuyên bố lần thứ nhất đánh dấu nhiệm vụ về sau, đã thật lâu không tiếp tục tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ. Đối với lần tiếp theo đánh dấu, Lương Trạch rất là chờ mong. Cũng không biết lần tiếp theo đánh dấu chi địa là cái gì. Hy vọng lần sau đánh dấu khen thưởng, tốt nhất có thể làm mấy bộ nghịch tiên võ kỹ. Đang lúc Lương Trạch nghiên cứu hệ thống lúc, một tên tiểu đệ vội vã chạy tới, mở miệng nói, "Đại vương, Sở Nhị đại ca về đến rồi." Hắn còn gạt cá nhân trở về. Lương Trạch ý thức lui ra hệ thống, nghe thấy vị tiểu đệ này, hơi sững sờ. "Gạt người nào?" Vị tiểu đệ này lắc đầu liên tục, nói, "Không biết, cũng chưa từng thấy qua. Nhìn lấy không giống chúng ta Bắc Cương người, càng giống là cái công tử ca." Nghe vậy, Lương Trạch cũng hứng thú, đứng dậy hướng về trại đại sảnh đi đến. Giờ phút này, Thanh Phong trại trong đại sảnh, đầy áp người. Ở đại sảnh chính giữa, hôn mê Liệt Hướng Thiên đến bây giờ chưa tỉnh, bị trói gô buộc trên ghế. "Lão nhị, người này ngươi là ở đâu buộc?" Sở Đại nhìn lấy trọng thương hôn mê Liệt Hướng Thiên, tò mò hỏi. Tại chỗ một chúng tiểu đệ cũng ào ào đem ánh mắt rơi vào Sở Nhị trên thân. Lập tức, Sở Nhị đem chuyện đã xảy ra chậm rãi nói tới. Mọi người biết được người này là chuyên môn đến diệt bọn họ Thanh Phong trại, đều là giận dữ không thôi. Lão nhị, làm tốt lắm. Sở Đại đối với Sở Nhị giơ ngón tay cái lên. Cái khác một chúng tiểu đệ, nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, không như có điều suy nghĩ, đều là âm thầm yên lặng gật đầu lên. Đại vương bình thường dạy cho bọn hắn loại này lão lục hành động, thật sự là lợi hại nha. Về sau bọn họ đi ra ngoài bên ngoài, cũng phải bộ dạng này mới được. Giờ khắc này, tại chỗ một chúng tiểu đệ đem Lương Trạch dạy cho bọn hắn đồ vật, coi là tuyệt học. Lúc này, Lương Trạch cùng Âm Nha lão nhân cũng đi tới đại sảnh. Đại vương, mọi người hào hào hướng Lương Trạch chắp tay hành lễ. Lương Trạch nhẹ gật đầu, đặt mông ngồi trên ghế, hiếu kỳ đánh giá hôn mê Liệt Hướng Thiên. Đại vương, đây là tiểu tử kia nạp giới. Sở Nhị đưa cho Lương Trạch một cái nạp giới, cũng đem chuyện đã xảy ra từng cái cáo chi Lương Trạch. Lương Trạch tiếp nhận nạp giới, nghe xong Sở Nhị giảng thuật về sau, thần niệm tràn vào trong nạp giới, sắc mặt lúc này khiếp sợ. Trong nạp giới có mấy chục vạn linh thạch, phàm phẩm 1 đến 6 giai linh dược khoảng chừng trên 100 gốc. Trừ cái đó ra, còn có một bộ tên là Đại Hoàng Kinh công pháp, chính là địa phẩm nhất giai tầng thứ. Còn có một bộ địa phẩm nhất giai võ kỹ, Đại Nhật Liệt Vân. Lục bộ 3 đến lục giai khác nhau võ kỹ. Lương Trạch hít sâu một hơi, cái này mẹ nó là trói lại tài thần ra sao? Một mình hắn vô liếng, 100 cái thiên long trại cũng so ra kém a. Thân phận của người này tất nhiên không đơn giản. Lương Trạch bất động thanh sắc, đem nạp giới thu vào. Đây là hắn đồ vật. Người tới, đem tiểu tử này làm tỉnh lại, xem xét hắn là người phương nào. Lương Trạch sờ lên cằm, mở miệng nói. Sở Đại vừa định tiến lên đem Liệt Hướng Thiên làm tỉnh lại lúc, Lương Trạch bên người Âm Nha lão nhân lại bước đầu tiên đứng ra, gương mặt cao ngạo nói, đều tránh ra, bản tọa đến. Bản tọa am hiểu nhất cũng là thẩm vấn. Hôm nay liền dạy dỗ ngươi nhóm, cực kỳ học tập lấy một chút. Nghe vậy, Sở Đại một đám lập tức hưng phấn lên. Đại vương dạy cho bọn hắn đồ vật thì phá lệ hữu dụng. Bây giờ đại vương sư tôn truyền thụ đồ vật, đây chẳng phải là càng hữu dụng. Được thật tốt học, nói không chừng về sau dùng tới được. Đúng, nhị đương ra. Mọi người hào hào đáp lời một tiếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm Âm Nha lão nhân. Thậm chí có ít người còn cầm lên sách nhỏ, bắt đầu nghiêm túc ghi chép lên. Sư tôn, ngươi sẽ còn thẩm vấn? Ta thế nào không biết lặng? Lương Trạch cũng kinh ngạc hỏi. Âm Nha lão nhân nhẹ hừ một tiếng, chậm nhìn chính mình đồ đệ liếc một chút, nói, ngươi sư tôn sẽ đồ vật có thể nhiều nữa lặng. Cực kỳ học. Nghe vậy, Lương Trạch cũng trắng chính mình sư tôn liếc một chút, một mặt hăng hái nhìn hắn sư tôn như thế nào thẩm vấn người này. Người tới a, người nào nước tiểu vàng, cho ta đem hắn bắn ra tỉnh. Âm Nha lão nhân vừa mở miệng, liền để Lương Trạch kém chút một cái không có ngồi bước vàng. Trong lòng thán phục một tiếng, không hổ là hắn sư tôn. Mà mọi người ở đây đều là bừng tỉnh đại ngộ lên, ào ào kinh thán không thôi. Nguyên lai còn có thể dạng này a. Có ít người tại sách nhỏ phía trên viết xuống một hàng, hôn mê người, có thể nước tiểu màu vàng bắn ra tỉnh. Nhị đại đưa ra, ta nước tiểu vàng, ta đến. Ta cũng tới. Lúc này, mấy cái tiểu đệ xung phong nhận việc, đứng dậy, một người cầm cái bộ chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau về sau, mấy người đem chính mình đi tiểu trang cùng một chỗ, tản ra mùi khai. Âm Nha lão nhân nắm lỗ mũi tiếp nhận cái bộ, trực tiếp tát về phía Liệt Hướng Tiên trên mặt. Ừm. Nôn vừa mới tỉnh lại Liệt Hướng Tiên, đột nhiên nghe thấy được một cỗ cực kỳ buồn nôn mùi khai, tại chỗ nhịn không được nôn khan. Cái này dẫn tới mọi người ở đây một trận phình bụng cười to. Ngươi, các ngươi đang chết sân phỉ, đối với ta làm cái gì? Liệt Hướng Tiên phẫn hận nhìn về phía mọi người, trong mắt ẩn chứa sát ý không cần nói cũng biết. Các ngươi có biết hay không ta là ai? Thế mà dám can đảm hướng trên người của ta dội nước tiểu. Các ngươi, ta định muốn các ngươi chết không toàn thây. Liệt Hướng Tiên ý thức được những người này dội tại trên mặt mình chính là nước tiểu về sau, cả người tức giận đến toàn thân phát run, sơ suất khẽ động thương thế, một ngụm máu phun tới. Chỉ là không đợi Liệt Hướng Tiên kịp phản ứng lúc, một chậu nước trong theo nhau mà đến, đem hắn xối đến lạnh tấu tim. Tiểu tử ngươi, chó kêu cái gì? Âm Nha lão nhân ném đi trong tay buồn, một chân giẫm tại trên ghế, mang theo Liệt Hướng Tiên cổ áo nết miệng cười nói, ngươi cái lao giả kia. Hướng Liệt Tiên cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Âm Nha lão nhân. Hắn thể, chờ hắn thoát hiểm về sau, nhất định phải đem trước mắt lão già này ngũ mã phanh thây. Nha a, miệng vẫn rất cứng rắn mà. Ba ba ba. Âm Nha lão nhân bị ổi cười một tiếng, tay kia trực tiếp đối với Liệt Hướng Tiên quần quạt. Mới mấy cái bàn tay, Liệt Hướng Tiên răng đều bị đánh bay mấy quả, mặt xương phủ đến theo đầu heo giống như. Thế mà Âm Nha lão nhân vẫn không có dừng tay ý tứ. Mọi người chung quanh nhìn đến phá lệ nghiêm túc, thậm chí có ít người âm thầm đếm lấy Âm Nha lão nhân quạt mấy cái bàn tay, sợ bỏ lỡ một ít chi tiết. Ba ba ba. Có chiêu hay không? Có chiêu hay không? Âm Nha lão nhân một bên quạt Liệt Hướng Tiên mặt, một bên trong miệng báo tố lấy nước bọn, mở miệng hỏi. Ờ. Dừng tay. Liệt Hướng Tiên thực sự không chịu nổi, cắn răng thụ Âm Nha lão nhân một trường, trong mắt ngậm lấy nước mắt, giận dữ hét, có chiêu hay không? Có chiêu hay không? Ngươi muốn ta chiêu cái gì? Ngươi ngược lại là hỏi nha. Giờ khắc này, không ngừng Âm Nha lão nhân một trận hoảng hốt, thì liền Lương Trạch cùng một chúng tiểu đệ đều nhất thời không có kịp phản ứng. Chương 21, khổ cực Liệt Hướng Tiên cùng. Cái kia, tiểu tử, ngươi họ gì tên gì? Nhà ở chỗ nào? Trong nhà có mấy miệng người? Âm Nha lão nhân vội ho một tiếng, dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh, sâu kín hỏi. Xương thành như đầu lợn Liệt Hướng Tiên, nhìn trước mắt Âm Nha lão nhân, trong mắt tràn ngập hận ý cùng sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi nghe kỹ cho ta, ta chính là Liệt Diễm hoàng triều nhị hoàng tử, Liệt Hướng Tiên. Liệt Hướng Tiên lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa lâm vào trong an tĩnh. Sở Đại cùng Sở Nhị một đám đều mắt trợn tròn. Lương Trạch hơi sững sờ, cùng Âm Nha lão nhân nhìn nhau liếc một chút, có chút chấn kinh. Bọn họ sư đồ hai người tới cái này Vân Châu về sau, từng nghe nói qua Liệt Diễm Hoàng Triều nhị hoàng tử, hoàn toàn chính xác tên là Liệt Hướng Thiên. Lương Trạch nhớ tới Thiên Cơ Thạch bên trong đầu kia, Liệt Diễm Hoàng Triều một vị nào đó hoàng tử xuất quân đến Bắc Cương tin tức, lại thêm Liệt Hướng Thiên cái kia phong phú bưu liếng, hắn tin Liệt Hướng Thiên thân phận. Lương Trạch sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Sở Nhị, gia hỏa này thế mà đem một cái hoàng tử bộ tới, thực như bức. Mà giờ khắc này, Sở Đại mấy người cũng bị Liệt Hướng Thiên mà nói hù đến, nhất là Sở Nhị, ánh mắt trừng lớn giống như cái chuông đồng giống như, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bá một tiếng, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Lương Trạch trên thân. Bắt cóc hoàng tử, bọn họ Thanh Phong Trại bày ra đại sự. Ha ha ha, hiện tại biết sợ, các ngươi những thứ này dân đen, thế mà dám can đảm dạng này đối bản hoàng tử. Bản hoàng tử khuyên các ngươi thức thời, tranh thủ thời gian thả ta, nói không chừng các ngươi còn có cơ hội sống sót. Liệt Hướng Thiên thấy mọi người vẻ giận mình, lấy vì mọi người bị hù dọa, tại chỗ nhịn không được lên tiếng phá lên cười, đối với Lương Trạch lạnh lùng mở miệng nói: "Đại vương, cái này làm sao xử lý a?" Sở Đại có chút nóng nảy, bắt cóc hoàng tử việc này, bọn họ lần thứ nhất làm, cũng không có kinh nghiệm a. Ai có thể nghĩ tới Liệt Diễm Hoàng Triều đường đường hoàng tử, thế mà lại đến bọn họ cái này núi tạp. Liệt Hướng Thiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, thầm nghĩ trong lòng tạm thời chịu thua, chờ Xích Diễm quân cùng điều tra trở về Phùng Võ cùng Tưởng Nho vừa đến, hắn tất nhiên muốn chỉnh cái sơn trại tất cả mọi người, chết không toàn thây. Liệt Hướng Thiên trong mắt lóe lên sắc ý, đương nhiên chạy không khỏi Lương Trạch ánh mắt. Lương Trạch sờ lên cằm, ánh mắt nhỏ nheo lại. Như là đã đắc tội, coi như tiểu tử này là hoàng tử, cũng tuyệt không thể thả hắn trở về. Lương Trạch nhất niệm lướt qua, nhìn chằm chằm Liệt Hướng Thiên, lộ ra một vẻ làm người ta sợ hãi nụ cười. Liệt Hướng Thiên dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, hắn trông thấy Lương Trạch cái này lao nụ cười, hài đến hoảng. Cái gì hoàng tử? Chúng ta chỗ này nào có cái gì hoàng tử a? Lương Trạch hai tay một đám, lạnh lùng nở nụ cười. Âm Nha lão nhân hơi sững sờ, trong nháy mắt lĩnh hội chính mình đồ đệ ý tứ, cũng liền bận bịu nắm chặt lên Liệt Hướng Thiên cổ áo, lại quăng mấy cái hắn thích gan to mồm, nói: "Tiểu tử ngươi, nghèo đến cùng cái quỷ giống như, còn chăng cái gì hoàng tử? Thật làm chúng ta là kẻ ngu sao? Ta, ngươi, các ngươi." Liệt Hướng Thiên lần nữa bị đánh một bức, đột nhiên đáy lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tại chỗ Sở Đại một đám, cũng đột nhiên minh bạch chính mình đại vương ý tứ, ào ào cười ha hả phụ hòa nói: "Đúng đúng đúng, tiểu tử này muốn là hoàng tử, vậy ta vẫn hắn lão tử hoàng đế đâu? Cái kia ta chính là hắn hoàng gia gia." "Lăn ngươi mẹ, kiếm lời ở chỗ lão tử." "Ha ha ha." Lương Trạch đứng dậy, tại Liệt Hướng Thiên ánh mắt hoảng sợ dưới, đi vào bên cạnh hắn. Liệt Hướng Thiên kinh hoàng nói: "Ngươi muốn làm gì?" Lương Trạch lộ ra một vẻ cả người lẫn vật nụ cười vô hại, hồi đáp: "Không có việc gì, đã ngươi nói ngươi là hoàng tử, vậy ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có phải thật vậy hay không, mượn ngươi trí nhớ xem xét liền biết rõ." Liệt Hướng Thiên đồng tử đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến, triệt để bắt đầu sợ hãi. Thế mà không đợi hắn mở miệng, Lương Trạch liền đưa tay đặt tại trên đầu hắn. Ngay sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ đại sảnh. Một lát sau, Lương Trạch thu hồi bàn tay, nhìn thoáng qua Liệt Hướng Thiên, khóe miệng gãy nứt. Thời khắc này Liệt Hướng Thiên, khóe miệng chảy ngụm nước, trong miệng lại nhải hồ ngôn loạn ngữ, triệt để thành ngu ngốc. Bọn họ vô luận là thả đi Liệt Hướng Thiên, vẫn là giết Liệt Hướng Thiên, Liệt Diễm Hoàng Triều đều khó có khả năng buông tha bọn họ Thanh Phong Trại. Bởi vậy, Lương Trạch lựa chọn đem Liệt Hướng Thiên biến thành ngu ngốc. Dù sao giống Liệt Diễm Hoàng Triều loại này đại thế lực, bình thường đều có lưu mệnh bài tại. Nếu là sớm như vậy liền đem Liệt Hướng Thiên giết, thế tất sẽ lập tức gây nên Liệt Diễm Hoàng Triều nổi giận. Lưu thứ nhất mệnh, có thể giấu giếm nhất thời tính toán nhất thời. Sở Đại đem hắn nhốt vào phòng giam bên trong, phái người đơn độc nhìn lấy, đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn chạy. Một ngày ba bữa, cực kỳ hầu hạ. Lương Trạch dặn dò. Được rồi, dẫn đi. Sở Đại vung tay lên, sau lưng hai tên tiểu đệ đem lốc rơi Liệt Hướng Thiên mang xuống dưới. Đại vương không tốt rồi. Có huynh đệ tại chân núi, nhìn đến một chi quân đội, có hơn một vạn người dáng vẻ, hướng chúng ta Thanh Dương Sơn mà đến. Một tên tiểu đệ thần sắc khẩn trương theo ngoài cửa chạy vào, trước mặt của mọi người bẩm báo nói. Mọi người đều là giật mình. Nhớ tới vừa mới Liệt Hướng Thiên, đều thần sắc ngưng trọng lên. Bất quá có Lương Trạch tại, mọi người ngược lại là không có sợ hãi. Đại vương, xem ra đối phương là chạy chúng ta tới. Hiện tại làm sao xử lý? Cầm vũ khí chơi hàng nhóm. Sở Đại dò hỏi. Lương Trạch khoát tay áo, sờ lên cằm, chậm rãi nói, trước xem tình huống một chút lại nói, đi với ta gặp bọn họ một chút. Lương Trạch rời đi sơn trại, hướng về dưới núi mà đi. Mọi người hào hào đuổi theo. Chân núi, một bạn tên người mặc hồng giáp Xích Diễm Quân vừa đến Thanh Dương Sơn. Ông. Lúc này, từ đằng xa chân trời chỗ truyền đến hai cỗ linh lực ba động. Ngay sau đó, hai bóng người từ đằng xa chạy nhanh đến, rơi vào Xích Diễm Quân trước mặt. Chạy tới hai người này, chính là sáng sớm liền ra ngoài điều tra dị tượng sự tình Phùng Võ cùng Tưởng Nho. Phùng đại nhân, Tưởng đại nhân. Một Xích Diễm Quân tiểu đội trưởng nhìn thấy hai người, đuổi bước lên phía trước chắp tay cúi đầu. Phùng Võ cùng Tưởng Nho vừa rơi xuống, không nhìn thấy Liệt Hướng Thiên, hai người mi đầu lúc này nhíu lại. Phùng Võ lạnh giọng hỏi, nhị hoàng tử điện hạ đâu? Cái này Xích Diễm Quân tiểu đội trưởng vội vàng chắp tay ngồi đáp, khởi bẩm hai vị đại nhân, sáng sớm hôm nay, nhị hoàng tử điện hạ bước đầu tiên chúng ta tới này Thanh Dương Sơn, làm cho bọn ta sau đó đuổi theo. Nghe được người tiểu đội trưởng này, Phùng Võ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, nổi giận nói, hồ nháo, nhị hoàng tử điện hạ thân phận tôn quý, nếu là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta chịu tội khó thoát. Một bên Tưởng Nho khẽ gật đầu, mở miệng an ủi, lão Phùng, không cần tức giận. Lấy nhị hoàng tử điện hạ thực lực, đối phó những sơn tặc này dư xài, không cần lo lắng. Nói không chừng nhị hoàng tử điện hạ, giờ phút này ngay tại Thanh Dương Sơn thượng đẳng lấy chúng ta. Phùng Võ cảm thấy Tưởng Nho nói đến cũng có đạo lý, liền không lại làm khó vị tiểu đội trưởng này. Nha a, các ngươi là người phương nào? Muốn qua núi sao? Một người một cái linh thạch nha. Lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm từ trên núi truyền thừa. Phùng Võ cùng Tưởng Nho quay đầu nhìn lại, trông thấy Lương Trạch mang theo một chúng tiểu đệ từ trên núi xuống tới. Chương 22, toàn diện giờ phút này, hai người đều kinh hãi. Bọn này Thanh Dương Sơn phía trên sơn tặc, thế mà không có chết. Vậy bọn hắn nhị hoàng tử điện hạ đâu? Chẳng lẽ điện hạ đã chiêu an đám sơn tặc này rồi? Rất nhiều nghi vấn theo hai người trong đầu bên trong lóe qua. Ông. Sau một khắc, hai người ngầm hiểu, lập tức phóng thích cường đại thần niệm, tuôn hướng cả tòa Thanh Dương Sơn. Tại hai người phóng thích thần niệm thời khắc, Lương Trạch ánh mắt chớp lên, biết được trước mắt Phùng Võ cùng Tưởng Nho đều là tạo hóa đệ ngũ cảnh tu vi, cảm thấy hơi kinh ngạc. Đến mức cái kia một bạn tên Xích Diễm Vân thì đều là linh giả cảnh đến đích linh đệ nhị cảnh tả hữu. Hai người thần niệm theo Thanh Dương Sơn đảo qua, nhưng hai người cũng chưa phát hiện nhị hoàng tử khí tức. Ngươi chính là cái này Thanh Phong trại thủ lĩnh a? Ngươi có thể thấy được qua công tử nhà chúng ta. Phùng Võ ánh mắt rơi tại cầm đầu Lương Trạch trên thân, cảm ứng ra Lương Trạch chỉ có ít linh đệ lục cảnh tu vi về sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Lập tức vung tay lên, một cỗ linh lực ở trước mặt hắn ngưng hóa ra liệt hướng tiên bộ dáng. Lương Trạch dùng lực bày đầu, nói, chưa thấy qua. Hai người thần niệm một mực tập trung vào Lương Trạch, chỉ cần hắn có bất kỳ một tia tâm tình chập chờn, hai người liền lập tức có thể phát hiện. Thế mà bọn họ không biết, Lương Trạch đã sớm luyện thành ra vung lên lao đến, mặt không đỏ tim không đập. Hai người không có phát giác Lương Trạch có dị dạng về sau, ánh mắt đều là nhỏ híp lại. Công tử không có ở Thanh Dương Sơn, có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Một bên Tưởng Nho không chút nào đem Lương Trạch bọn người để vào mắt, suy tư mở miệng nói. Phùng Võ lắc đầu, hồi đáp, bất kể như thế nào, hiện nay tìm được trước công tử quan trọng. Tưởng Nho khẽ gật đầu, liếc qua Lương Trạch một đám, nói, vậy những thứ này hắn vị cũng không cần sống tiếp nữa. Nghe thấy Tưởng Nho, Sở Đại Sở Nhị một đám nhất thời giận dữ không thôi. Xem ra triều đình còn thật không có ý định muốn buông tha bọn họ. Đây là muốn đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức a. Phùng Võ nhìn lấy Lương Trạch một đám, lạnh giọng cười nói, thì giao cho ngươi. Tưởng Nho lên tiếng, trực tiếp bước ra một bước, đối với Lương Trạch một đám vung tay lên, trầm giọng nói, chỉ là hãm phỉ, cho bản tòa diện. Với anh, một cỗ lực lượng kinh người, trong nháy mắt theo Tưởng Nho trong tay áo bạo dũng mà ra, cường đại linh lực hình thành mấy vạn cân linh áp, ý đồ muốn đem Lương Trạch một đám tươi sống nghiền chết. Lương Trạch ánh mắt bên trong lóe qua một luồng sát ý, hắn vốn nghĩ những người này tìm không thấy cái kia liệt hướng thiên về sau, liền sẽ rời đi đi địa phương khác tìm kiếm. Nhưng những người này bây giờ chính mình tìm đường chết, cũng trách không được hắn. Cường đại linh áp trộn lẫn lấy linh lực kinh người, rơi vào Lương Trạch một đám người trên thân. Phùng Võ cùng Tưởng Nho vừa định bay người rời đi, sau một khắc hai người triệt để mộng. Lương Trạch cùng một chúng tiểu đệ nhóm, đánh giấm đều không có. Giờ phút này, hai người kịp phản ứng, ánh mắt híp lại, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Nghĩ không ra các ngươi còn tính toán có chút bản lĩnh. Bất quá đến đón lấy các ngươi thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tưởng Nho cười lạnh một tiếng, thế mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Lương Trạch đánh gãy. Lương Trạch móc móc lỗ tai, khoát tay áo, gương mặt không nhịn được nói, được rồi, những thứ này trang bức lời nói đừng nói là. Bản đại vương lỗ tai đều nhanh nghe ra kén. Đã vừa mới ta ăn ngươi một kích, vậy các ngươi cùng ăn ta một kích đi. Lương Trạch tay giơ lên, thiên điệu đống nhiên biến sắc. Sau một khắc, Lương Trạch động thiên cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố, trong nháy mắt chấn áp mà ra. Phùng Võ cùng Tưởng Nho hai người, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hai người bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, trước mắt cái này xem ra so nhị hoàng tử còn nhỏ thiếu niên, lại là một tôn kinh khủng động thiên cảnh cường giả. Mẹ nó, giả a. Hai người đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Có thể một giây sau, hai người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy Lương Trạch nâng tay lên, nhanh chóng hội tụ lực lượng khổng lồ, nhẹ nhàng một cái. Càng khủng bố hơn linh áp cùng linh lực, như là thiên địa triều tịch đồng dạng, bao phủ chấn áp mà đến. Không, không, tiền bối, hiểu lầm. A, phốc phốc phốc. Tưởng Nho vừa mở miệng muốn chịu vừa, sau một khắc liền cùng một bên Phùng Võ cùng một vạn tên Xích Diễm Quân, tại chỗ bị Lương Trạch cố lực lượng này nghiền thành xương máu. T, đại vương thực lực thật đáng sợ. Sở Đại cùng Sở Nhị hai người nhìn trước mắt một đám bày ra vết máu, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô tới. Sau lưng một chúng tiểu đệ cũng gà con mổ thóc giống như, liên tục gật đầu, nhìn về phía Lương Trạch ánh mắt bên trong lại tăng thêm một phần kính sợ. Lương Trạch thu liễm khí tức, với bàn tay lớn một cái, mặt đất thuộc về Phùng Võ cùng Tưởng Nho nạp giới bay vào bàn tay. Sở Đại Sở Nhị, hai người cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ quét dọn chiến trường, những binh lính này khôi giáp, thật không tệ, sưu tập lên cho các huynh đệ dùng. Lương Trạch dặn dò một tiếng, liền một bước quay người, biến mất tại nguyên chỗ. Sở Đại Sở Nhị lập tức cùng một chúng tiểu đệ nhóm, nhanh chóng quét dọn chiến trường. Ngày kế tiếp, liệt diễm hoàng triều, hoàng đô. Một tòa khổng lồ lại kim bích huy hoàng đại điện bên trong, Liệt Diễm Hoàng Triều hoàng đế, Liệt Chiến Thiên, ngồi ngay ngắn trên long ỷ giờ phút này, Liệt Chiến Thiên nhìn trong tay thiên cơ thạch bên trong một đầu tin tức, trên thân lan tràn ra khí tức kinh khủng. Tại chỗ một đám đại thần, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng, sợ làm tức giận mặt rồng. Liệt Chiến Thiên trong tay thiên cơ thạch bên trong, chỗ hiển hiện một đầu trong tin tức cho là, tiến về Bắc Cương diệt phỉ Liệt Diễm Hoàng Triều nhị hoàng tử không biết tung tích, sinh tử chưa biết. Liệt Chiến Thiên ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía dưới trướng một đám đại thần, trầm mặc không nói. Nhưng giờ phút này mọi người đều cảm thấy một cỗ như có như không sát ý, khiến trong đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Vậy hạ đã nhị hoàng tử mệnh bài chưa từng phá toái, liền mang ý nghĩa nhị hoàng tử tánh mạng không lo. thần nguyện ý tự mình tiến về, tra ra nguyên nhân, tìm về nhị hoàng tử điện hạ. Trong đại điện đoạn trước nhất, đứng đây bốn vị người mặc mãng bào người. Bốn người này chính là liệt diễm hoàng triều bốn đại thân vương, từng cái nắm giữ động thiên cảnh tu vi, mà đứng ra chủ động xin đi giết giặc người, chính là bốn đại thân vương bên trong tần vương. Chuẩn. Trên long ỷ liệt chiến thiên, khẽ gật đầu. Giờ phút này, tại chỗ một đám các đại thần phải sợ hai tháng, ào ào nghị luận lên. Có tần vương tự mình xuất thủ tiến về Bắc Cương chi địa, tất nhiên có thể đem nhị điện hạ tìm tới. Thần, tuân chỉ. Tần vương chắp tay cúi đầu, lập tức rời đi đại điện. Ban đêm, hoàng đô cái nào đó mở tối trong mật thất. Một vị thân hình cao lớn, toàn thân tràn đầy khí tức cường đại nam tử, từ từ mở mắt nhìn về phía một bên hắc ám, nói, chuyện gì? Nói chuyện tên nam tử này, không là người khác, chính là hôm nay tại hoàng cung đại điện bên trong, chủ động xin đi giết giặc tần vương. Tần vương, cái kia phệ long cửu mục trận, đã nhiều năm như vậy, chuẩn bị đến ra sao? Trong bóng tối, truyền ra một giọng giàn mua. Ngay sau đó, một tên lão giả tóc trắng từ trong bóng tối đi ra. Linh thạch phía trên xảy ra chút chuyện rắc rối, vì không cho liệt chiến tiên có chỗ phát giác, chỉ có thể tìm về thiên long trại cái đám kia linh thạch. Hôm nay bản vương đã chủ động xin đi giết giặc, ngày mai liền chạy tới Bắc Cương, muốn đến đám kia linh thạch, bị cái kia thanh phong trại đoạt được. Tần vương ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Lão giả khẽ gật đầu, cười lạnh một tiếng nói, tốt nhất ổn thỏa một điểm. Bất quá yên tâm, cách chúng ta độc thủ còn có một đoạn thời gian. Nói xong, tên lão giả này ẩn vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Chờ tên lão giả này sau khi rời đi, Tần Vương lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lấp lóe, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chương 23, Bạch Vân Tông người tới Thanh Dương sân xuống. Ban đầu Thanh Dương trấn bên trong, bây giờ không có mưa hay. Một tên thân mặc áo trắng nam tử trẻ tuổi bước vào Thanh Dương trấn. Nếu như Lương Trạch tại chỗ, trông thấy tên nam tử này màu trắng huyền y về sau, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì loại này phục sức, cũng đã chết ở trong tay hắn Bạch Tu Nhiên, ăn mặc giống như lúc. Người này chính là đến điều tra Bạch Tu Nhiên nguyên nhân cái chết Bạch Vân Tông đệ tử, Tĩnh Vũ. Kỳ quái, cái trấn này giống như không ai. Tĩnh Vũ lông mi cau lại, lập tức quay người nhìn về phía sau lưng đại sơn. Tòa này núi lớn chính là Thanh Dương Sơn. Hắn nghe nói gần nhất danh trấn Bắc Cương Thanh Phong trại, liền tại cái này Thanh Dương Sơn bên trong. Bạch sư đệ chết, có thể hay không cùng bọn này sơn phỉ có quan hệ? Tĩnh Vũ thì thào một tiếng, ánh mắt lóe lên. Hắn đi tới nơi này Bắc Cương chi địa đã có một thời gian, có thể giết hại Bạch Tu Nhiên hung thủ, lại không thu hoạch được gì. Hắn đi khắp Bắc Cương chi địa rất nhiều thôn trấn, không ai từng gặp Bạch Tu Nhiên, mà cái này Thanh Dương trấn là hắn tới cái cuối cùng chỗ địa phương. Nếu là lại không có kết quả, hắn chỉ có thể về trước tông môn. Tiểu tử, ngươi là làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là ta Thanh Phong trại địa bàn? Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Tĩnh Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, trông thấy năm sáu người nam tử theo dưới núi đi xuống. Thanh Phong trại sơn phỉ. Tĩnh Vũ lông mi hơi nhíu, nhìn trước mắt năm sáu người, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này năm sáu người tu vi đều tại linh giả 3-4 cảnh tả hữu. Tuy nhiên thực lực thế này với hắn mà nói không tính là gì, nhưng ở cái này Bắc Cương chi địa đã coi như là cường giả. Lục Tử Ca, người này ăn mặc làm sao nhìn như thế, nhìn quen mắt ta. Lúc này, một tên Thanh Phong trại tiểu đệ nhìn lấy một thân Bạch Vân Tông đệ tử phục sức Tĩnh Vũ, nhịn không được nổi lên nghi ngờ. Nghe ngươi nói như vậy, thật đúng là ta luôn cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Cầm đầu tiểu lục tử nhíu mày, trong lòng đối Tĩnh Vũ có chút cảnh giác lên. Tuy nhiên ngăn cách một điểm khoảng cách, nhưng mấy người đối thoại lại chạy không khỏi thân là Ích Linh thứ 6 Tĩnh Vũ lộ hai. Tĩnh Vũ hơi sững sờ, mừng rỡ trong lòng, một cái thoáng hiện liền đi thẳng tới mấy người trước người, dò hỏi, các ngươi cũng đã gặp cùng ta xuyên đồng dạng quần áo người? Nhìn trước mắt Tĩnh Vũ, cầm đầu tiểu lục tử đồng tử đống nhiên co bảo. Hắn nghĩ tới lúc trước chính mình đại vương xử lý cái kia hai cái gì cậu thí Bạch Vân Tông đệ tử, không sẽ mặc lấy giống như người nọ y phục sao? Người này là Bạch Vân Tông đệ tử? Không, chưa thấy qua. Ngươi nghe lầm. Tiểu tử, mau chóng rời đi đi, nơi này cũng không phải địa phương ngươi có thể tới. Tiểu lục tử trực tiếp giả giả không biết, mở miệng nói. Cùng lúc đó, tiểu lục tử ngón tay đối với sau lưng ngoắc ngoắc, mấy vị khác tiểu đệ trong nháy mắt dây hiểu, không nói thêm gì nữa. Thế mà thật tình không biết Tĩnh Vũ đã sớm trong lúc vô hình phóng thích thần niệm, cảm ứng mấy người kia nhất cử nhất động. Giờ phút này, hắn càng thêm vững tin, Bạch sư đệ rất có thể vẫn lạc tại bọn này Thanh Phong trại hãn phỉ chi thủ. Lập tức, Tĩnh Vũ ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, các ngươi gặp chưa thấy qua, ta rất nhanh liền biết được. Vừa dứt lời, Tĩnh Vũ thân trong nháy mắt phóng xuất ra khí tức cường đại, đồng thời đưa tay sở về phía cầm đầu tiểu lục tử. Cảm ứng được Tĩnh Vũ tu vi cường đại, tiểu lục tử một đám liên tiếp lui về phía sau. Gia hỏa này là muốn đối bọn hắn siêu hồn nha, thật độc ác. Cầm đầu tiểu lục tử tâm lý mắng to một tiếng, lập tức giả ra hoảng sợ bộ dáng, trực tiếp tơ lụa quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vị đại nhân này tha mạng, ta gặp qua, ta tất cả đều nói cho ngươi. Tĩnh Vũ hơi sững sờ, đi tới tiểu lục tử trước người, cúi đầu nhìn lấy hắn, thu liễm uy thế cười nói, ngươi vẫn rất thức thời. Nói đi. Tiểu lục tử gật gật đầu, cúi đầu đáp đúng lên, ngay tại mấy tháng trước, ta nhìn thấy, trông thấy đại gia ngươi. Đi chết. Với anh, tiểu lục tử biến sắc, trong nháy mắt nổi lên, toàn lực một quyền đối với gần trong gang tấc Tĩnh Vũ đánh tới. Tĩnh Vũ đột nhiên kinh hãi. Hắn nghĩ không ra đối phương chỉ là một cái linh giả đệ tứ cảnh, thế mà can đảm dám đối với hắn đánh lén. Cút. Với anh, Tĩnh Vũ giờ phút này cũng có chút hoảng rồi, trực tiếp vô ý thức vung tay lên. Một cổ lực lượng cường đại, đem tiểu lục tử đánh bay ra ngoài. May mắn bị phía sau mấy cái vị tiểu đệ kịp thời tiếp được. Lục tử ca, ngươi không sao chứ? bốn vị tiểu đệ quan tâm nói. Phốc vậy, không chết được, hắn mãi mãi cái chân, Bạch Vân Tông bọn giá hỏa này quả nhiên khó đối phó. Nhanh dùng đạn tín hiệu. Tiểu Lục Tử che ngực, mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn lấy Tĩnh Vũ. Nghe vậy, một tên tiểu đệ lập tức xuất ra đạn tín hiệu, phát bắn ra ngoài. Bá thể quyền. Bạch sư đệ quả nhiên bị các ngươi bọn này sơn phỉ giết chết. Giờ phút này, Tĩnh Vũ sắc mặt băng lãnh, nhớ tới Tiểu Lục Tử vừa mới một quyền kia, chính là bọn họ tông môn bá thể quyền. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Dám giết ta Bạch Vân Tông đệ tử, các ngươi bọn này hãn phỉ còn thật không biết sống chết. Hôm nay, ta liền thay Bạch sư đệ báo thù, tiêu diệt các ngươi. Vâng, Tĩnh Vũ ánh mắt phát lạnh, Ích Linh đệ lục cảnh tu vi, trong nháy mắt lan tràn ra. Tiểu Lục Tử bọn người hoảng sợ không thôi, bọn họ sơ suất, không có nghĩ đến cái này Bạch Vân Tông đệ tử, thực lực vậy mà như thế mạnh. Đang lúc Tĩnh Vũ muốn động thủ lúc, đột nhiên sắc mặt ta đột nhiên lại biến, vô cùng kiêng kỵ nhìn về phía Tiểu Lục Tử mấy người sau lưng Thanh Dương Sơn. Sau một khắc, Tĩnh Vũ không nói hai lời, trực tiếp quay người thì hóa thành một đạo lưu quang, trốn xa mà đi. Cái này liền đi à nha? Tiểu Lục Tử mọi người mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Một lát sau, một bóng người từ trên núi bay ra, rơi vào Tiểu Lục Tử trước mặt mọi người. Nhìn đến trước mắt người này, Tiểu Lục Tử mấy người rốt cuộc minh bạch vừa mới tiểu tử kia vì sao trốn nhanh như vậy. Người trước mắt chính là Sở Đại. Vừa mới là ai? Coi như hắn chạy nhanh. Sở Đại thu liễm khí tức, nhìn qua Tĩnh Vũ trốn chạy phương hướng, mở miệng hỏi. Lập tức, Tiểu Lục Tử liền đem tình huống vừa rồi từng cái cáo chi Sở Đại. Sở Đại biết được đối phương là Bạch Vân Tông đệ tử về sau, liền lập tức mở miệng nói, đi về trước, chờ Đại Vương xuất quan, lại đem việc này cáo chi Đại Vương. Vâng. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm tòa nào đó chân núi, một đạo lưu quang rơi ở chỗ này. Đợi lưu quang tán đi, hiện lộ ra thân hình. Người này chính là vừa mới trốn chạy Tĩnh Vũ. Không nghĩ tới cái này Thanh Phong trại lại có tạo hóa cảnh cường giả, khó trách có thể diệt đi Thiên Long trại. Tĩnh Vũ quay đầu nhìn về phía Thanh Dương Sơn phương hướng, trong lòng kiêng dè không thôi. Sau đó hắn chỉ tay vừa lộn, một cái lệnh bài hiện lên trong lòng bàn tay. Tĩnh Vũ bờ môi khẽ nhúc đích, một cỗ linh lực bao vây lấy hắn thanh âm, truyền vào lệnh bài bên trong. Một lát sau, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Chờ lấy vi sư. Tĩnh Vũ thu hồi lệnh bài, lần nữa nhìn về phía Thanh Dương Sơn, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bạch Vân Tông, Thiên Trúc Phong phía trên. Tiêu Đẳng thu hồi lệnh bài, chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt lấp lóe hàn mang. Nho nhỏ sơn phỉ, cũng dám giết ta Bạch Vân Tông đệ tử. Lập tức, Tiêu Đẳng bước ra một bước, thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Chương 24, đột phá tu vi Thanh Phong trại trong mật thất. Đầy đất linh thạch, trong chốc lát hoa thành một đống bột mịn. Một cỗ tinh thuần linh lực tu hợp vào Lương Trạch thể nội. Giờ phút này, Lương Trạch sau lưng hiện lên hư huyễn thái cực bát quái đồ. Ông. Theo một cỗ đặc thù ba động theo Lương Trạch thể nội truyền ra. Ngay sau đó, Lương Trạch đột nhiên mở to mắt. Phá. Oanh, Lương Trạch một tiếng gầm nhẹ, trên thân nguyên bản thì to lớn khí tức, trong nháy mắt bạo dũng mà ra. Theo Lương Trạch một tiếng gầm nhẹ, hắn xông phá ràng buộc, đột phá đến siêu phàm nhất cảnh. Giờ này khắc này, Lương Trạch trên thân cũng bắt đầu hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập nồng đậm pháp tắc đại đạo khí tức. Lương Trạch bất khả tư nghị cảm ứng đến thể nội mênh mông lực lượng, một lát sau thu liễm khí tức. Hắc hắc, rốt cục đột phá. Lương Trạch hưng phấn không thôi, đứng dậy phủi mông một cái, đem tự thân tu vi ẩn nấp đi. Nhưng sau một khắc, Lương Trạch nhưng lại gặp khó khăn lên. Theo Liệt Hướng Thiên bọn người trên thân lấy được tài nguyên, toàn bộ bị hắn tiêu xài trống không. Hắn người mang vạn đạo thân thể, đột phá cảnh giới cần thiết lực lượng, so Sở Đại cùng Sở Nhị càng thêm đáng sợ. Lấy lại tinh thần, Lương Trạch cả sửa lại một chút, rời đi mật thất. Vừa mở ra mật thất, lại phát hiện Sở Đại đã sớm chờ hắn. "Ừm, ngươi lại đột phá à nha?" Tại nhìn thấy Sở Đại thứ nhất mắt, Lương Trạch rất là chấn kinh. Cho lúc trước 10 vạn linh thạch cho Sở Đại, hắn liền đột phá đến tạo hóa nhất cảnh. Mấy ngày không thấy, Sở Đại lại đột phá cảnh giới. Bây giờ, Sở Đại tu vi chính là tạo hóa đệ nhị cảnh. "Hắc hắc, ta cũng không biết chuyện ra sao, luyện một chút đã đột phá tu vi." "Đương nhiên rồi, cũng nhờ có Đại Vương vài ngày trước thưởng cho ta vài quặng linh dược, ta trực tiếp nuốt sống, mùi vị không tệ." Sở Đại gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Lương Trạch khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Nghe một chút cái này nói là tiếng người sao? Hắn nhớ đến Sở Đại cùng Sở Nhị giống như hắn, mới trở thành võ giả không bao lâu a. Nếu như để ngoại nhân biết cái này hai huynh đệ tu luyện tốc độ, sợ rằng sẽ bị hủ chết. Giờ phút này, Lương Trạch lại một lần nữa cảm nhận được hoang cổ thánh thể trô đáng sợ. May mắn chính mình có hắc, lại người mang vạn đạo thần thể. "Sư ở chỗ này có chuyện gì?" Lương Trạch hỏi. Sở Đại khẽ gật đầu, lập tức đem Tiểu Lục Tử gặp phải Bạch Vân Tông đệ tử sự tình cáo chi Lương Trạch. Nghe nói về sau, Lương Trạch rất là kinh ngạc, sờ lên cảm suy nghĩ sâu xa lên. Cũng không biết cái kia Bạch Vân Tông có hay không siêu phàm cảnh lão quái tỏa chấn. Bất quá cho dù có, hắn cũng không mang theo sợ. Nếu như Bạch Vân Tông không tức thời, tự tìm phiền toái, vậy thì thật là tốt. Bọn họ Thanh Phong trại hiện tại thế nhưng là nghèo đến đinh đương vang a. Trừ mình ra cùng Sở Đại Sở Nhị hai cái này động không đáy bên ngoài, thủ hạ còn có chừng trăm số gào khóc đòi ăn tiểu đệ. Hắn cuối cùng rõ ràng Bạch Đường gia không dễ câu nói này. "Không có việc gì, Bạch Vân Tông mà thôi. Bọn họ dám đến." Lương Trạch phất phất tay, đột nhiên lời nói còn chưa lên tiếng xong, cả người hơi sững sờ, ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu hư không. "Đại Vương, thế nào?" Sở Đại theo Lương Trạch ánh mắt, nhìn về phía hư không, phát hiện hư không chẳng biết lúc nào mây đen bao phủ. "Đại Vương, đây là trời muốn mưa a?" Sở Đại vô ý thức mở miệng nói. Lương Trạch đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lấp lóe, thản nhiên nói, "Đúng vậy à, muốn mưa đi. Sở Đại, đi gọi Tuần Sơn các huynh đệ trở về đi." Không phải vậy chờ một chút xét đánh, ta sợ bọn họ bị bổ lấy. Ha ha ha, ta cái này đi. Sở cười to một tiếng, quay người hướng về dưới núi mà đi. Chờ Sở Đại sau khi rời đi, Lương Trạch bóng người lặng yên biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ là Lương Trạch không có phát hiện, tại hắn biến mất thời điểm, Âm Nha lão nhân theo trại bên trong đi ra, đồng dạng ngước đầu nhìn lên hư không, lộ ra một vẻ cười gian. Đám mây phía trên hư không, không gian bỗng nhiên gột rửa ra một cô gợn sóng không gian. Ngay sau đó, một đạo thân xuyên mãng bào bóng người trống rông xuất hiện. Người này chính là Liệt Diễm Hoàng Triều tứ vương một trong, Thần Vương. Đây chính là Thanh Phong trại. Ha ha, hy vọng các ngươi không có đem linh thạch dùng xong. Thần Vương trong mắt, toàn bộ Thanh Phong trại thu hết vào mắt. Ừm. Thần Vương vừa giơ tay lên lúc, hình như có cảm ứng, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía xa xa hư không. Xa xa hư không lúc này cũng truyền tới một trận đặc thù ba động. Ngay sau đó, hai bóng người lặng yên hiện lên. Đột nhiên hiện thân hai người này, đương nhiên đó là Bạch Vân Tông Tiêu Đằng, cùng trước đó chạy thoát Tĩnh Vũ. Tiêu Đằng đạo hữu, không biết Tiêu Đằng đạo hữu đến ta Liệt Diễm Hoàng Triều vì chuyện gì? Tần Vương ánh mắt lấp lóe, rất là hiếu kỳ Tiêu Đằng tại sao lại xuất hiện ở đây. Vừa đến Tiêu Đằng nhìn thấy Tần Vương, cũng hơi sững sờ, lập tức chắc tay, nói, nguyên lai là Tần Vương. Bản tọa cũng không có ác ý, chỉ vì trước đó vài ngày, ta một tên môn hạ đệ tử, bị cái này Thanh Phong trại sơn phỉ làm hại. Hôm nay ta cái này bị đệ tử tra ra, bản tọa cố ý tới đây một chuyến, thuận tiện giúp quý triều diệt đám này hán phỉ. Tần Vương kinh ngạc gật gật đầu, vô ý thức liếc qua Thanh Phong trại, lập tức nói, thì ra là thế. Bản vương hôm nay cũng là vì những thứ này sơn phỉ mà đến. Trước đó vài ngày ta hướng nhị hoàng tử phụ mệnh đến đây diệt phỉ, nhưng không ngờ mất tích. Bởi vậy bệ hạ đặc biệt mệnh bản vương đến tra ra nhị hoàng tử hạ lạc. Bản vương muốn nhị hoàng tử tin tức, cái này Thanh Phong trại đầu mục cần phải biết được một số tình huống. Bởi vậy, Tiêu Đằng đạo hữu, Thanh Phong trại đầu mục bản vương muốn truy nã, đến mức người khác, Tiêu đạo hữu tùy ý như thế nào? Tiêu Đằng khẽ gật đầu, đáp ứng xuống. Dù sao nơi này là Liệt Diễm Hoàng Triều địa bàn, diệt bọn này sơn phỉ, mục đích của hắn cũng đã tới. Rất tốt. Thần Vương trong mắt lóe qua một luồng quan mang, gật đầu nói một tiếng. Hắn suy đoán đám kia bị Thanh Phong trại cướp đi linh thạch, cần phải ngay tại đầu mục trên thân. Đang lúc hai người muốn buông xuống lòng bàn chân Thanh Phong trại lúc, đột nhiên, một đạo cực kỳ tuổi trẻ thanh âm theo ba người bên tai vang lên. Người nào? Tần Vương cùng Tiêu Đằng sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, cùng kêu lên quát nói. Có người ở chung quanh, bọn họ thế mà không có phát hiện. Giờ phút này, trong lòng hai người không khỏi cảnh giác lên. To lớn thần niệm theo trên thân hai người quần quật mà ra, trong nháy mắt đem cái này hư không vạn dặm chi địa bao phủ. Thế mà hai người vẫn là tìm không ra cái kia đạo tuổi trẻ thanh âm chủ nhân. Đang lúc sắc mặt hai người ngưng trọng lúc, Lương Trạch hai tay chắp sau lưng, theo ba người cách đó không xa trong lôi vân đạp hư mà ra. Siêu phàm cảnh. Cảm ứng được Lương Trạch trên thân chỗ phát ra khí tức cực lớn, Tần Vương cùng Tiêu Đằng quá sợ hãi, đều là kinh hô lên. Hai người đều là nhìn nhau, trong lòng rất là chấn kinh. Người này đến tột cùng là ai? Vì sao bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Xin hỏi vị này tiền bối tục danh. Chúng ta vừa mới như có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tiêu Đằng chắp tay cúi đầu, mở miệng nói, tại hạ cũng là như thế. Tần Vương ánh mắt lấp lóe liên tục, đối Lương Trạch thân phận rất là hiếu kỳ. Ha ha, các ngươi nói ta không phải liền là các ngươi vừa mới trong miệng Thanh Phong trại đầu mục sao? Lương Trạch mỉm cười, lộ ra tám viên răng hàm, lộ ra người vô hại và vật vô hại. Cái gì? Tần Vương cùng Tiêu Đằng quả thực không thể tin được. Trước mắt tôn này siêu phàm cảnh cường giả, thế mà chính là phía dưới nhóm này sơn phỉ đầu lĩnh. Giờ phút này, Tiêu Đằng bên người Tĩnh Vũ cũng bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai có thể nghĩ đến, cái này không quan trọng sơn tặc trong ổ, lại có tôn siêu phàm cảnh đại lão. Tiền bối, bản vương không biết nơi đây chính là tiền bối thế lực, vừa mới bản vương nhiều có đắc tội. Có điều, ta hướng nhị hoàng tử, mấy ngày trước đây tại cái này Bắc Cương mất tích, chỉ sợ cùng tiền bối thoát không khỏi liên quan. Còn xin tiền bối có thể cùng bản vương về một chuyến hoàng đô, bản vương cũng tốt cùng bệ hạ có cái bàn giao. Tần Vương gặp Lương Trạch là một tôn siêu phàm cảnh cường giả, đột nhiên mắt quang một lóe, ngựa khí biến đến một chút cường ngạnh. Một bên Tiêu Đằng kinh ngạc nhìn lấy Tần Vương. Cái này Tần Vương, lại dám dạng này cùng siêu phàm cảnh cường giả nói chuyện. Người nào cho hắn dũng khí? Phải biết, Tần Vương cảnh giới mới động thiên đệ ngũ cảnh a. Thật tình cũng biết, Tần Vương đang khi nói chuyện, giấu ở trong tay áo trong lòng bàn tay, một cái ngọc bài hiện lên, lập tức đem bóp nát. Chỉ là sau một khắc, Tần Vương sắc mặt triệt để khó nhìn lên. Chương 25, hai đại động thiên bị thua. Tần Vương phát hiện chung quanh chẳng biết lúc nào bị Lương Trạch bày ra linh lực kết giới, bất cứ tin tức gì đều khó mà truyền ra ngoài. Làm sao? Muốn truyền đưa tin tức? Lương Trạch ánh mắt lấp lóe, sớm đã xem thấu Tần Vương trò xiếc. Tần Vương sắc mặt khó coi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Tiền bối, ta Liệt Diễm Hoàng Triều cũng có siêu phàm cảnh lão tổ tọa trấn. Tần Vương nhẫn nhịn nửa ngày, lúc này mới biện xuất một câu. Lương Trạch nhếch miệng, hai tay một đám không có vấn đề nói, vậy thì thế nào? Vừa mới bản đại vương tựa hồ nghe gặp hai người các ngươi, nói là muốn diệt ta Thanh Phong trại. Lương Trạch ánh mắt thoáng nhìn, một cỗ lạnh lẽo sắc ý rơi vào trên người của hai người. Tiêu Đằng phát giác Lương Trạch sắc ý, vội vàng giải thích nói, tiền bối, ta muốn ở trong đó định có hiểu lầm. Không bằng dạng này, ta tông cũng có một tôn lão tổ, nói không chừng tiền bối cùng ta lão tổ quen biết, không bằng trước bối theo tại hạ rời bước ta Bạch Vân Tông, tiêu trừ ta tông cùng tiền bối lầm sẽ như thế nào? Lương Trạch ánh mắt lấp lóe, cười nhạt một tiếng, ngươi cũng đang uy hiếp ta. Tiêu Đằng đội vàng chắp tay cúi đầu, sao dám? Ha ha, sao dám? Không bằng như vậy đi, hai vị đến ta Thanh Phong trại ngồi một chút. Lương Trạch cười lạnh một tiếng, tâm lý cũng không tính thả hai người này trở về. Tiếng nói vừa ra, Lương Trạch toàn thân phóng thích lực lượng kinh người, sau người hiển hóa ra ngàn vạn dị tượng, lan tràn ra rồi rào linh lực, tràn ngập đại đạo pháp tắc khí tức. Tiêu đạo hữu, người này xem ra không có ý định buông tha ta trở. Hai người chúng ta liên thủ, chưa hẳn không thể nhất chiến. Tần Vương nhìn ra được Lương Trạch cũng không muốn buông tha bọn họ, sau đó lần nữa cường ngạnh, sắc mặt âm trầm như thủy, trầm ngâm nói. Nhìn lấy Lương Trạch trên thân thả ra kinh người khí tức, Tiêu Đẳng trầm mặc một hồi, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định, gật đầu nói, tốt, hai người chúng ta liên thủ, đánh vỡ kết giới. Thiện. Với anh, Tần Vương cùng Tiêu Đẳng đạt thành hợp tác, sau một khắc trên người của hai người cũng bộc phát ra khí tức cường đại. Lên. Đại Nhật Liệt Vân, Bạch Vân Thiên Thủ. Tần Vương nổi giận một tiếng, khí tức trên thân điên cuồng chuyển động, trong chốc lát thiên địa thất sắc, màu đỏ thắm lực lượng, tản ra khủng bố nhiệt độ cao. Lập tức, một cái mấy ngàn trượng lớn hỏa cầu, như là mặt trời chói chang, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ. Trung quanh tụ tập mây đen, cũng đang phát tán ra nhiệt độ nóng bỏng, hỏa cầu phía dưới biến mất. Mà một bên Tiêu Đẳng, cũng trước tiên vận dụng toàn lực, thi triển ra Bạch Vân Tông đỉnh phong tuyệt học. Tiêu Đẳng sau lưng, màu trắng lực lượng điên cuồng ngưng tụ, diễn hóa xuất ngàn vạn dị tượng. Ngay sau đó, một tôn mấy ngàn trượng màu trắng pháp tướng, sừng sững tại Tiêu Đẳng sau lưng. Tôn này pháp tướng, nộ mục kim cương, bộ dạng dữ tợn, có hơn ngàn cánh tay trưởng. T. Cái kia, đó là cái gì? Thật đáng sợ. Trời ạ, hai người này sẽ không phải tiên nhân đi. Mọi người mau nhìn, người kia tựa như là Lương Thiếu Hiệp. T. Thật đúng là. Lương Thiếu Hiệp, chạy mau a. Thanh Dương Sơn eo bên trong Thanh Dương Chấn Bách Tính, trông thấy giả thiên tế nhật to lớn hỏa cầu, cùng thiên thủ pháp tướng, không khỏi hoảng sợ. Bọn họ khi nào gặp qua đáng sợ như vậy chàng cảnh a? Nhưng mọi người rất nhanh cũng phát hiện trong hư không Lương Trạch, lập tức minh bạch hai người kia cũng không phải là cái gì người tốt. Kết quả là, một đám dân chúng đều vì Lương Trạch lo lắng. Thủ đoạn như thế, tiên nhân cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Động thiên cảnh. Đại vương cố lên, kệ con mẹ hắn chứ. Trong sơn trại mọi người, tại mây đen đầy trời tản ra về sau, liền trước tiên trông thấy trong hư không một màn. Cảm ứng được Tần Vương cùng Tiêu Đằng trên người khí tức cường đại về sau, Sở Đại nhịn không được phát nổ một tiếng nói tụ. Động thiên cảnh cường giả cũng bắt đầu đến cửa khi dễ bọn họ rồi. Sau người một chúng tiểu đệ, cũng ào ào giận mắng lên, cũng vì chính mình đại vương cố lên. Một chúng tiểu đệ, đối với chính mình đại vương, đó là tương đương có lòng tin. Trong lòng bọn họ, đại vương thế nhưng là bách chiến bách thắng tồn tại. Với anh, theo hư không truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tại ánh mắt mọi người dưới, Tần Vương thôi động đỉnh đầu to lớn hỏa cầu, đối với Lương Trạch chấn áp xuống. Mà một bên Tiêu Đằng, động tác cũng không chậm. Thứ nhất trưởng đối với Lương Trạch cách không đè xuống, sau lưng tôn này thiên thủ pháp tướng, cũng theo đó rỗi ra hàng ngàn con cự trưởng, hướng về Lương Trạch bổ tới. Chết. Sắc mặt hai người dữ tợn, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Đối mặt Lương Trạch loại này siêu phàm cảnh cường giả, ngay từ đầu bọn họ liền phải vận dụng toàn lực, tốc chiến tốc thắng. Như thế mới có thể liều đến một đường sinh cơ. Nếu không, bại chắc chắn là bọn họ. Dầm dầm dầm, tại to lớn hỏa cầu cùng hàng ngàn con cự trưởng lực lượng dưới, phạm vi ngàn dặm hư không, gột rửa ra gợn sóng không gian. Mà dưới chân bọn hắn vô số đại sơn, cũng tại hai cố lực lượng phía dưới trực tiếp bị san bằng. Một số chân núi thôn tràng cũng bị liên lụy, vô số dân chúng chết không toàn thây. Mà hướng về Thanh Dương Sơn đánh tới lực lượng, bị Lương Trạch một tay tan rã, Thanh Dương Sơn lúc này mới bình yên vô sự. Hắc hắc, đến được tốt. Lương Trạch cười một tiếng, một tay vừa nhấc tay nhẹ nhàng một nắm. Đại Nhật Liệt Vân. Với anh, một cái tiếp cận vạn trượng khủng bố hỏa cầu, tại Lương Trạch trong tay một giây ngưng tụ. Cái gì? Cái này sao có thể? Tần Vương mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, người này như thế nào hắn tuyệt học của hoàng thất? Nhưng sau một khắc, hắn nhớ tới mất tích nhị hoàng tử, liền lập tức minh bạch Lương Trạch, tại sao lại bọn họ tuyệt học của hoàng thất? Với anh, phấp đẩy, trong điện quang hỏa thạch, Lương Trạch hỏa cầu trực tiếp đem Tần Vương hỏa cầu đụng bạo, kinh người đại bạo tạc, làm cả Bắc Cương chi địa hư không đều vì thế mà chấn động lên. Tần Vương bị trọng thương phản vệ, trực tiếp rơi xuống dưới. Qua trong giây lát, đối mặt đánh tới ngàn bàn tay lớn, Lương Trạch cái tay còn lại nhẹ nhàng một phen, một thanh linh kiếm lơ lửng trong tay. Lập tức, Lương Trạch vận chuyển công pháp, sau lưng lập tức hiện lên một cái hư nguyên thái cực đồ. Vân kiếm vi vũ. Lương Trạch đem trong tay linh kiếm quang ra. Linh kiếm lơ lửng tại trước người hắn. Tại Lương Trạch to lớn linh lực ra chỉ dưới, linh kiếm phân hóa ra hơn ngàn trôi ẩn chứa thiên đạo khí tức hư nguyên linh kiếm. Cái này, thiên đạo khí tức, cái này sao có thể? Tiêu Đẳng quá sợ hãi, đối phương thế mà đem hắn tông môn sơ giai tuyệt học thi triển đến trình độ như vậy, mà lại mỗi một chiếc linh kiếm ẩn chứa lực lượng bên trong, tràn ngập chí cao thiên đạo khí tức. Tiêu Đẳng không biết, Lương Trạch chính là vạn đạo thần thể, linh lực của hắn tự mang thiên đạo pháp tắc. Đi. Lương Trạch nhếch miệng cười một tiếng, bấm tay một điểm. Ông, hơn ngàn đem hư nguyên linh kiếm, như là sáng chói giống như sao băng, trong nháy mắt màu trắng đuổi theo. Tiêu Đẳng đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt lóe ra ý sợ hãi. Phốc phốc phốc, ngàn bàn tay lớn bị linh kiếm xuyên phá. Tiêu Đẳng cũng bị một kiếm xuyên qua, sau lưng tôn này bảng đại pháp tướng cũng tiêu tán theo. Tiêu Đẳng đồng dạng theo trong hư không rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Lương Trạch nắm chặt lại nắm đấm, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, bao phủ phương biên gần vạn dặm kết giới giải trừ. Lương Trạch thu liễm khí tức, cúi đầu nhìn về phía trong núi, lập tức bước ra một bước, chậm rãi rơi xuống. Giờ này khắc này, Thanh Phong trại bên trong bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Một chúng tiểu đệ nhóm nhìn qua Lương Trạch cái kia đạo vĩ ngạn bóng lưng, trong mắt lóe ra quả mang, tràn đầy vô tận sùng bái. Thanh Dương trấn bên trong dân chúng cũng thấy choáng mắt. Sau một hồi mọi người chậm rãi tỉnh táo lại, đều là hít sâu một hơi. Bọn họ không nghĩ tới, che chở bảo vệ bọn họ Lương Tiếu Hiệp, thế mà cường đại đến tình trạng như thế. Ra ra, trưởng thành ta muốn lên trại đi làm hán phỉ. Cha, sau khi lớn lên ta cũng phải lên núi làm hán phỉ. Một số tiểu hải tử nhìn qua Lương Trạch bóng lưng, mắt nổi đom đóm, tại chỗ lập xuống rộng lớn chí hướng. Ha ha ha, cháu nội ngoan, ra ra ủng hộ ngươi. Đúng thế, cha ta cũng ủng hộ ngươi. Ngươi muốn là theo chân Thiếu Hiệp, vậy chúng ta nhà thật đúng là quang tông diệu tổ. Ha ha ha. Chương 26, bí cảnh hiện thế phúc đẩy, Tần Vương cùng Tiêu Đẳng từ dưới đất khó khăn đứng lên, đều là nhịn không được một ngụm máu phun tới. Hai người khí tức suy nhược, đều là nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Nhất là Tiêu Đẳng, nếu không phải hắn bỏ dậy trước tiên, theo trong nạp giới móc ra một cái quý giá liệu thương đan dược căn bảo, chỉ sợ sớm đã chết. Thế mà không đợi hai người tỉnh táo lại lúc, Lương Trạch xuất hiện tại trước mặt hai người. Ông, Lương Trạch bấm tay một điểm, một cổ lực lượng cường đại, tại chỗ đem hai người giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Lương Trạch phủi tay, đến gần hai người, mỉm cười. Kỳ thật hắn vừa mới hạ thủ lưu tình, không phải vậy hai người này đã sớm chết ngay cả cặn cũng không còn. Hắn chỗ lấy muốn đối với hai người thủ hạ lưu tình, cũng là không muốn cùng lúc dẫn tới Liệt Diễm Hoàng Triều cùng Bạch Vân Tông tức giận. Tuy nhiên hắn không sợ hai thế lực lớn cường giả tiếp cận, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Làm lão lục, đến điệu thấp bị hồi ước điểm. Dù sao Liệt Diễm Hoàng Triều cùng Bạch Vân Tông cũng có siêu phàm cảnh cường giả tọa trấn. Nhất niệm lướt qua, Lương Trạch trực tiếp đưa tay, đội lên hai người đầu phía trên. Siêu hồn, mơ tưởng. Gặp Lương Trạch muốn siêu hồn, Thần Vương cùng Tiêu Đẳng hai người lập tức dãy rủa, ý đồ sử dụng còn sót lại lực lượng tự phong thức hải. Thế mà, giờ phút này trọng thương hai người, lại làm sao có thể ngăn được Lương Trạch đâu? Lương Trạch xâm lấn hai người thức hải lực lượng, trực tiếp đem lực lượng của hai người tan rã. Hai người trí nhớ bị Lương Trạch nhanh chóng đọc qua. Rất nhanh, Lương Trạch siêu hồn hai người hoàn tất, mà đã nhận lấy thống khổ to lớn về sau, Tần Vương cùng Tiêu Đằng hai người mồ hôi đầm địa, suy yếu tới cực điểm, co quắp ngồi dưới đất. Hai người chính là động tiên cảnh cường giả, bởi vậy bị cưỡng ép siêu hồn về sau, cũng không hề biến thành ngu ngốc. Lương Trạch cười mỉm nhìn thoáng qua thì Tần Vương, có chút ý vị thâm trường lên. Tần Vương cũng chú ý tới Lương Trạch ánh mắt, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Bí mật của hắn bị phát hiện, nhưng hắn giờ phút này cái gì cũng không làm được. Đại Vương, lúc này, Sở Đại Sở Nhị mang theo một chúng tiểu đệ nhóm chạy tới nơi này. Lương Trạch ngồi xổm người xuống, tự mình phong bế tu vi của hai người. Sở Đại Sở Nhị đem bọn hắn hai người cùng cái kia ngu ngốc giam chung một chỗ. Nhớ kỹ, cũng không thể để bọn hắn chết rồi. Lương Trạch quay đầu dặn dò. Được rồi, Đại Vương, ta làm việc, ngài yên tâm. Sở Đại cười lớn một tiếng, lập tức cùng một chúng tiểu đệ đem Tần Vương cùng Tiêu Đằng áp về sơn trại đi. Nhìn qua Tần Vương bóng lưng, Lương Trạch ánh mắt lấp lóe liên tục. Vừa mới siêu hồn Tần Vương thời điểm, hắn phát hiện bị hắn diệt đi Tiên Long trại, hắn hậu trường hấp thụ cũng là cái này Tần Vương. Mà Lương Trạch cũng triệt để hiểu rõ, Tần Vương vì sao muốn sử dụng Tiên Long trại trắng trợn cướp bóc linh thạch. Tần Vương tiểu tử này, trời sinh phản cốt, thế mà liên hợp Vân Châu ba đại tông môn một trong Xích Tiêu tông, muốn phá vỡ Liệt Diễm Hoàng Triều. Liệt Diễm Hoàng Triều bên trong, không chỉ có Liệt Chiến Tiên loại này động tiên lục cảnh cường giả, hơn nữa còn có một tôn siêu phàm cảnh lão quỷ đang bế quan. Mà Tần Vương vì đối phó Liệt Chiến Tiên, chuẩn bị trong bóng tối bố trí xuống đại trận. Nhưng bố trí đại trận này, cần to lớn linh khí. Tuy nhiên Liệt Diễm Hoàng Triều hoàng đô, linh khí nồng đậm, nhưng Tần Vương căn bản cũng không dám điều động. Sợ sẽ đả thảo kinh xà, gây nên Liệt Chiến Tiên cùng tôn này siêu phàm cảnh lão tổ chú ý, bởi vậy Tần Vương lúc này mới nghĩ đến rút ra linh thạch linh khí đến bố trận. Hắc hắc, có ý tứ. Liệt Diễm Hoàng Triều bảo khố cần phải có rất nhiều linh dược. Đến lúc đó bọn họ đánh lên, ta có thể thừa cơ đem Liệt Diễm Hoàng Triều bảo khố vơ vét không còn gì. Lương Trạch khỏe miệng hơi hơi dương lên, đột nhiên thì nhớ thương Liệt Diễm Hoàng Triều bảo khố. Bất quá Lương Trạch vẫn chưa cuống cuồng, bởi vì khoảng cách Xích Tiêu Tông động thủ còn có một đoạn thời gian. Đang lúc Lương Trạch hạ quyết tâm chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lúc, oanh, đột nhiên toàn bộ Tây Châu giới trời bắt đầu chấn động. Lương Trạch vô ý thức ngẩng đầu, trông thấy hư không bên trên bỗng nhiên hiện lên ngũ thải hạ quang. Mơ hồ ở giữa, ánh sáng bên trong hiện lên một chỗ hư huyễn sơn mạch. Bên trong dãy núi, một cái hư huyễn cửa lớn hiện lên. Lương Trạch định nhãn xem xét, phát hiện cái này đạo hư huyễn cửa lớn phía trên hiện hiện giật tiên động thiên bốn chữ lớn. Đây là bí cảnh. Lương Trạch hơi kinh ngạc lên, không nghĩ tới lại có bí cảnh như thế. Giờ phút này, không chỉ là Lương Trạch, toàn bộ Tây Châu giới toàn bộ sinh linh đều thấy được thiên địa dị tượng. Theo ánh sáng bên trong, thấy được mảnh kia bí cảnh cửa lớn. Lương Trạch lấy lại tinh thần, đột nhiên nghĩ đến thiên cơ thạch. Sau đó lập tức đem thiên cơ thạch đem ra, xem xét bên trong tin tức mới nhất. Quả nhiên không ra Lương Trạch sở liệu. Thiên cơ tin tức mới nhất chính là cái này vừa mới hiện thế bí cảnh. Giật Tiên lão nhân động phủ hiện thế, Giật Tiên lão nhân chính là 10 vạn năm trước, Quách Tháo Phong Vân, danh chấn toàn bộ Tây Châu giới vực một tên tán tu cường giả, thực lực chính là vũ hóa cảnh đỉnh phong, tương truyền Giật Tiên lão nhân vì chứng đạo thành thánh thất bại, từ đó bị thiên đạo phản phệ mà vẫn lạc. Tương truyền Giật Tiên lão nhân đem suốt đời tích lũy, cùng truyền thừa y bát, lưu tại hắn chế tạo động thiên bên trong bí cảnh chi địa, Vân Châu Bách Lạc Sơn. Nhìn lấy thiên cơ thạch phía trên bay độ truyền bá tin tức, Lương Trạch không khỏi âm thầm tắt lưới. Cái này thiên cơ các không khỏi cũng quá kinh khủng. Nhanh như vậy liền đem bí cảnh địa chỉ cùng liên quan tới Giật Tiên lão nhân tin tức đánh ngay ra. Bí cảnh thế mà ngay tại Vân Châu. Chậc chậc chậc. Xem ra cần phải đi bí cảnh tiếp cận một tham gia náo nhiệt. Bình thường những cường giả này lưu lại bí cảnh, không phải là vì tuyển bạt truyền thừa người, chính là vì hấp dẫn những cái kia đại oan chủng tiến về, để cho muốn chết mà không được chết bí cảnh chủ nhân chọn nhục thân đoạt xá. Bản đại vương có thể không cùng ngươi nhóm chơi. Lương Trạch lầm bầm một tiếng, lập tức lộ ra nụ cười tà ác. Lần này bí cảnh tất nhiên hấp dẫn không ít người. Hắn muốn nhân cơ hội làm một món lớn, trực tiếp vơ vét bí cảnh bên trong tài nguyên, thuận tiện thấy ngứa mắt người, lại thuận tiện đánh cái kiếp. Đến lúc đó hắn nhất định có thể thắng lợi trở về. Dù sao hắn xưa nay không tin tưởng trên trời sẽ rớt đĩa bánh loại chuyện tốt này. Hắn đoán chừng cái kia gọi Giật Tiên lão gia hỏa rất có thể còn sống. Lưu lại bí cảnh, khả năng chính là vì tuyển bạt nhục thân, từ đó đoạt xá trọng sinh. Đinh, đánh dấu chi địa đổi mới, ký chủ tại Giật Tiên thánh nhân mộ phần phía trên, nhảy disco 5 phút đồng hồ thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Lúc này, Lương Trạch trong đầu truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Lương Trạch nhìn lấy đánh dấu nhiệm vụ, cả người đều ngây dại. Giật Tiên lão quỷ kia, không phải vũ hóa cảnh đỉnh phong, mà chính là một tôn thánh nhân. Mà lại càng chết là, cái này phá hệ thống thế mà còn muốn hắn tại Giật Tiên thánh nhân mộ phần phía trên nhảy disco. Chơi đâu? Vạn nhất lão quỷ kia còn sống làm sao xử lý? Giờ khắc này, Lương Trạch có chút đau đầu. Hắn đánh dấu hệ thống, có chút ra a. Bất quá, Lương Trạch vì đánh dấu khen thưởng dự định đụng một cái. Dù sao hắn đều dự định đi bí cảnh tham gia náo nhiệt, dứt khoát thì thuận tiện đánh cái dấu không khó lắm a. Sau đó, Lương Trạch lập tức trở về sơn trại, an bài tốt hết thảy về sau, liền dẫn lên Sở Đại cùng Sở Nhị hai người, hướng về Bách Lạc Sơn tiến đến. Chương 27, Bách Lạc Sơn ngay tại Lương Trạch mang theo Sở Đại cùng Sở Nhị, chạy tới Bách Lạc Sơn đồng thời. Không chỉ có Vân Châu, toàn bộ Tây Châu giới cũng bắt đầu sôi trào lên. T. Giật Tiên lão nhân bí cảnh, thế mà như thế. Đi mau, chúng ta lập tức chạy tới Bách Lạc Sơn. Liệt Diễm Hoàng Triều bên trong, một tòa to lớn lầu các phía trên. Liệt Chiến Tiên khẽ ngẩng đầu, nhìn chăm chú trong hư không thiên địa dị tượng. Hắn đứng phía sau ba tên người mặc mãng bào nam tử. Ba người này chính là Liệt Diễm Hoàng Triều còn lại ba tôn thân vương, Tề Vương, Tĩnh Vương cùng Tấn Vương. Ba người tu vi phân biệt có động tiên tứ ngũ cảnh thực lực. Người tới, lập tức gọi đến Vô Song xuất quan. Theo chấm tiến về cùng nhau đi tới Bách Lạc Sơn. Liệt Chiến Tiên vung tay lên, dự định tự mình tiến về Bách Lạc Sơn. Thế nhân chỉ biết là Giật Tiên lão nhân chính là tấn thăng thánh cảnh thất bại, từ đó làm cho bất lạc. Nhưng rất ít người biết, Giật Tiên lão nhân kỳ thật đã sớm bước vào nửa bước thánh nhân tầng thứ. Giật Tiên lão nhân chỉ là đặt chân sau cùng nửa bước thất bại mà thôi. Toàn bộ Tây Châu giới vực, phàm là đại thế lực cao tầng đều biết bí mật này. Bệ hạ, thần vương còn chưa có trở lại. Ba vị thân vương sững sờ, cầm đầu Tề Vương một bước đứng ra, chắp tay nói. Liệt Chiến Tiên khoát tay áo, mở miệng nói, không đợi hắn, có lẽ thần vương đã chạy tới Bách Lạc Sơn. Giật Tiên lão nhân chế tạo bí cảnh bây giờ mở ra, chắc chắn dẫn tới toàn bộ Tây Châu giới các đại thế lực lao quái đến đây. Bán thánh truyền thừa, nhất định phải đạt được. Nghe vậy, Tam Vương đều là khẽ gật đầu. Chiến Tiên nói không sai, một khi đạt được bán thánh truyền thừa, ta Liệt Diễm Hoàng Triều tương lai liền có cơ hội nhất thống toàn bộ Tây Châu giới vực. Lúc này, một giọng giản mua quanh quẩn tại mấy người bên hai. Nghe thấy đạo này thương lão thanh âm, Tam Vương nhất thời quá sợ hãi, mà Liệt Chiến Tiên không khỏi vui vẻ, quay người liền trông thấy một tên mặc hoàng bào lão giả chống rông xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thái thượng hoàng, phụ hoàng. Nhìn thấy tên lão giả này, Tam Vương ảo ảo cung kính cúi đầu, mà Liệt Chiến Tiên cũng đội vàng được phía trên một lễ. Tên lão giả này chính là Liệt Diễm Hoàng Triều tiền nhiệm hoàng đế Liệt Thiên Cung. Ha ha, chúng ta mau xuất phát một chút, bây giờ nói không chừng Tam Tông người sớm đã đuổi tới. Liệt Thiên Cung cười nhạt một tiếng, trên thân bỗng nhiên hiện lộ ra to lớn uy thế. Liệt Chiến Tiên khẽ gật đầu. Sau đó không lâu, Liệt Chiến Tiên, ba đại thân vương cùng Liệt Thiên Cung mang lên một tên nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ thiếu niên, hướng về Bách Lạc Sơn mà đi. Nào đó nơi bí ẩn, mười mấy bóng người tọa lạc trong đó. Mười mấy người này có trung niên nam tử cũng có lão giả, trên thân phóng thích ra động thiên cảnh tu vi khí tức. Cầm đầu hai tên nam tử, một người thân mặc đồ trắng huyền y liễu, một người người mặc màu đỏ huyền y liễu, thần tình nghiêm túc. Nếu như giờ phút này có ngoại giới người ở đây, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi. Bởi vì hai người này, theo thứ tự là Bạch Vân Tông tông chủ, Đan Trần Tử, Xích Yêu Tông tông chủ, Yến Hướng Tiên. Mà hai người dưới chúng người, chính là hai đại tông các đại phong chủ cùng trưởng lão. Nghĩ không ra Giật Tiên lão nhân bí cảnh, thế mà lúc này thời điểm mở ra. Đan Trần Tử hơi có chút hưng phấn mà ngẩng đầu, ánh mắt thông qua nóc nhà, nhìn qua thiên địa dị tượng. Một bên Yến Hướng Tiên ánh mắt lấp lóe, lập tức mở miệng trầm ngâm nói, ha ha. Bây giờ cái này Giật Tiên lão nhân động phủ như thế, cũng là một cơ hội. Đan huynh, chúng ta hai tông sao không đem kế hoạch sớm đâu? Đan Trần Tử sững sờ, lông mi hơi nhíu nói, ý của ngươi là muốn sớm đối Liệt Diễm Hoàng Triều độc thủ? Yến Hướng Tiên khẽ gật đầu, tiếp tục nói, không tệ, đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Chờ bí cảnh sau khi kết thúc, chúng ta hai tông nửa đường chặn giết Liệt Chiến Tiên bọn người. Giật Tiên lão nhân bí cảnh mở ra, Liệt Thiên Khung lão gia hỏa kia khả năng cũng sẽ đến đây. Đến lúc đó Liệt Thiên Khung lão gia hỏa kia, ta tông Xích Tiêu lão tổ tự lại đối phó. Vì ổn thỏa, còn mời Đan huynh cũng mời ra Bạch Vân lão tổ. Như thế nào? Đan Trần Tử ánh mắt lóe lên một vẻ quan mang, suy tư một lát gật đầu nói, thiện. Bất quá cái kia Giật Tiên lão nhân truyền thừa, chúng ta hai tông thì đều bằng bản sự. Tiến Hướng Tiên khẽ mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Tam trưởng lão, cái kia Tần Vương ra sao? Tiến Hướng Tiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía chính mình dưới trướng Tam trưởng lão, dò hỏi. Tam trưởng lão đứng dậy, đối với Yến Hướng Tiên chắp tay, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, hồi tông chủ, cái kia Tần Vương mấy ngày nay ta liên lạc không được. Yến Hướng Tiên lông mi hơi nhíu, nhẹ hừ một tiếng nói, những thứ này hoàng thất người, quả nhiên không đáng tin cậy. Đan huynh, đã kế hoạch đã định, ta chờ hiện tại thì xuất phát như thế nào? Miễn cho để cái kia Liệt Chiến Tiên đoạt trước một bước. Yến Hướng Tiên đứng dậy, khoe miệng bung lên một tia cười lạnh. Một bên Đan Trần Tử khẽ gật đầu. Yến Hướng Tiên mang theo Xích Tiêu Tông một đám trưởng lão, ào ào biến mất tại nguyên chỗ. Tông chủ, Tiêu Phong chủ ngoại gia đến bây giờ chưa về, chúng ta không đợi hắn sao? Một tên động tiên đệ tứ cảnh phong chủ đột nhiên đứng ra, dò hỏi. Đan Trần Tử lông mi hơi nhíu, hắn cũng có chút hiếu kỳ Tiêu Đẳng đi nơi nào. Hắn ra ngoài về sau, liền một mực liên lạc không được. Đan Trần Tử khoát tay áo, mở miệng nói, không có thời gian chờ hắn. Chúng ta đi đầu một bước, bản tông chủ đã truyền tin tại Tiêu Đẳng, hắn nhận được tin tức về sau, chắc hẳn sẽ chạy tới Bách Lạc Sơn. Chúng ta lên đường đi. Tiếng nói vừa ra, Đan Trần Tử bước ra một bước, biến mất tại nguyên chỗ. Bốn vị khác phong chủ hào hào nhìn nhau, lập tức đuổi theo. Bách Lạc Sơn, ở vào Vân Châu phía nam nhất. Nơi này có trăm vạn dãy núi, cao vút trong mây, giống như rơi xuống nhân gian tiên như núi. Vì vậy mà được thế nhân xưng là Bách Lạc Sơn. Bất quá, bây giờ Bách Lạc Sơn ánh sáng lượn lờ, một cỗ đặc thù ba động, gột rửa giữa thiên địa. Dãy đặc đỉnh núi phía trên, hiện ra thiên địa dị tượng. Mà tại Bách Lạc Sơn phía ngoài nhất, một cái thành nhỏ tọa lạc trong đó. Tòa thành nhỏ này tên là Bách Lạc Thành. Bình thường Bách Lạc Thành ít có người tới, nhưng giờ này khắc này, Bách Lạc Thành lại phi thường náo nhiệt. Đến từ Tây Châu giới vực các nơi võ giả, ào ào tụ tập đến cái này nhỏ nhỏ Bách Lạc Thành bên trong. Những võ giả này đều là vì bí cảnh mà đến. Đại vương, nơi này thật nhiều người a. Tại Bách Lạc Thành trước cửa thành, ba đạo mang đầy vẻ trộm cướp bóng người xuất hiện tại này. Ba người này chính là vừa tới Lương Trạch, cùng Sở Đại cùng Sở Nhị. Sở Đại cùng Sở Nhị lần thứ nhất đi ra Đại Sơn, nhìn đến tòa thành này tụ tập nhiều như vậy võ giả, nhịn không được lên tiếng kinh hô đến, tựa như không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Trung quanh đi ngang qua một số võ giả, gặp Sở Đại cùng Sở Nhị cái kia vẻ khiếp sợ, nhịn không được đối với bọn hắn ném đi khinh bỉ ánh mắt. Lương Trạch sông sáo giang hồ nhiều năm, đã sớm không thèm để ý ánh mắt của những người này, mang theo Sở Đại hai người tiến nhập trong thành. Bách Lạc Thành bên trong, người đến người đi. Một số võ giả một bên chờ lấy bí cảnh triệt để mở ra, một bên tại trong thành bày lên hàng vỉa hè giết thời gian. Lương Trạch đi ngang qua một số quầy hàng lúc, trông thấy có chút võ giả tại bán đan dược, linh dược cùng công pháp võ kỹ loại hình. Vốn là Lương Trạch cũng muốn mua sắm một số linh dược, cho trại bên trong các tiểu đệ tăng lên một chút. Nhưng hắn bây giờ túi, so mặt mình còn sạch sẽ hơn. Ừm. Đột nhiên, Lương Trạch hơi sững sờ, đi hướng về phía trước một cái góc rẽ. Ánh mắt rơi vào một tên ăn mặc nết nhác khất cái trên thân. Thối ăn mày. Cút. Cái này khất cái đưa lưng về phía Lương Trạch, túi đầu đi bộ, không cẩn thận đâm vào mấy tên người mặc màu đỏ quần áo đen nam tử trên thân. Một tên nam tử trong đó, trực tiếp một chân đem khất cái đá bay. Lương Trạch ánh mắt thoáng nhìn, tại khất cái ngã xuống đất trong nháy mắt thấy rõ dung mạo của hắn. Tuy nhiên cái này khất cái miệng đầy râu mép, trên mặt bẩn thỉu. Nhưng Lương Trạch nhìn ra được, đối phương tuổi không lớn lắm,